Chương 277, ngọn lửa màu xanh lam. Chương 277, ngọn lửa màu xanh lam. 7 ngày trước, cửa hải cuối năm sắp tới, Lý Trạch Niên hiếm thấy cùng phụ thân cùng một chỗ về nhà cũ. Vừa mới đi theo phụ thân treo lên tuyết lớn sách hành lý cùng đồ tết lên lầu, ở tại quê quán hắn đối diện Triệu Thúc Thúc mở cửa phòng ra một mặt ngạc nhiên hô: "Lao Lý, ngươi trở về. Ôi, nhi tử đều lớn như vậy, năm ngoái nhìn thấy hắn thời điểm còn giống như không có cao như vậy à?" Lao Lý cười ha ha một tiếng cùng Triệu Thúc Thúc nắm tay: "Chiếu quy củ về ăn tết, hai năm này như thế nào?" Trạch Niên, mau gọi một tiếng Triệu Thúc Thúc. Lý Trạch Niên bất đắc dĩ cúi đầu: "Triệu Thúc Thúc tốt." Triệu Thúc Thúc lấy ra khói cho Lao Lý tản một cây, tiểu tử dáng dấp chính là trắng nõn. "Ta hai năm này cứ như vậy thôi, ta ra ngoài mua ít thức ăn, hai người các ngươi về nhà trước nghỉ ngơi một chút, dọc theo con đường này đoán chừng cũng thật mệt mỏi. Chờ các ngươi thu thập xong hai anh em ta uống hai chén a." Lao Lý cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn Triệu Thúc Thúc rời đi về sau lúc này mới mở ra lao ra cửa phòng. Hai cha con cất xong hành lý, nhìn xem tràn đầy bụi bặm trong nhà cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù Lý Trạch Niên không tình nguyện, nhưng vẫn là tại phụ thân dưới sự thúc giục cùng một chỗ đem phòng ở cũ quét sạch sẽ. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm hai người bọn họ mới rốt cục làm xong sống. Làm xong việc sau đó Lý Trạch Niên trực tiếp sủi lơ trên ghế salon dùng sức đấm cánh tay của mình. Lao Lý ở một bên bất mãn lẩm bẩm: "Ngươi nhìn ngươi tuổi quá trẻ là cái dạng gì? Làm điểm ấy sống thì làm bất động." Lý Trạch Niên nhíu môi, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: "Công việc nặng nhọc nhất cũng là ta làm, ta có thể không mệt mỏi sao?" Lao Lý trừng mắt liếc Lý Trạch Niên sau đó giơ cổ tay lên nhìn thời gian một cái nói: "Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta muốn đi cùng ngươi tứ thẩm thẩm bọn hắn chào hỏi. Buổi tối đoán chừng là muốn uống chút rượu, ngươi theo ta có đi hay không?" Lý Trạch Niên đem đầu lắc như đánh trống chầu: "Ta vẫn không đi." Lao Lý cũng không cưỡng cầu: "Vậy được, ngươi nếu là không đi mà nói, bữa tối chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, ta bất quá hôm nay tuyết sẽ không ngừng, lúc ra cửa nhớ kỹ xuyên nhiều điểm." Lý Trạch Niên con mắt quay tít một vòng: "Cha, ngươi muốn ra cửa có phải hay không đã khuya mới trở về? Ta có thể hay không bọc máy vi tính?" Lao Lý hơi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thở dài nói: "Vậy ngươi chơi à, bất quá ngươi đừng đùa những cái kia loạn thất bát tao trò chơi, nếu như ta về trễ ngươi liền đi ngủ sớm một chút. Nghe rõ chưa?" Lý Trạch Niên liên tục gật đầu, đợi đến Lao Lý sau khi ra cửa liền không kịp chờ đợi từ trong hành trang đem máy tính lấy ra. Cái này chơi một cái, liền để Lý Trạch Niên triệt để quên thời gian. Thẳng đến hắn phát hiện trên màn hình ánh sáng có chút chói mắt thời điểm, ngẩng đầu mới phát hiện trong phòng đen ngòm. Vậy mà đã đến buổi tối quả nhiên chơi một cái lên trò chơi liền quên thời gian. Sờ lấy Nguyên Tuyên La hoàng bụng, Lý Trạch Niên gãi đầu một cái chuẩn bị đứng dậy đi trước đi nhà vệ sinh tiếp đó ra ngoài ăn cơm. Cha làm sao còn không trở lại? Đều nhanh hai điểm, Lý Trạch Niên duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy đi sờ phòng khách chốt mở. Lại cạnh. Phòng khách đèn bị mở ra, Lý Trạch Niên vừa mới chuẩn bị khởi hành, lúc này ánh đèn bắt đầu kịch liệt lập lòe, kèm theo tí tách dòng điện âm thanh. Đây chẳng lẽ là quá lâu không cần bóng đèn bị hư sao? Ngay tại Lý Trạch Niên chuẩn bị đem đèn đóng lại thời điểm, cái này phòng ở cũ đại môn bỗng nhiên vang lên chìa khóa không ngừng va chạm khóa cửa âm thanh. Thanh âm này dồn dập, giống như là có một đôi tay run rẩy đang nỗ lực muốn đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Dạng này âm thanh tăng thêm ánh đèn lấp lóe để cho Lý Trạch Niên không nhịn được ngừng thở. Một loại nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ hắn. Cộc 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 đát. Cuối cùng, chìa khóa kia cắm vào khóa cửa. Ra môn được mở ra. Chờ Lý Trạch Niên thấy rõ người mở cửa là ai sau đó lúc này mới thở dài một hơi. Không là người khác, đúng là hắn phụ thân Lão Lý. Mùa đông gió lạnh từ cửa chính tràn vào, xen lẫn phụ thân hắn trên người nồng đậm mùi rượu. Lý Trạch Niên vừa định mở miệng giải thích một chút tại sao mình chơi muộn như vậy, kết quả lại phát hiện Lao Lý trong tay lại thật chặt nắm chặt một cái dao thay. Lóe lên ánh đèn đem phụ thân hắn khuôn mặt nổi bật lúc sáng lúc tối, hơn nữa trong miệng của hắn còn huyên thuyên không biết tại nói rông dài lấy cái gì. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lại giống như là tại cùng đồ vật gì thấp giọng nói chuyện. Lý Trạch Niên chú ý tới phụ thân hắn nắm đao cái tay kia phía trên gân xanh từng cây nổ lên, sắc mặt của hắn giữ tợn lại hung ác, hai mắt không có tiêu cự, từng bước bước vào trong phòng. Lý Trạch Niên bị một loại không hiểu người sợ hãi bao vây lấy. Hắn ngửi ngửi trên thân phụ thân cái kia tản mát ra mùi rượu, dùng thanh âm run rẩy hỏi: "Cha ngươi thế nào?" Nhưng mà một tiếng này la lên nhưng thật giống như tỉnh lại Lao Lý, Lao Lý hai mắt có tiêu cự, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trạch Niên biểu tình trên mặt càng thêm hung tàn. Hắn giơ lên đao, dao phay đang lóe lên dưới ánh đèn chợt hiện ra hàn quang. Lý Trạch Niên kinh hoàng hướng phía sau lui trong miệng không ngừng hô: "Cha ngươi đến cùng thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a, ta là con của ngươi a." Hắn kêu một tiếng này đi ra, Lao Lý cơ thể đột nhiên run lên, cuối cùng tại chỗ định trụ, thế nhưng là cặp mắt của hắn đỏ thẫm. Trong thân thể phảng phất là có một loại nào đó khó mà ngôn ngữ điên cuồng. Lý Trạch Niên vội vàng hô to: "Cha ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Ngươi tỉnh a?" Lý Trạch Niên trung tại đem Lão Lý tỉnh lại. Lão Lý giống như là tỉnh rượu, trên mặt biểu tình dữ tợn cũng lập tức trở nên vô cùng kinh hoàng, hắn không thể tin nhìn xem Lý Trạch Niên lại nhìn một chút thái đao trong tay. Hắn run rẩy đem đao vứt xuống xó xỉnh vị trí, nhìn thật sâu một mắt Lý Trạch Niên sau đó, trong mồm tựa hồ ngạo nghễ nói thứ gì, tiếp đó liền cắn răng hướng về ngoài phòng chạy tới. Lý Trạch Niên bị dọa phát sợ, cảm thụ được từ ngoài cửa phòng thổi tới gió lạnh. Hắn thật vất vả mới từ trong kinh hoàng trở lại bình thường, dứt khoát cắn răng một cái đuổi theo. Nhưng mà Lý Trạch Niên mới đi ra ngoài không bao lâu liền đã mất đi phụ thân bóng dáng, lại thêm hôm nay phong tuyết rất lớn, muốn tại dạng này thời tiết bên trong tìm người là khá khó khăn một sự kiện. Lý Trạch Niên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gõ sắt vách Triệu Thúc Thúc nhà cửa phòng. Triệu Thúc Thúc nghe xong đội vàng hò hét trên thị trấn tất cả lớn nhỏ người quen biết cùng một chỗ tại trong phong tuyết tìm Lao Lý. Trên thị trấn người treo lên tuyết lớn đem toàn bộ thị trấn lục soát một lần cũng không có tìm được Lao Lý dấu vết, cuối cùng vẫn quyết định đi bên ngoài trấn đất hoang nhìn lên có thể tìm tới hay không Lao Lý. Nơi này bình thường có rất ít người sẽ đến, lại thêm hôm nay xuống tuyết lớn dẫn đến con đường này mười phần khó đi, Lý Trạch Niên bị dọa phát sợ cũng chỉ đi theo đội ngũ sau cùng Phương. Hắn vừa đem đèn tin đánh về phía hai bên trái phải, một bên la lên. Thế nhưng là phụ thân hắn cái kia nổi điên bộ dáng không ngừng tại trước mắt hắn thoáng hiện, đi không biết bao lâu hắn bỗng nhiên chú ý tới ở bên phía trước đống cỏ khô vị trí bỗng nhiên lóe lên một đạo mơ hồ màu lam ánh lửa. Hỏa quang kia cũng không phải rất lóa mắt, bị phong tuyết nấp rất kỹ, mơ hồ chỉ dần hiện ra một cái hình người hình dáng. Lý Trạch Niên vội vàng hô lớn một tiếng, nơi đó giống như có người. Phía trước dẫn đường người, theo Lý Trạch Niên đèn tin chỉ phương hướng mà tới. Sau khi một đống người bao vây cái kia đống cỏ khô bên cạnh, lại chỉ nhìn thấy một cái màu đen hình người ấn ký khắc ở trên mặt tuyết. Nhưng quỷ dị chính là, màu đen kia hình người hình dáng bên trên vậy mà mặc quần áo. Lý Trạch Niên một mắt liền nhận ra đó là phụ thân hắn mặc. Bay xuống đông tuyết rơi vào màu đen kia trên ấn ký, dường như đang phụ thân hắn lưu lại trong bóng đen hôn lên một cái nụ cười quỷ dị. Lý Trạch Niên lúc này mới nhớ tới, phụ thân hắn đang chạy lúc đi ra nói với hắn, ta sẽ còn trở về. Tiếp đó trên thị trấn người giúp ta báo cảnh sát, nhưng mà thành vệ đội người sau khi đến nói hiện trường này rất cổ quái, không có cách nào chứng minh cái này màu đen hình người chính là cha ta. Thành vệ đội bên kia thăm dò xong hiện trường sau đó, cũng không tìm được đầu mối hữu dụng. Lại thêm tuyết rơi rất nhiều lớn, rất nhiều vết tích đều bị chúng ta làm hỏng. Thành vệ đội đã điều tra 2 ngày sau đó, liền đem vụ án này trở thành án mất tích tới xử lý. Cũng chính là khắp nơi dán một chút thông báo tìm người liền không giải quyết được gì. Bất quá, trên thị trấn người đều nói với ta cha ta không còn, để cho ta cũng đừng sẽ tìm. Về sau chính là mẹ ta ở đây xử lý những chuyện này. Chu Mặc khẽ thở dài một cái, kỳ thực cũng có thể lý giải. Dù sao coi như lão Lý còn sống, tại cái này trời tuyết lớn lột sạch quần áo cũng sống không được bao lâu. Ngồi ở trên chủ giá Hoàng Lương nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn gạt ra một nụ cười nhìn xem Lý Trạch lời hỏi, hảo cảm tạ vậy ngươi biết phụ thân ngươi là đi nơi nào uống rượu sao? Ngươi bị này Tứ Thẩm Thẩm ở nơi đó ngươi biết không? Lý Trạch Niên trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ, Tứ Thẩm Thẩm bọn hắn là người tốt, sẽ không hại ta ba ba. Hoàng Lương cười lớn một tiếng, ta không nói bọn hắn là người xấu. Ta chỉ là muốn cùng bọn hắn tìm hiểu một chút uống rượu tình huống lúc đó, muốn hỏi một chút bọn hắn ba ba của ngươi đang uống rượu thời điểm có cái gì khác cử động cổ quái. Lý Trạch Niên túi đầu xuống lắc lắc, ta không rõ lắm, về sau những chuyện này cũng là mẹ ta xử lý, bất quá ta biết mẹ ta đem Tứ Thẩm Thẩm bọn hắn mắng một trận, vốn là bọn hắn quan hệ cũng không phải là rất tốt, mẹ ta nói cũng là Tứ Thẩm Thẩm bọn hắn nhất định để cha ta uống rượu đưa đến. Hoàng Lương cao mày gật gật đầu, gặp tin tức đều thu thập không sai biệt lắm liền lái xe đem Lý Trạch Niên đưa về nhà. Đưa mắt nhìn Lý Trạch Niên thượng lâu sau đó, Hoàng Lương phiền muộn đốt lên một chi mảnh thuốc lá nhìn xem Chu Mặc hỏi: chuyện này rất cổ quái à? Chu Mặc điểm gật đầu, chính xác, mặc dù vụ án rất rõ ràng, nhưng mà nghe vào lại có loại chuyện ma hoang đường cảm giác. Hoàng Lương phun ra một điếu thuốc, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp đi chỗ nào cha? Đi điều tra hắn vị này Tứ Thẩm Thẩm sao? Chu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là đi thành vệ đội trước biết một chút tình huống à, nhìn nơi đó có hay không cái gì một tay tin tức. Hai người mỗi người lên xe của mình lái hướng trên thị trấn thành vệ đội cơ quan, nhưng Hoàng Lương tại ở phía trước vừa mới dừng xe lại, Chu Mặc ánh mắt liền híp lại. Hắn thông qua hốc chó ngửi được một cỗ rất dày đặc tiềm thức quái vật hương vị. Mùi vị kia chính là trong từ thành vệ đội cơ quan chuyển tới. Không tốt. Tiềm thức quái vật nhanh một bước. Chu Mặc xách theo xà ben liền xuống xe, bên cạnh Hoàng Lương đầu tiên là sửng sở, sau đó ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Chương 278, nếu như là linh hồn đâu? Chương 278, nếu như là linh hồn đâu? Chu Mặc loại này có thể phát hiện tiềm thức quái vật thiên phú đã không phải là bí mật gì. Hơn nữa Chu Mặc năng lực này cơ hồ trăm phát trăm trúng. Hoàng Lương một tay vịn ở trên ngai lưng, một cái tay khác nhưng là đặt ở trong quần áo chuẩn bị tùy thời móc súng. Chu Mặc dùng xà ben cẩn thận bạch ra thành vệ đội cơ quan đại môn, một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt chui vào Chu Mặc xoắn mũi. Đây là tiềm thức quái vật đặc biệt hương vị. Chu Mặc giúp đỡ một chút trên mũi kính râm, quét mắt một vòng sau nhưng căn bản không có tìm được tiềm thức quái vật thân ảnh. Hơn nữa quỷ dị chính là giá thành vệ đội sân khấu vậy mà trống rỗng, vốn hẳn nên ở đây trực ban người cũng không biết đi nơi nào. Chu Mặc cầm xà ben tư thế giống như là đang cầm một thanh trường kiếm, chậm rãi dùng xà ben đẩy ra sân khấu hậu phương cánh cửa kia. Hai người mới vừa vặn vào cửa, liền nghe được thành vệ đội cơ quan bên trong truyền đến một hồi lưa thưa run lẩy bẩy âm thanh. Giống như là lẩm bẩm, lại giống một loại nào đó mơ hồ không rõ than nhẹ, còn kèm theo có tiết tấu thùng thùng âm thanh. Nghe cái kia càng ngày càng nặng hương vị, Chu Mặc dùng xà ben chỉ đỉnh đầu. Hoàng Lương ý hội gật đầu một cái, lập tức móc súng lục ra, đứng ở Chu Mặc bên cạnh thân vị trí. Hai người dọc theo đường đi lầu đi tới một phiến trước cổng chính, lần này coi như Chu Mặc không rút động cái mũi, cũng có thể ngửi được từ môn kia trong khe tản mát ra mùi khét lẹt. Chu Mặc hướng về phía Hoàng Lương gật gật đầu, sau đó một cước trực tiếp đem đại môn đá văng, mà lúc này Hoàng Lương giơ súng ngắn đã gác ở vị trí cánh cửa. Hai người thấy được không tưởng tượng được một màn. Người ở bên trong cũng không có phát động đột nhiên tập kích, trong phòng hai cái thành vệ quan bây giờ đang đứng tại đối diện tường trong góc, không ngừng dùng đầu va chạm lấy vách tường. Dòng máu đỏ sẫm theo bọn hắn đánh phương hướng hạ lưu trôi, bốn phía cũng là tung tóe huyết, màu trắng vách tường lưu lại đầu kia màu đỏ đường dọc giống như là lưu lại một đạo vết sẹo. Chu Mặc thấy thế nhíu nhíu mày, cùng Hoàng Lương cùng một chỗ tiến nhập cửa phòng, quét mắt một vòng vẫn không có tìm được tiềm thức quái vật. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Cẩn thận, bọn hắn có khả năng đã biến thành tiềm thức quái vật. Chu Mặc tiếng nói vừa mới rơi, hai cái này thành vệ quan hốt nhiên ngừng va chạm. Dùng cái kia máu tươi đầy mặt quay đầu nhìn xem Chu Mặc bọn hắn. Cái kia biểu tình giữ tận tại máu tươi làm nổi bật phía dưới lộ ra càng quỷ dị hơn. Nhìn xem hai người này động tác, Hoàng Lương vẫn là không đành lòng mà hô một tiếng, tận lực chớ làm tổn thương tính mạng của bọn hắn. Hoàng Lương tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hai cái này thành vệ quan riêng phần mình từ bên cạnh cầm lên một thanh vũ khí hướng về hai người nhào tới. Cái kia thành vệ quan trong tay cầm một cái dịu chữa cháy hướng về Chu Mặc đầu cũng rất đều chặt tới. Lạnh thấu xương tiếng xé gió gào thét mà tới, mà Chu Mặc thân hình lại ưu nhã hơi hơi nghiêng thần, trong tay xả ben bạch ra một đạo hàn quang trực tiếp quất vào tên này thành vệ quan trên bụng. Chu Mặc hết sức khống chế lực đạo, tận lực chỉ là đem người đánh lui mà không phải đem nội tạng đánh nát. Nhưng nếu như cái thành vệ quan này là một người bình thường, như vậy thì một xả ben xuống chắc chắn đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà tên này thành vệ quan lại chỉ là lui về sau hai bước, sau đó dùng âm tàn biểu lộ nhìn xem Chu Mặc lại bật lên. Chu Mặc khẽ nhíu mày, khó khăn làm. Đối diện lưỡi búa lại bổ tới, bất quá vẫn là như vậy không có kết cấu gì, đối với Chu Mặc căn bản sẽ không sinh ra nửa điểm uy hiếp. Chu Mặc thân hình linh động vừa đi vừa về né tránh, thậm chí còn có công phu đè lại mũ không để chọc não hình tượng lộ ra, hai con mắt giống như là tắc kè hoa riêng phần mình trên dưới trái phải vừa đi vừa về xoay tròn, tìm kiếm ra tay nhưng lại sẽ không tới chết thời cơ. Cái này thành vệ quan giống như là như chó điên điên cuồng huy động lưỡi búa hướng về Chu Mặc tới gần, Chu Mặc chỉ có thể hai tay mở ra hướng phía sau nhảy một bước, sau đó một cái khác chân ở trên vách tường dùng sức đạp một cái. Chu Mặc cả người đằng không mà lên từ vị này thành vệ quan đỉnh đầu nhảy đến phía sau hắn, trong tay xả ben bạch ra một đạo ưu nhã đường cong trực tiếp nện ở thành vệ quan trên đầu vai. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Chu Mặc một kích này trực tiếp đập gây bờ vai của hắn. Nhưng mà vị này thành vệ quan giống như là không có chút nào cảm thấy đau đớn, hắn thay đổi một cái tay khác nắm lấy búa, lưỡi búa trên sàn nhà vạch ra hỏa tinh, vung mạnh ra một vòng trăng tròn lại một lần nữa hướng về phía Chu Mặc bổ xuống. Nhưng lần này Chu Mặc không có ý định trốn nữa, hắn chuyển động cổ tay đem xả ben ngăn tại trước người. Làm. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng Chu Mặc không nghĩ tới người này khí lực đã vậy còn quá lớn. Xem ra là bị tiềm thức quái vật cho tăng cường. Cái này trầm trọng lực đạo vậy mà để cho Chu Mặc đều lui về sau 3-4 bước. Hô, ngươi nhưng là đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Chu Mặc dùng sức đè lại mũ, nhìn đối phương lại một lần nữa quét tới lưỡi búa, Chu Mặc cổ tay nhẹ nhàng hướng về phía trước vẩy lên, xà beng đỉnh trực tiếp điểm ở trên cổ tay của hắn. Một ngón tay trực tiếp bị nện đánh gãy, thừa dịp hắn thủ đoạn bất ổn trong nháy mắt, Chu Mặc xà beng giống như là rắn độc xoay tròn quấn quanh ở trên cán búa. Xà beng đem lưỡi búa ôm lấy, Chu Mặc hung hăng kéo một cái liền đem lưỡi búa kéo xuống bước xuống một bên. Chu Mặc hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó cái chân còn lại trong không khí vạch ra một đạo tàn ảnh trực kích yếu hại. Gào một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ tên này thành vệ quan trong miệng hô lên, tiếp đó hắn liền che lấy hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chu Mặc xác định người này đã mất đi sức chiến đấu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Lương. Hoàng Lương bên kia cũng xa vào đến trong cuộc chiến. Mặc dù Hoàng Lương sức chiến đấu không kém một chút nào, nhưng hắn hay là muốn hết khả năng không làm thương hại đối phương. Thế nhưng là giao thủ một phen sau đó, Hoàng Lương đã cảm thấy chính mình có chút ngây thơ. Cái này có chút mập thành vệ quan hoàn toàn là lối đánh liều mạng, vậy mà để cho Hoàng Lương nửa ngày bó tay bó chân, ngược lại phải lo lắng hắn có thể hay không bởi vậy làm bị thương chính mình. Gặp Chu Mặc bên kia đã giải quyết chiến đấu, Hoàng Lương trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn cũng sẽ không lưu thủ. Từ bên hông giật xuống ngay lưng, dùng sức hất lên đã biến thành cái kia mang theo gai nhọn trường tiên, giống như là đang khiêu vũ tránh thoát béo thành vệ quan công kích, mà trường tiên đã quấn quanh ở thành vệ quan trên thân. Vốn cho rằng như vậy thì có thể chế phục đối thủ, thế nhưng là cái này béo thành vệ quan giống như là như bị điên, hắn gặp đánh không đến Hoàng Lương, liền trực tiếp giang hai cánh tay muốn ôm chặt Hoàng Lương. Thân thể của hắn đã bị trên roi dài gai nhọn đâm ra từng cái vết thương, đây nếu là bị ôm lấy Hoàng Lương chính mình cũng biết bị thương nặng. Hoàng Lương thấy tình thế không ổn, một cước đá vào lồng ngực của hắn kéo dài khoảng cách. Chu Mặc chính là muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bên phải ánh mắt đống nhiên chuyển động, thấy được cái kia nằm dưới đất thành vệ quan hốt nhiên bỏ lên. Cẩn thận! Chu Mặc nhắc nhở một tiếng, Hoàng Lương cũng ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm buông xuống. Hắn vội vàng thối lui đến bên người Chu Mặc, trực tiếp lấy ra súng ngắn nhắm ngay người mập mạp kia. Nhưng ngay lúc này, hai cái này hung tàn giá hỏa đống nhiên dừng lại, bọn hắn dùng sâu kín ánh mắt nhìn xem Chu Mặc cùng Hoàng Lương. Ủy dị chính là hai người biểu lộ cùng động tác vậy mà giống nhau như lúc. Hai người bọn họ chợt hướng phía sau chạy, đi thẳng tới bên cạnh cửa sổ dùng chừng chừng ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, sau đó chăm miệng một lời, ta sẽ còn trở về. Nói xong, hai người này vọt thẳng phá cửa sổ nhà nhảy xuống. Chu Mặc cùng Hoàng Lương sững sờ, vội vàng liền muốn đuổi theo, Hoàng Lương vung ra trường tiên ôm lấy khung cửa sổ liền muốn lay động qua đi. Chu Mặc sọ não bên trong óc chó đã phát ra cảnh báo, không cho phép Chu Mặc suy nghĩ nhiều, trực tiếp dừng lại thân hình, dùng xà ben móc vào Hoàng Lương chân, sau đó dụng lực kéo một cái trực tiếp để cho Hoàng Lương cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Hoàng Lương cái mũi đều nhanh đoạn mất, hắn ngẩng đầu đang chuẩn bị chất vấn Chu Mặc muốn làm gì, kết quả cái kia vị trí gần cửa sổ đột nhiên giấy lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa màu xanh lam kia đem phụ cận hết thảy đều nhóm lửa, để cho hai người cũng không kịp phản ứng. Chu Mặc một cái kéo lấy Hoàng Lương một cái chân liền hướng dưới lầu chạy vội, hỏa thế tại sau lưng gào thét. Ngươi thả ta xuống chính ta chạy a. Hoàng Lương chỉ có thể hai cánh tay chạm đất cùng Chu Mặc cùng một chỗ chạy, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Mặc chính là không buông tay. Cái này Hoàng Lương phạm là có một sai lầm, hắn mỹ nhan thịnh thế có thể lại phải gặp nặng, ít nhất cũng muốn ngã đi một cái răng. Bất quá cũng may Hoàng Lương thân thủ không kém, ngạnh sinh sinh bị Chu Mặc kéo lấy chạy ra. Chu Mặc phát thể hắn tuyệt không phải cố ý, bởi vì hắn đang lặng lẽ cho trong xe công trình não cùng đầu góc ca phát tin tức, chỉ có dạng này mới không để Hoàng Lương chú ý tới. Chờ hai người chạy ra thành vệ đội sau đó, lửa lớn rừng rực đã đem lầu 2 triệt để nhóm lửa, nồng nặc khói đen phóng lên trời. Nhìn qua một màn này, Chu Mặc còn không đợi Hoàng Lương đứng lên liền trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi gọi người dập lửa, ta đuổi theo người. Hoặc cũng không đợi Hoàng Lương đồng ý liền lên xe một cước chân ga liền xông ra ngoài. Hoàng Lương bỏ lên, uy. Người cái tên này bất quá chờ Hoàng Lương nhìn xem đỉnh đầu cái kia cháy hừng hực đại hỏa cùng với chung quanh hiếu kỳ ánh mắt, hắn chỉ có thể thở dài bấm điện thoại báo cảnh sát, "Xin chào, ở đây xảy ra hỏa hoạn." Chu Mặc nhìn xem trên đồng hồ đeo tay định vị đem đạp cần ga tận cùng, rất nhanh hắn liền đi tới trước đây đất hoang trên đường. Nhìn xem đầu này đường quen thuộc, Chu Mặc không khỏi nhíu mày, lại là ở đây rất nhanh con đường phía trước bị màu lam sắt lá vây cản cả lại, mà đầu góc ca cùng công trình nào đứng ở đó sắt lá phía trên hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt. Chu Mặc xuống xe đang chuẩn bị hỏi chuyện gì xảy ra, kết quả lại nhìn thấy ở đó sắt lá vây ngăn cản ngay phía trước trên mặt tuyết, có hai cái rõ ràng bóng người màu đen. Thành vệ đội chế phục tán lạc tại trên mặt đất. Chu Mặc cao mày nhìn xem đầu góc ca hỏi, đây là có chuyện gì? Đầu góc ca khó chịu lắc lắc ánh mắt, hai chúng ta vốn là muốn đem hai cái này đồ chơi xương đùi đập nát chờ ngươi tới, nhưng là bởi vì muốn che giấu mình, cho nên liền định chờ lấy bọn hắn leo tường thời điểm động thủ lần nữa, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn tới gần nơi này sau đó liền đốt lên. Công trình não cũng điểm một chút con mắt, chính bọn hắn liền đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Vẹn vẹn chỉ là 5 giây không tới thời gian liền đốt thành màu đen than tàn bã. Còn không đợi Chu Mặc nói chuyện, óc chó lại đột nhiên bóc mũ dựng lên, chỉ vào cái kia màu lam vây cản sau đối mặt Chu Mặc nói, không đúng. Bọn hắn đã trốn, cái kia mùi một mực kéo dài đến cái này hậu phương. Đầu óc ca lại lung lay con mắt, không có khả năng, ta cùng công trình não tuyệt sẽ không nhìn lầm, liền xem như tiềm thức quái vật thối lui ra khỏi thực tế chiều không gian chúng ta cũng có thể giống Chu Mặc nhìn thấy. Nhưng mà óc chó lại ý vị thâm trường đánh ánh mắt, nếu như bọn hắn là linh hồn đâu. Chương 279, vi diệu hiểu lầm, bỏ lỡ. Chương 279, vi diệu hiểu lầm, bỏ lỡ. Óc chó thấy được Chu Mặc cái kia ánh mắt nghi hoặc, vội vàng tiếp tục đánh ánh mắt nói, ta không phải là phát hiện cái gì, cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Óc chó gãi gãi trên người khe ránh, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng chính là như thế một loại cảm giác. Đầu óc ca thật muốn đi lên cho óc chó một chùy, cậu vật ngươi không hiểu cũng đừng nói mò, suy xét loại này ngươi không am hiểu đồ vật hay là chớ lẫn vào. Thế nhưng là Chu Mặc lại sờ lên cằm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chưa hẳn, có thể óc chó nói có đạo lý. Hai người kia cũng không phải đã biến thành tiềm thức quái vật, chẳng qua là bị tiềm thức quái vật khống chế. Nhưng bởi vì một loại nguyên nhân đặc thù nào đó, chúng ta không nhìn thấy tiềm thức quái vật tại trên người hai người này phụ thân vết tích. Đừng nói ta, liền các ngươi phía trước đều không nhìn thấy cái kia hai cái tiềm thức quái vật là thế nào đào tẩu, cái này hiển nhiên không thích hợp. Hoặc là hai cái tiềm thức quái vật rất nhỏ, nhỏ đến các ngươi đều không thể phát hiện, hoặc chính là bọn chúng là một loại nào đó không cách nào nhìn thấy tiềm thức quái vật, cũng tỉ như óc chó nói tới linh hồn. Mấy cái đầu óc túi đầu nhìn về phía màu đen kia cái bóng suy tư. Chính xác giống Chu Mặc nói như vậy, đầu óc bọn hắn không thấy khả năng thật sự rất thấp. Bọn hắn tại mấy lần não bạch kim tăng cường dưới mắt lực vô luận là mặt chữ ý tứ vẫn là vật lý phương diện đều tăng cường rất nhiều, trừ phi là nhỏ đến cực hạn, bằng không thì bọn hắn sẽ không nhìn thấy. Ngược lại là óc chó nói khả năng cao hơn một chút, dù sao đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc giống linh hồn đồ vật. Phía trước tại tiểu ngư trên trấn bọn hắn cũng là được chứng kiến cơ hồ linh hồn trong suốt thể. Óc chó hơi sững sờ, sau đó ánh mắt biến thâm thúy, thật kinh khủng điểm điểm con mắt, không tệ, ta liền ý tứ này, đây chính là ta nghĩ sâu tính kỹ sau đó ý nghĩ. Đầu óc ca hồ nghi nhìn chằm chằm óc chó, luôn cảm giác cái này cậu vật trí thông minh hẳn là nghĩ không ra điểm ấy mới đúng. Chu Mặc nhìn xem màu lam sắt lá vây cản đang suy tư đối sách, đúng lúc này Hoàng Lương điện thoại tới. "Uy, Chu Mặc, người bên đó như thế nào? Bắt được người sao?" Chu Mặc thở dài, "Người tìm được, bất quá chỉ có cặn bã. Người tình huống bên kia như thế nào?" Hoàng Lương trầm mặc nửa ngày, thở dài, "Quả nhiên vẫn là đứt đầu mối, ta bên này đã giao cho đội phòng cháy chữa cháy người đi xử lý, ngươi ở đâu, ta đi qua tìm ngươi." Chu Mặc đem định vị phát cho Hoàng Lương liền cúp điện thoại. Đầu óc ca nhìn xem Chu Mặc hỏi, các ngươi sau đó muốn đi vào? Chu Mặc lắc đầu, hay là không vào đi, tại không có biết rõ ràng chuyện này toàn cảnh phía trước cũng không cần mạo hiểm hảo. Cái này tiềm thức quái vật khá là quái dị, mặc dù chúng ta rất khắc chế tiềm thức quái vật, nhưng bây giờ không nhìn thấy bọn chúng này liền tương đương với chúng ta ưu thế lớn nhất không còn. Nay lại dẫn đến chúng ta dễ dàng phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, hay là trước ổn một tay lại nói. Xem như một cái đầu óc triệu hoán sư, Chu Mặc đem ổn cái chữ này quán triệt đến cùng. Bất quá công trình não lại cơ cơ ánh mắt, chờ đã, ngươi đừng quên óc chó thiên nga đen. Chu Mặc cười cười, đúng. Suýt nữa quên mất chuyện này, đầu óc nhiều chính là hảo. Công trình nào đi trong xe lấy ra hai cái dây băng, nhìn xem óc chó nói, nhường ngươi thiên nga đen đi ra, ta cho chúng nó giả bộ một giám sát. Óc chó triệu hoán đi ra hai cái thiên nga đen, công trình nào đi lên đem dây băng cột vào thiên nga đen trên thân, vừa vặn dây băng bên trên máy móc ánh mắt có thể rất tốt nhắm ngay phía trước. Công trình não hài lòng gật đầu một cái, như vậy thì không thành vấn đề, lần trước nghe các ngươi thao tác sau đó ta liền có ý nghĩ, cái đồ chơi này làm cũng đơn giản, ta trong xe liền có thể giám sát. Chu Mặc hài lòng gật đầu một cái, rất tốt. Cái kia liếc nhìn bên trong sự tình liền giao cho ngươi, chúng ta đi điều tra những thứ khác. Chu Mặc cái này gọi là một cái hài lòng, cái gì gọi là đoàn đội a? Mặc dù hắn không có thám tử trợ lý loại người này, nhưng mà não hắn nhiều a. Tất cả đầu góc cũng là hậu cần đoàn đội, Chu Mặc chỉ cần tùy tiện điều tra liền tốt. Chu Mặc bên này để cho đầu góc đều về tới trong xe, hắn vẫn như cũ mang theo góc chó các loại hoàng lương tới. Mặc dù góc chó vẫn như cũ xương lợi hại, nhưng bây giờ chỉ có góc chó có thể ngửi được cái kia tiềm thức quái vật hương vị, Chu Mặc cũng chỉ có thể làm điện thoại nấp gặp. Cũng không lâu lắm Hoàng Lương liền lái xe đi tới Chu Mặc ở đây. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia hai đống bóng người màu đen bất đắc dĩ nâng chán, ta liền biết lại là kết quả này, ngươi thấy bọn hắn là thế nào bị đốt sao? Chu Mặc lắc đầu, không thấy, ta tới thời điểm bọn hắn liền nằm ở nơi này. Hoàng Lương gật gật đầu, dùng súng lục đẩy ra một chút màu lam sắt lá vây cản liếc mắt nhìn bên trong, xem ra nơi này không thích hợp, khi ta tới liền phát hiện, ở đây bị chặn rất lớn một mảnh, hơn nữa cái kia Lý Trạch Niên phụ thân cũng chết tại đây bên cạnh trên đường. Rõ ràng trong này còn có chúng ta không biết sự tình, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tiến nhập, chờ chúng ta điều tra tinh tường sau đó lại đi. Hoàng Lương nói đột nhiên cảm giác ra đầu mắt lạnh, quay đầu lại phát hiện Chu Mặc mặt mỉm cười nhìn mình chằm chằm xó não, mặc dù thấy không rõ cái kia dưới kính râm biểu lộ, nhưng luôn cảm thấy Chu Mặc không có hảo ý một dạng. Ngươi nhìn ta làm gì? Trong lòng Hoàng Lương lộ bộ một tiếng, muốn hỏng. Chu Mặc lại làm bộ rời nhìn chằm chằm sọ não ánh mắt, không có gì, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Lương hí mắt, đột nhiên hỏi cái vấn đề kỳ quái, lại nói ta nhìn ngươi tư liệu có vẻ như không có bạn gái, ngươi chẳng lẽ liền không có ý nghĩ? Chu Mặc cau mày, ngươi hỏi cái này làm gì? Hoàng Lương cười ha ha, thiếu kỳ mà thôi. Chu Mặc khinh thường lắc đầu, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta pha án, cảm tình cũng là liên lụy. Huống hồ ta không thích hợp yêu nhau, họa phong không giống nhau. Hoàng Lương trong lòng một hồi thình thịch. Nữ nhân không được, nam nhân kia đâu? Chu Mặc trong lòng cũng có chút nói thầm, Hoàng Lương sẽ không phát hiện ta nhớ thương nao nàng đi. Hai người đều mang tâm tư trầm mặc một hồi, tiếp đó Hoàng Lương chủ động mở miệng xóa khai chủ đề, vậy ngươi cảm thấy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chu Mặc không chút do dự, ta cảm thấy chúng ta có cần thiết đi bái kiến một chút vị kia tứ thẩm thẩm. Hai người lái xe dựa theo Lý Trạch Niên cho địa chỉ tìm được vị kia tứ thẩm thẩm nhà bên trong, Hoàng Lương gõ cửa phòng sau đó chỉ thấy một cái trung niên béo phụ nữ mặc tạp dề mở cửa. Ai vậy? Hoàng Lương lộ ra ngay giấy chứng nhận, ngươi tốt, Đặng Văn Hòa, chúng ta muốn biết một chút liên quan tới Lý Trạch Niên phụ thân bản án. Phụ nữ trung niên kia đầu tiên là nhìn hai người một mắt, sau đó thở dài, dạng này à, vậy các ngươi đi vào chuyện văn đi. Phụ nữ trung niên gọi hai người vào phòng, bên trong còn có một cái trung niên nam nhân vẻ mặt buồn thiu. Nhìn hai người này bộ dáng liền biết trong này khẳng định có cái khác cố sự. Chu Mặc cùng Hoàng Lương ngồi ở trên ghế salon còn chưa kịp há miệng, người trung niên kia liền thở dài hỏi, các ngươi phía trước không phải đã hỏi sao? Làm sao còn tới hỏi? Chu Mặc háng giọng một cái, khu cụ, chúng ta hôm nay mới đến điều tra chuyện này, kết quả đi thành vệ đội tìm hiểu tình huống thời điểm thành vệ đội đã bị lấp đi, chúng ta chỉ có thể một lần nữa làm một chút đã điều tra. Trung niên nhân kia nghe được thành vệ đội bị đốt đi, cùng phụ nữ trung niên kia liếc nhau một cái, đáy mắt lóe lên một tia may mắn. Chu Mặc phát giác hai người thần thái biến hóa, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Trung niên nhân kia đốt lên một điếu thuốc, tay của hắn có chút run, ngày đó chúng ta cũng chỉ là uống một chút rượu, tiếp đó Lý Kiến liền đi về nhà, chúng ta cũng không biết hắn lúc nào mang đi một cây đao. Hoàng Lương nhíu mày, vừa định muốn chất vấn, thế nhưng là Chu Mặc lại cười một tiếng nói, đây chính là cùng ngươi đối với thành vệ đội nói không giống nhau à. Chu Mặc đang gạt, liền đánh cược phía trước nói nội dung khác biệt. Ngược lại lời này cũng có thể dùng những phương thức khác giảng giải. Hoàng Lương liếc mắt nhìn Chu Mặc, liền bày ra một bộ không nhịn được thái độ nói, để các ngươi nói liền đàng hoàng nói, chúng ta cũng là vì điều tra bản án tới, các ngươi cũng không muốn chuyện phiền toái rơi xuống các ngươi trên đầu à. Chu Mặc cũng gật đầu một cái, đúng, chỉ có giải quyết vấn đề đại gia mới có thể an toàn đi. Chu Mặc cùng Hoàng Lương hai người một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ, hai người đều không phải là người bình thường, lúc này đều ý thức được đôi vợ chồng này chắc chắn biết thứ gì. Nhất là bọn hắn khi nghe đến thành vệ đội lửa cháy sau đó, Chu Mặc bọn hắn không có tin tức tương quan cái kia may mắn ánh mắt, rõ ràng hai người này là không nghĩ bị liên lụy đến trong chuyện này, cho nên mới suy nghĩ mở miệng qua loa lấy lệ. Trung niên nhân bị Hoàng Lương ánh mắt sắc bén kia chằm chằm đến có chút chột dạ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, trong lúc nhất thời có chút quên, chuyện này Chu Mặc cười cười, đừng có gấp, từ từ nói, từ vừa mới bắt đầu nói một chút. Chu Mặc ngón tay gõ bàn một cái, một điểm chi tiết đều không cần rơi xuống. Đừng nhìn Chu Mặc cười ha hả, thế nhưng là hắn bây giờ mang thế nhưng là óc chó. Lúc Chu Mặc nghiêm túc, trên thân óc chó loại kia tội phạm giết người khí tức nguy hiểm bắt đầu lan tràn ra ngoài. Liên bên người Hoàng Lương đều có chút như ngồi bàn chông, chớ đừng nhắc tới đối diện hai cái này người bình thường. Trung niên nam nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó hắn giả bộ không được nữa mà hỏi, ta nói cho các ngươi biết các ngươi có thể tin tưởng sao? Trước đây thành vệ đội tới, bọn hắn đều Chu Mặc lễ phép cắt đứt hắn, xin tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp trình độ, ngươi chỉ cần nói ngươi hiểu được đến sự tình liền tốt, có phải là thật hay không thật chính chúng ta biết phán đoán. Trung niên nam nhân thở dài, hút một hơi thuốc rồi mới lên tiếng, kỳ thực trên đại khái cùng cho lúc trước các ngươi không sai biệt lắm. Ta cùng Lý Kiến thật sự cũng chỉ là ở nhà uống rượu rất lâu, tâm sự một năm nay phát sinh sự tình. Chỉ là chúng ta ở giữa nhắc tới hồi nhỏ phát sinh một kiện hai chúng ta đều không bỏ xuống được sự tình, hai chúng ta lúc đó uống cũng có chút nhiều, liền nghĩ đi xem một chút nhưng mà ai biết hắn sau khi trở về liền bị mấy thứ bẩn thỉu cho lên thân, ta cũng không biết lại biến thành cái dạng này à. Hoàng Lương cau mày, mấy thứ bẩn thỉu? Các ngươi muốn đi đất hoang phía sau cái kia bị cản trở địa phương. Trung niên nhân rụt cổ lại gật đầu một cái, đúng, chúng ta từ nơi đó sau khi trở về hắn cũng có chút không được bình thường, nhưng chúng ta lúc đó cũng chỉ muốn đi bên trong dạo qua một vòng mà thôi, ngày đó lớn như vậy tuyết lạnh như vậy chúng ta thật sự cái gì cũng không làm. Chu Mặc cùng Hoàng Lương lẫn nhau, quả nhiên cùng ở trong đó có quan hệ. Nói một chút, các ngươi không bỏ xuống được chính là chuyện gì? Bên trong lại có đồ vật gì? Chương 280, thay vào hung thủ góc nhìn chương 280, thay vào hung thủ góc nhìn kỳ thực trước kia cũng xảy ra không sai biệt lắm sự tình, bất quá đây đều là chúng ta chuyện lúc còn bé. Đằng sau chỗ kia chỗ gọi là Mã An Sơn, vốn là nơi đó đã từng là một chỗ núi cao, nhưng mà về sau bởi vì thành thị kế hoạch liền đem nơi đó san bằng, chỉ còn lại có dạng này trai trai một cái gò núi. Năm đó ở đây vốn là dự định thiết lập một cái nhà máy, thế nhưng là không nghĩ tới móc một nửa lại móc ra một cái tất cả đều là bạch cốt thi hố. Vốn là Hy thành phố nguyên bản định đem cái này thị trấn thiết lập thành công nghiệp trọng trấn, kết quả là bởi vì xảy ra chuyện này, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Kỳ thực ngay từ đầu chuyện này không có gì, nhưng cũng bởi vì Lý Kiến mẹ hắn đem chuyện này cho tuyên dương ra ngoài, nhưng không biết thế nào rước lấy phóng viên, làm cho xôn xao. Lại thêm người trong thôn kéo lời ong tiếng ve, nói ở đây thi công điểm xấu có thể sẽ chọc đồ không sạch sẽ, biến pháp hỏi nhà máy lao bản đòi tiền, kết quả là cứng rắn đem chuyện này cho lộng thất bại. Lao bản kia bởi vì thiệt thòi quá nhiều tiền, không muốn cho tiền công, trên thị trấn người đem hắn dồn đến đằng sau cái kia gò núi, để cho hắn vô luận như thế nào đều phải đem tiền công kết xuất tới. Thế nhưng là lão bản kia thật là một phân tiền đều lấy ra không ra ngoài, hắn dứt khoát quyết định chắc chắn trực tiếp treo cổ ở đằng sau sơn khâu trên một thân cây. Trước khi chết còn đoán hận hướng về phía tất cả mọi người nói ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, ta sẽ còn trở về. Trung niên nam nhân thật sâu thở dài một hơi, lúc đó ai cũng không nghĩ tới lại là kết quả này, trực tiếp đem nhân ra một vị đại lão bản bức cho chết. Người bị bức tử tiền tự nhiên cũng muốn không trở lại, thế là trên thị trấn người cũng bắt đầu lẫn nhau oán trách, cuối cùng không biết thế nào liền oán trách đến Lý Kiến mẹ nhà hắn trên thân. Mẹ hắn bị người chỉnh tiên chỉ trỏ, dần dần tinh thần liền xảy ra vấn đề. Lúc kia người đều điên điên cùng cùng, chắc là có thể nhìn thấy nàng giúp ở trong góc nói liên miên lại nhại không biết đang nói cái gì. Lúc đó Lý Kiến đi làm lính, trong nhà phát sinh sự tình hắn căn bản muốn không biết. Bất quá nhà ta cùng Lý Kiến trong nhà một mực quan hệ không tệ, cho nên những năm này vẫn giúp đỡ lấy. Bất quá có một lần ta đi cho mẹ hắn đưa cơm thời điểm, ta tận mắt thấy mẹ hắn ở trong phòng trong góc hướng về phía tường đụng đầu, ta hô nàng một tiếng, nàng giống như là nhìn thấy cựu nhân nhìn ta. Chu Mặc cùng Hoàng Lương thần sắc cũng dần dần nghiêm túc, cái này nội dung không rồi cùng hai người bọn họ tại trong thành vệ đội nhìn thấy giống nhau sao? Tiếp đó chỉ thấy cái này trung niên nam nhân thở dài tiếp tục nói, về sau ta bỏ lại cơm liền chạy, bất quá hắn mẹ nó bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn đả thương nhiều lần người. Nghe nói lúc đó mẹ hắn đêm hôm khuya khoát sách theo một cái thùng sắt trên đường du đãng, đem một cái cơi xe đạp người kém chút cho đánh chết tươi. Tiếp đó trên thị trấn người lại bắt đầu nghị luận, nói mẹ hắn chắc chắn là bị lao bảng kia quỷ hồn phụ thân. Nhưng chỉ có nhà ta biết, mẹ hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nổi điên, phần lớn thời gian cũng là thanh tỉnh. Bất quá chuyện này với hắn mẹ tới nói đả kích quá lớn, chẳng ai ngờ rằng mẹ hắn vậy mà một mùi lửa đem lao chết đốt. Mẹ hắn đem chính mình đốt chết tươi, đằng sau những cái kia tới cứu hỏa người đều nói nghe được mẹ hắn trong phòng hô. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, ta sẽ còn trở về. Thì ra là thế. Cho nên câu nói này đầu nguồn ở đây A Chu Mặc khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Trung niên nam nhân sâu đậm hút một hơi thuốc, mẹ hắn sau khi chết, trên thị trấn cũng xảy ra rất nhiều quái sự, tất cả mọi người đều cảm thấy là cái kia trên gò núi có đồ không sạch sẽ, liền dứt khoát đem nơi đó vây lại. Đêm hôm đó hai chúng ta uống rượu lơ đãng liền nhắc tới chuyện này, bởi vì uống hơi nhiều, Lý Kiến trong lòng của hắn liền không công bằng, nói cái gì đều muốn đi ở trong đó xem. Ta lúc đó cũng lên đầu, lại thêm mấy năm này cũng không có gì quái sự phát sinh, liền thừa dịp tiểu kình cùng hắn cùng nhau đi. Lúc đó hai người chúng ta lật đi bảo Lý Kiến hắn bên trên sau đó liền vọt vào không đi thấy bóng dáng, ta bởi vì thổi gió say thì càng lợi hại, lại thêm lạnh muốn chết, ta liền không có xâm nhập, ngay tại bên ngoài gọi hắn. Hô rất lâu hắn mới từ phong tuyết lý diện chui ra, ta không biết hắn nhìn thấy cái gì đồ vật, nét mặt của hắn trở nên rất khó coi, bất quá ta lúc đó uống nhiều quá cũng không suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn trên đường trở về ta liền phát hiện hắn giống như biến thành người khác. Ta nào biết được hắn sau khi rời đi sẽ nhớ chém hắn như tử, ta cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên bị thiêu chết ta. Hai vị cảnh sát, ta biết đã toàn bộ nói cho các ngươi biết, còn lại ta đây thật sự không rõ ràng. Trung niên nhân một hơi đem tất cả đi qua nói ra hết, vô luận là Chu Mặc cùng Hoàng Lương đều nhìn không ra hắn có nói dối chỗ. Hoàng Lương lông mày vận trở thành một mảnh, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vụ án này tại sao cùng Vương Thạch bản án có liên quan chỗ. Hơn nữa cho tới bây giờ, vụ án này chẳng những không có phá mất, ngược lại trở nên càng ngày càng phức tạp. Chu Mặc bất thình lình hỏi một câu, ngươi biết cái Lý Kiến này là làm việc gì sao? Trung niên nhân gãi đầu một cái, hắn vẫn luôn nói mình là làm buôn bán bên ngoài, cụ thể không rõ ràng lắm. Trung niên nhân khẩn trương nhìn xem Chu Mặc, cảnh sát, cái kia quỷ hồn sẽ không để mắt tới ta đi. Liên thành vệ đội đều bị đốt đi, ta có thể hay không? A Hoàng Lương đang chuẩn bị nói không cần lo lắng, nhưng bên cạnh Chu Mặc lại nghiêm túc gật đầu một cái, không cần lo lắng, ngươi đã bị để mắt tới. Trung niên nhân biểu tình trên mặt lập tức đọc lại, hắn trừng to mắt, cảnh sát ngươi cũng không nên làm ta sợ à? Chu Mặc lắc đầu, ta không cùng ngươi nói đùa, ngươi chính xác đã bị vật kia nhiễm lên, chỉ có điều còn chưa bắt đầu phát tác mà thôi. Đây là sự thực. Từ gõ cửa phòng sau đó, Chu Mặc liền từ nơi này trung niên nhân trên thân ngửi thấy tiềm thức quái vật khí tức, chỉ có điều mùi vị kia có một chút khác biệt. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh mà nói, phía trước thành vệ đội Lý Hương vị giống như là sang nhóm lửa sau gây mũi vị, nhưng cái này trung niên nam nhân mùi trên người càng giống là tuổi nhóm lửa sau hương vị, không có như vậy gây mũi cùng dày đặc. Hoàng Lương đông nhiên đứng lên, ngươi nói là sự thật. Chu Mặc điểm gật đầu, hẳn sẽ không phạm sai lầm, cái mũi của ta là nói cho ta biết như vậy. Lần này vợ chồng trung niên triệt để luôn uống, bọn hắn sắc mặt tái nhợt bờ môi run rẩy, này làm sao đây, ta còn không muốn chết ta. Thế nhưng là Chu Mặc lại cười cười, tay hướng phía dưới ấn xuống một cái, ngươi đừng lo lắng, bây giờ không có xảy ra vấn đề liền chứng minh ngươi tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta sẽ mau chóng tìm được biện pháp giải quyết, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy. Trông thấy Chu Mặc muốn đi, trung niên nhân lập tức luống cuống, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Mặc lắc đầu, bây giờ không có gì biện pháp quá tốt, ngươi hai ngày này cũng không cần ra cửa, yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ không có gì quá tốt biện pháp giải quyết. Chu Mặc giống như là vô lương quan phương nhân viên, tùy tiện bỏ lại một câu nói liền muốn rời khỏi. Hoàng Lương kỳ quái nhìn Chu Mặc, nhưng cũng không nói gì nhiều liền theo Chu Mặc cùng một chỗ đi xuống lầu rời đi. Sau khi xuống lầu Hoàng Lương còn nghĩ truy vấn, nhưng lại nhìn thấy Chu Mặc hít mũi một cái, tiếp đó thở dài lớn tiếng nói, đi thôi, ở đây đã không có gì đáng giá điều tra địa phương, chúng ta trở về cục thành phố nhìn lại một chút tư liệu a. Hoàng Lương sững sờ, hắn cũng gật đầu một cái, tốt. Hai người lập tức lái xe rời đi tiểu trấn, Chu Mặc một đường lái xe thẳng đến về tới trên đường chính lúc này mới ngừng lại. Hoàng Lương dừng xe đi tới bên cạnh Chu Mặc, lúc này mới hỏi, vừa rồi chúng ta bị giám thị. Chu Mặc điểm gật đầu, hẳn là, mùi vị đó đuổi chúng ta rất lâu, chính là từ trung niên nhân kia trên thân đi ra ngoài. Chu Mặc cũng không có nhìn thấy cái kia tiềm thức quái vật, nhưng óc chó lại không ngừng gửi đi tin tức nói cho Chu Mặc cái này tiềm thức quái vật vị trí. Hoàng Lương hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi này thiên phú đơn giản chính là trời sinh làm thám tử liệu, ngươi có hứng thú hay không tới chúng ta đặc an khoa việc làm, cái khác ngươi chuyện gì đều không cần làm, liền giúp chúng ta tìm tiềm thức quái vật vị trí là được, ta dựa theo phó khoa trưởng đãi ngộ cho người phê tiền lương. Chu Mặc liếc mắt, nói chính sự, ta nghĩ ta đại khái đối với vụ án này có chút ý nghĩ. Hoàng Lương lập tức nghiêm chỉnh lại, nói thế nào? Chu Mặc hơi nghĩ, trước tiên không nóng nảy, ngươi trước hết để cho người tra một chút cái kia Vương Thạch cùng cái trấn nhỏ này có quan hệ gì, lại để cho người tra một chút cái này Lý Kiến việc làm, vụ án này chúng ta có thể nghĩ lầm, có lẽ căn bản liền không có phức tạp như vậy. Hoàng Lương nhìn xem Chu Mặc hận nghiến răng, đời ta ghét nhất chính là câu đố người. Ngươi chờ ta. Nói xong Hoàng Lương liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại an bài việc làm, không thể không nói đặc an khoa hiệu suất làm việc chính xác không phải thành vệ đội có thể so sánh, vẹn vẹn nửa giờ sau liền có tin tức. Nhìn xem trên điện thoại di động tin tức Hoàng Lương lập tức mê dại, thần. Cái này Vương Thạch lại chính là trước kia cái kia nhận đầu mà An Sơn Phú Thương nhi tử. Nếu như không phải dùng chúng ta đặc an khoa tư liệu lưới, thật đúng là cha không được cái này. Cái này Lý Yến. Vậy mà cái gì đều cha không được. Chu Mặc cười ha ha, quả nhiên. Hoàng Lương quay đầu nhìn xem Chu Mặc cả giận nói, ngươi cái tên này đều lúc này còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Nhanh chóng nói nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế bị treo để cho Hoàng Lương cảm giác trong lòng giống như là bị mèo chảo khó chịu, cái này câu đấu người là thực sự đáng chết ta. Chu Mặc ho nhẹ một tiếng, kỳ thực ta cũng chỉ là một cái ngờ tới, không nghĩ tới để cho ta đoán đúng. Đầu tiên chúng ta tới trước nói một chút vấn đề, hai cái này bản án mặc dù không sai biệt lắm, nhưng mà vụ án chi tiết lại không khớp. Cũng tỉ như nói ta vẫn muốn không rõ, cái này Lý Kiến Hòa thành vệ đội hai người thời điểm chết, đều hô ta sẽ trở về loại lời này, nhưng Vương Thạch chết cũng rất yên tĩnh. Vậy ta giả thiết đó cũng không phải cùng một chỗ tiềm thức quái vật tạo thành chuyện ngoài ý muốn, mà là nguyên sơ chân lý mưu đồ, này liền mang ý nghĩa sau lưng nhất định có hung thủ. Vậy ta đổi vị trí suy xét dùng hung thủ góc độ suy nghĩ, đó có phải hay không Vương Thạch cũng chỉ là vì để hắn chết mà thôi, là vì lấy đi tư liệu. Vấn đề này liền đến Hoàng Lương phản ứng cực nhanh, hắn trợn to hai mắt, Lý Kiến Hòa thành vệ đội chết nhất định có mục đích nào đó. Chu Mặc trẻ nhỏ dễ dậy gật đầu một cái, đúng, chính là như vậy. Hoàng Lương cau mày, nhưng vấn đề là cái này có thể nhìn ra cái gì? Chu Mặc vỗ tay cái độ, cười đến mức vô cùng sán lạ. Nếu như Lý Kiến cái kia đống màu đen đồ vật cũng chỉ là than cặn bã đâu, nếu như hắn không chết đâu. Chương 281, Hoàng Lương mất tích. Chương 281, Hoàng Lương mất tích. Lý Kiến không chết. Hoàng Lương ngây ngẩn cả người, trầm mặc sau một hồi hắn bừng tỉnh đại ngộ, dạng này chính xác hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ, nếu như Lý Kiến không chết như vậy hắn tiêu hủy thành vệ đội chính là vì ẩn tàng chứng cứ. Chu Mặc điểm gật đầu, đúng, thành vệ đội có lẽ là nắm giữ tin tức tương quan, có lẽ là thu thập được chứng cứ khác, bằng không thì ta thực sự không nghĩ ra bọn hắn bị đốt chết lý do. Hoàng Lương nghiêm túc suy tư một chút, gật đầu một cái, còn giống như thực sự là, bởi vì chuyện này liên lụy đến nguyên sơ chân lý cũng không khỏi tự chủ lặp đi lặp lại tạm tình huống suy nghĩ. Chu Mặc tiếp tục nói, bất quá đây cũng chỉ là ta phỏng đoán, về tiền bạc bây giờ chứng cứ cũng chỉ có thể lời thuyết minh Lý Kiến có vấn đề, hắn tại sao muốn chết giả vì cái gì có thể khống chế tiềm thức quái vật điểm ấy vẫn chưa biết được. Lý Kiến cái này thân người phần thành mê, liền đặc an khoa đều điều tra không ra hắn là làm cái gì, bây giờ rõ ràng hắn hiểm nghi lớn nhất. Không phải nguyên sơ chân lý người, việc làm còn thần thần bí bí, nghĩ như thế nào người này đều không đơn giản. Hoàng Lương thở dài, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi cái kia màu lam vây cản bên trong nhìn một chút, đoán chừng chỉ có tới đó mới có thể tìm được manh mối. Thế nhưng là Hoàng Lương bực bội gãi đầu một cái phát, cho dù là hắn cũng không muốn đi vào. Liên tiếp người đều bị không biết tên tiềm thức quái vật đốt chết, nếu như tùy tiện đi qua đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế, nhưng bây giờ manh mối đều chỉ hướng cái chỗ kia không đi lại không được. Hoàng Lương lấy mái tóc cào thành ổ gà, xem ra ta chỉ có thể kêu gọi đặc an khoa người tới xử lý, ở đây không phải chúng ta hai người có thể xử lý. Chu Mặc lại khoát tay áo, cũng không cần, lúc này tốt nhất đừng gióng trống thua chiêng, chúng ta bây giờ còn không có xác định hung thủ rốt cuộc là thân phận gì, dạng này rất có thể sẽ đả thảo kinh xạ. Nếu như hung thủ thật là Lý Kiến, hắn nhưng là đối với toàn bộ trên thị trấn người đều có hận ý, nếu như ngươi làm như vậy đi rất có thể sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Hoàng Lương cau mày, vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ không tra xét? Nói xong Hoàng Lương lập tức phản ứng lại, hắn trừng to mắt nhìn xem Chu Mặc, ngươi nghĩ chính mình tra. Chu Mặc cười gật gật đầu, không tệ, chúng ta ở đây điều tra là được, một người mục tiêu cũng nhỏ một chút. Chuyện nơi đây giao cho ta. Ngươi đi thật tốt điều tra một chút Lý Kiến người này, thuận tiện điều tra thêm năm đó ở trong thôn này phát sinh sự tình tương tình. Hoàng Lương liền vội vàng lắc đầu, không được, một mình ngươi quá nguy hiểm. Chu Mặc liếc mắt nhìn, ngươi đi theo ta chỉ biết để cho ta nguy hiểm hơn, ngươi ở bên cạnh ta chính là một cái liên lụy, ngươi lại không năng lực tìm được tiềm thức quái vật dấu vết, ta một người hành động ngược lại càng thích hợp. Chu Mặc nói không chút khách khí, để cho Hoàng Lương hận nghiến răng, nhưng không thể không thừa nhận Chu Mặc thực sự nói thật. Chỉ có Chu Mặc cái kia gặp quỷ thiên phú có thể tạo được tác dụng, Hoàng Lương ở đây căng hết cỡ cũng chỉ có thể giúp chút ít việc. Hoàng Lương vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi, vậy ngươi một người thật có thể được không? Những cái kia tiềm thức quái vật phụ thân nhân lực khí đều trở nên rất lớn, hơn nữa tương đương có tính công kích, một cái lạng ngươi chắc chắn là không có vấn đề, chỉ khi nào số lượng nhiều đứng lên Chu Mặc lắc đầu, cái kia chưa hẳn, ngươi ở bên cạnh ta ta ngược lại không thể bông ra tay chân. Không nói trước Chu Mặc những cái kia loẹt loẹt vũ khí, chính là Chu Mặc một cái đầu góc đều có thể thiêu phiên toàn bộ thị trấn. Hoàng Lương khó chịu xách một tiếng, sau đó nói, vậy ngươi vẫn cẩn thận điểm, có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta. Tất nhiên chuyện nơi đây cùng nguyên sơ chân lý không có trực tiếp quan hệ, Hoàng Lương liền không muốn ở đây lãng phí thời gian, địa phương khác vẫn chờ hắn đi chủ trì đại cuộc đâu. Hoàng Lương cũng không chậm trễ, liền trực tiếp lái xe rời đi. Hoàng Lương sau khi rời đi Chu Mặc lên xe, công trình não từ chỗ ngồi phía sau phía dưới chui ra. Chu Mặc bay đầu nhìn công trình não hỏi, như thế nào? Có thu hoạch hay không? Công trình não đánh ánh mắt nói, khó mà nói, phải trở về khôi phục một chút hình ảnh, nội dung bên trong này cần xem thật kỹ một chút. Chu Mặc nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm cũng nên về nhà ăn cơm đi, vậy đi trở về lại nói. Chết đầu góc lái xe một đường mang theo Chu Mặc bọn hắn báo tố trở về nhà. Sau khi về nhà chết đầu góc đi làm cơm tối mà Chu Mặc bọn hắn nhưng là đi tới phòng khách nhìn công trình não lộng máy tính. Trong phòng khách lớn TV cuối cùng có đất dụng võ, công trình não đem máy vi tính cùng TV liền cùng một chỗ điều chỉnh thử hình ảnh. Bác sĩ não chậm rãi từ tầng hầm đi ra nhìn xem Chu Mặc hỏi, hôm nay thu hoạch như thế nào? Bản án phá sao? Chu Mặc đã ăn xong cuộn thịt gà hướng về phía TV chép miệng, còn không có phá đâu, vụ án này có từng điểm phiền phức. Nói xong công trình não liền làm tốt hình ảnh, phát hình óc chó dùng thiên nga đen quay chụp xuống hình ảnh. Toàn bộ hình ảnh cực kỳ đơn giản, chính là một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy đặc biệt gì đáng giá chú ý đồ vật. Một cái tiểu gò núi, một rừng cây, cùng với một cái bị tuyết lớn che giấu hố sâu. Chu Mặc cau mày, hình tượng này bên trong nhìn không ra cái gì a, nhìn qua rất phổ thông. Nhưng mà công trình não lại đem trong đó một cái hình ảnh kéo dài, ngươi nhìn lại một chút. Chu Mặc cẩn thận nhìn xem hình ảnh, trong tấm hình một trận gió thổi qua cái kia khô héo chạc cây, sau đó hốc mắt của hắn trừng lớn, không đúng, có một mảnh chạc cây không hề động. Chu Mặc nhìn xem cái kia gió lạnh thổi qua hình ảnh, đằng sau một mảng lớn chạc cây đều đang đông đưa, nhưng chỉ có dựa vào gần hố sâu phạm vi cây cối không nhúc nhích tí nào, mặc dù hai người này cùng chỗ tại một cái trong tấm hình, thế nhưng một mảnh bất động rừng rậm giống như là trong không ở vào một cái đồ tầng. Cho nên đây chính là tiềm thức quái vật tạo thành. Công trình não điểm một chút con mắt, không tệ, bởi vì camera chụp không đến tiềm thức quái vật, nhưng mà tiềm thức quái vật là có thể ảnh hưởng thế giới vật chất. Một khi bọn chúng đi tới thế giới vật chất, mặc dù chụp không đến bất quá dấu vết lưu lại có thể đạt tới. Chu Mặc híp mắt xem trên TV hình ảnh, phía trên này có phải hay không có một đầu người đi ra lộ. Theo lý thuyết có người đi đến qua ở đây, hơn nữa ta xem ảnh hưởng này phạm vi có vẻ như rất lớn bộ dáng. Bác sĩ não ở bên cạnh nhìn rất lâu bỗng nhiên đánh ánh mắt này, nhân số nhìn qua không thiếu, ít nhất từ nơi này trên tấm hình nhìn hẳn là 3 đến 4 người trưởng thành, bước chân cũng không quá giống nhau, khả năng cao cũng là nam tính. 3 đến 4 cái người sao Chu Mặc sờ lên cầm suy tư. Công trình não đem thanh tiến độ kéo đến ngay từ đầu, phát ra lên tiên nga đen mới vừa tiến vào rào chắn lúc hình ảnh, đó chính là cái kia hai cái thành vệ quan bị đốt thành cho đối diện. Công trình não đánh ánh mắt nói, ngươi nhìn ở đây cũng có chút kỳ quái. Giống như là bị người trải lên một tấm đất, chỉ có đây là chăn lót bên trên có hơi quá tận lực. Đầu óc ca gãi gãi đầu, cái này cùng bản án không có gì quan hệ a. Chu Mặc cũng cau mày, nhìn xem trên mặt tuyết chăn lót bên trên một tấm đất nghĩ mãi mà không rõ cái này có gì ý nghĩa, nhưng nhìn đi lên lại không tầm thường. Nhưng óc chó nhưng từ Chu Mặc sọ não bên trong ép ra ngoài, gạt ra thời điểm hoàn đủ ảng gậy hai cái. Óc chó nhảy đến Chu Mặc trước mặt đánh ánh mắt này, khó mà nói, cái này thổ rất có thể cùng tiềm thức quái vật có liên quan. Chu Mặc sững sờ, sau đó nghiêm túc nghĩ, thật là có khả năng này. Chẳng lẽ nói bọn họ đều là bởi vì đã dẫm vào cái này thổ mới bị tiềm thức quái vật ảnh hưởng? Rõ ràng đã biết Lý Kiến cùng người trung niên kia đều đã dẫm vào phía trên, thành vệ đội muốn điều tra vụ án nói không chừng cũng biết nghĩ đến bên trong xem óc chó đắc ý hướng về phía đầu góc ca chớp chớp con mắt, nhìn đầu góc ca ánh mắt đều cứng rắn, nếu không phải là mấy ngày nay Chu Mặc còn có dùng đến óc chó chỗ, đầu góc ca thật muốn cho cái này cầu vật tới hai truy. Chu Mặc bên này cau mày suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, quả nhiên vẫn là cần tận mắt vào xem mới được, không nhìn bên trong có cái gì ở đây mụ suy xét căn bản vô dụng à. Đầu óc ca hướng về phía Chu Mặc lắc lắc con mắt, không được, người vô luận như thế nào cũng không thể đi vào, muốn đi vào cũng là chúng ta đi vào. Óc chó nhãn tỉnh sáng lên, đầu não đặc công đội lại muốn xuất phát sao? Chu Mặc nói, các người đi vậy một dạng nguy hiểm, chúng ta ai đi đều như thế. Bác sĩ não cơ con mắt nói, không giống nhau, chúng ta cùng người thoát ly sau đó liền xem như tiềm thức quái vật, hỏa diễm đó hẳn là không đối phó được chúng ta đi vào chính xác khá hơn một chút. Chu Mặc lúc này mới nuối lòng miệng, nếu là như vậy các người đi cũng có thể. Chu Mặc lời còn chưa nói hết, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên không dứt băng lên. Chu Mặc cầm lên xem xét lại là Loan Quân Vũ điện thoại, hắn có chút kỳ quái, cái này Loan Quân Vũ cũng không như thế nào thích cùng hắn giao lưu, như thế nào đột nhiên điện thoại tới. "Uy, Loan đội trưởng, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" Điện thoại bên kia truyền đến Loan Quân Vũ có chút khẩn trương âm thanh, "Chu Mặc, khoa trưởng hắn cùng với ngươi sao?" Chu Mặc nhíu lông mày lại, "Hoàng Lương không phải đã trở về sao?" "Thế nào?" Loan Quân Vũ trong thanh âm mang tới một điểm bối rối, "Khoa trưởng mất tích." Chu Mặc cầm điện thoại di động trực tiếp từ trên ghế xạ lọn đứng lên, "Ngươi nói cái gì?" "Hoàng Lương mất tích." Nàng đại khái một giờ phía trước cùng ta tách ra liền lái xe trở về, nàng làm sao lại mất tích? Loan Quân Vũ thở ra một hơi để cho chính mình tỉnh táo lại, chúng ta người cho khoa trưởng gọi điện thoại hồi báo tình huống, kết quả liên tục mấy cái đều không tiếp điện thoại, hơn nữa chúng ta đặc an khoa trong điện thoại di động đều có máy xác định vị trí, chúng ta phát hiện hắn định vị biến mất mới phát hiện không đúng. Nửa giờ trước chúng ta phái người đến hắn định vị cuối cùng nơi biến mất đi xem, kết quả phát hiện xe của hắn bị tiêu hủy, điện thoại cũng cùng nhau bị đốt đi. Trong xe cũng không có phát hiện thi thể của hắn, ta chỉ muốn cho ngươi gọi cú điện thoại này xác nhận một chút. Chu Mặc biểu lộ trở nên nghiêm túc, cái này không nên à, thân thủ của nàng hẳn là không đến mức gặp phải nguy hiểm, coi như gặp phải tiềm thức quái vật cũng không sẽ đánh không lại, nếu như là người lại càng không đến nỗi. Trong điện thoại Loan Quân Vũ âm thanh run rẩy mà hỏi, chẳng lẽ nói hắn đã bị tiêu chết? Rõ ràng Loan Quân Vũ đã biết bên này phát sinh tình huống, nhưng mà Chu Mặc nghĩ nghĩ lắc đầu nói, sẽ không, nàng rời đi thời điểm trên thân không có tiềm thức quái vật hương vị, ta càng có khuynh hướng nàng gặp tình huống ngoài ý muốn, bị bắt đi khả năng tính chất cao hơn. Chương 282, bây giờ đầu óc chống đạn, lúc nào Chu Mặc có thể chống đạn. Chương 282, bây giờ đầu óc chống đạn, lúc nào Chu Mặc có thể chống đạn. Cúp điện thoại sau đó, Chu Mặc xa vào đến trong trầm tư, mặc dù đã đáp ứng Loan Quân Vũ nhất định sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ tìm Hoàng Lương, nhưng bây giờ cục diện này lại là Chu Mặc chưa bao giờ nghĩ tới. Đầu óc ca đánh ánh mắt, Hoàng Lương sẽ không thật sự bị đốt thành tro đi. Đầu óc nhóm đối với Hoàng Lương cảm giác coi như không tệ, nếu quả thật như vậy chết vẫn rất đáng tiếc, còn không bằng để cho Chu Mặc gõ sọ nào thêm một cái hảo tỉ mỗi đâu. Kỳ thực Chu Mặc cũng không nói được Hoàng Lương đến tột cùng chết hay không, vừa rồi nói như vậy đều chỉ là vì an ủi Loan Quân Vũ mà thôi. Mặc dù lúc đó là Hoàng Lương đi trước, Chu Mặc là sau đi, coi như động thủ cũng nên trước tiên đối với Chu Mặc động thủ. Nhưng cũng không bài trừ hung thủ nhìn Hoàng Lương là nữ nhân cho nên mới vòng qua hắn. Nhưng vô luận nói như thế nào, bây giờ tình huống này đều có chút vượt ra khỏi Chu Mặc đoán trước. Chu Mặc hít sâu một hơi, trong nhà cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chúng ta đi hiện trường xem, tiếp đó thừa dịp buổi tối đi cái kia Mã An Sơn xem đến cùng là cái tình huống gì. Chu Mặc mang theo đầu óc cùng ra ngoài, bởi vì tối nay là đầu não đặc công đội tập thể xuất phát, ngay cả bác sĩ não cũng cùng một chỗ đi theo. Chờ Chu Mặc đi tới Hoàng Lương mất tích hiện trường phát hiện án, lúc này thiên cũng đã tối lại, Chu Mặc vừa mới xuống xe liền thấy một bóng người quen thuộc, đó là từng tại Ngân Thành nhà trọ gặp mặt qua Vương Đăng, lúc đó hắn làm bộ thám tử tới, là Hoàng Lương thủ hạ. Vương Đăng này lại chính là bởi vì khoa trưởng mất tích bực bội muốn chết, nhìn thấy một chiếc đồ cổ xe sang trọng tới đang định mắng chửi người, kết quả nhìn thấy người xuống lại là Chu Mặc. Chu Mặc không có thời gian cùng hắn khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi, "Ta nhớ được ngươi gọi Vương Đăng đúng không? Các ngươi nơi này có không có phát hiện đầu mối gì?" Chu Mặc thân phận bây giờ đã là Vương Đăng cao trèo khó lường, một cái vinh dự công hơn liền có thể đè Vương Đăng một đầu, hắn thở dài, "Không, có gì phát hiện, trên xe manh mối đã tất cả đều bị đốt rủi, tin tức tốt duy nhất chính là trên xe không có phát hiện khoa trưởng quần áo thành than sợi, hắn cũng không tại trong xe." Chu Mặc liếc mắt nhìn còn tại tản ra hơi ấm còn dư ôn lại khung xe, nhíu nhíu mày, chẳng lẽ liền không có đầu mối khác sao? Cước bộ vết bánh xe hay là giám sát cái gì đều được. Vương Đăng lắc đầu, không có, cái gì cũng không có. Vết bánh xe cùng dấu chân không có phát hiện mới, giám sát bị phá hư, ngay tại đội trưởng mất đi liên hệ phía trước một giờ bị phá hư. Chu Mặc một tốt nghi vấn, trước khi mất tích một giờ, cái kia không sai biệt lắm chính là ta cùng Hoàng Lương còn tại nói chuyện trời đất thời điểm cái kia ngoại trừ những thứ khác giám sát đâu. Vương Đăng ngẩng đầu nhìn một mắt cách đó không xa giám sát lan can, phụ cận đây hết thảy liền hai con đường, đều chỉ có cái này tới gần thị khu vị trí có giám sát, còn có giám sát chính là trên thị trấn. Giám sát phá hư chỗ chúng ta cũng kiểm tra, đột nhiên bốc cháy, không có bất kỳ cái gì khác manh mối, hẳn là tiềm thức quái vật làm. Chu Mặc lần này thì càng nghi ngờ, một con đường là hắn đi đầu kia, một cái khác là Hoàng Lương đi, nhưng hung thủ làm sao lại xác định như vậy bọn hắn sẽ tách ra đi? Làm sao lại xác định như vậy Hoàng Lương sẽ đi đầu này? Chu Mặc nhìn xem Vương Đăng, các ngươi khoa trưởng tại sao phải đi con đường này? Vương Đăng có chút kỳ quái nhìn xem Chu Mặc, bởi vì đây là khoa trưởng đi ký túc xá lộ a, khoa trưởng nhà lại không tại Hợp Nguyên thị chỉ có thể đi ký túc xá nghỉ ngơi. Chu Mặc ánh mắt lập tức lạnh xuống, đây cũng chính là nói tên hung thủ này chính là hướng về phía các ngươi khoa trưởng tới. Vương Đăng đầu tiên là sửng sở, sau đó hắn cũng phản ứng lại, đúng vậy a. Hung thủ kêu biết khoa trưởng sẽ theo ở đây trở về ký túc xá, mục đích của hắn chính là khoa trưởng. Thế nhưng là này, cái này vì cái gì a? Vương Đăng nghĩ mãi mà không rõ. Chu Mặc cũng đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, hắn sờ lên cằm suy tư. Hung thủ biết Hoàng Lương sẽ theo nơi nào trở về, theo lý thuyết tên hung thủ này biết Hoàng Lương đến điều tra, hắn rõ ràng biết Đặc An Khoa đang điều tra vụ án này, cũng rõ ràng biết Đặc An Khoa khoa trưởng tự thân xuất mã, lại như cũng còn muốn đối với Đặc An Khoa khoa trưởng ra tay. Nghe Chu Mặc phân tích, Vương Đăng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái này muốn đảng, lòng can đảm thực sự quá lớn. Hắn đây là đối với Đặc An Khoa khiêu khích, cái này hiển nhiên chính là hướng về phía khoa trưởng tới a. Chu Mặc cau mày, đây chẳng lẽ là gặp loại kia phạm tội điên rồ? Trực tiếp đối với Đặc An Khoa khoa trưởng hạ thủ có chỗ tốt gì? Dù sao cũng phải có cái mục đích a. Chu Mặc thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hành động này đơn giản thật sự chỉ là vì khiêu khích Đặc An Khoa. Chu Mặc thực sự nghĩ không ra cái này ngoại trừ điên rồ bên ngoài còn có cái gì giản giải. Vòng quanh khung xe đi một vòng, đột nhiên tại khung xe bên cạnh thấy được một mảnh nhỏ màu nâu bụi, bên cạnh Vương đang chú ý tới Chu Mặc động tác, đi tới nói, "Đừng xem, vậy chỉ bất quá là một đống thổ, đoán chừng là lốp xe mang xuống." Thế nhưng là Chu Mặc lại nhìn híp mắt lại. Điểm ấy thổ không phải là Mã An Sơn bên trong a? Chu Mặc hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn bực bội Vương đang nói, "Người của các ngươi không có đụng điểm ấy thổ a? Nếu như không có đụng tốt nhất, nếu có người đụng phải liền rời xa Hợp Nguyên thị." Vương Đăng ngậm một chút, vì cái gì? Cái này thổ thế nào? Chu Mặc lắc đầu, khó mà nói, có thể cùng tiềm thức quái vật có liên quan, cũng có thể là ta phán đoán sai. Ngược lại nhắc nhở đã cho ngươi, có nguyện ý hay không tin tưởng là ngươi sự tình. ta còn có khác sự tình muốn điều tra, liền không ở nơi này chậm trễ các ngươi công tác. Nói xong Chu Mặc cũng không để ý Vương Đăng biểu lộ, cứ như vậy lên xe rời đi. Chờ đã, ngươi nhìn xem Chu Mặc cái kia màu đỏ đèn xe vẽ ra tàn ảnh. Vương Đăng do dự hồi lâu sau nhìn xem những cái kia đã lấy chứng nhận xong đặc an khoa thành viên nói, lời nói mới rồi các ngươi đã nghe được, vừa rồi tiếp xúc đến những cái kia đất người đêm nay trong đêm điều cương vị. Có một người nhỏ giọng lẩm bẩm, có cần hay không như thế nói chuyện giật gân. A Vương Đăng lập tức chừng tới, đây chính là Chu Mặc nói. Ngươi nếu là không tin ngươi có thể thử xem, cùng lắm thì khoa bên trong cho ngươi phát bỏ mình tiền trợ cấp. Các ngươi cho là hắn vẫn là lúc trước tiểu thám tử. Về sau nhìn thấy hắn đều cho ta chú ý một chút, hắn nói cái gì các ngươi tốt nhất để ở trong lòng, đừng tưởng rằng mặc đặc an khoa ra liền có thể giả vờ giả vịt. Khoa trưởng có thể hay không trở về đều xem nhân gia có thể hay không hỗ trợ, chúng ta bây giờ còn quất ra nhân thủ sao? Chu Mặc đi tới cái kia quen thuộc màu lam sắt lá vây cản phía trước, đem xe dừng lại xong. Nhìn qua nơi xa trên thị trấn mịt mù ánh đèn, bầu trời lại bắt đầu bay xuống lấy bông tuyết. Bác sĩ não tại ngồi kế bên tài xế nhìn một vòng sau đó hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, không có ai chú ý bên này. Óc chó cũng dạo qua một vòng, không có tiềm thức quái vật tại phụ cận hương vị. Công trình não cũng lung lay một vòng, không có máy móc cùng theo dõi vết tích. Chu Mặc điểm gật đầu, na đầu góc ca thay đổi cho chết đầu góc con mắt, các ngươi liền chuẩn bị lên đường đi. Đầu não đặc công đội muốn lên đường, dù sao cũng phải cho Chu Mặc một cái tầm mắt mới được. Bây giờ sự kiện phát triển đến một bước này, không đi điều tra là chuyện không thể nào. Huống hồ tới đều tới rồi. Nhưng mà công trình não lại lung lay ánh mắt, không cần phiền toái như vậy, ta làm cho ngươi trang bị mới. Chu Mặc sững sờ, tiếp đó chỉ thấy công trình não từ vali sách tay bên trong lấy ra một đống. Đầu góc, chuẩn xác mà nói, là một cái ngụy trang thành đầu góc vũ khí sắt. Chu Mặc trầm mặc nhìn xem cái đồ chơi này, thứ này có ích lợi gì? Công trình não chỉ Chu Mặc xỏ não, lúc đó là nghĩ đến xem có thể hay không dùng cái đồ chơi này tới thỏa mãn ngươi đối với đầu góc khát vọng, về sau cảm thấy cũng không đi liền từ bỏ. Bất quá ta lại nghĩ đến thứ này để cũng là để, liền cải trang một chút. Công trình não chỉ vào sắt đầu góc con mắt nói, cái này trên thực tế là màn hình, ngươi đem cái này đầu góc trang bị lên có thể thông qua chúng ta trong đầu ở giữa kẹp mạch điện nhìn thấy chúng ta nhìn thấy nội dung, ta bị điện bảng mạch cũng làm thăng cấp. Dù sao mỗi lần như thế đổi ánh mắt sẽ ảnh hưởng đầu góc ca sức chiến đấu. Chu Mặc nhíu nhíu mày, thế nhưng là dạng này lại không nhìn thấy tiềm thức quái vật. Công trình não cười ha hả nói, làm cải tiến, có giả đã lưới đồ, ngươi có thể nhìn đến một cái hình dáng là được, ta bây giờ có vẻ như đã đối ta năng lực mới suy nghĩ ra chút môn đạo, qua một thời gian ngắn có thể ra có thể để ngươi nhìn thấy tiềm thức quái vật camera cũng nói không chừng. Chu Mặc cũng đối cái này sắt đầu góc cảm thấy hứng thú, lấy xuống sọ não lắp đặt hảo, phát hiện bất ngờ phù hợp. Công trình não đắc ý đánh ánh mắt, cái này không chỉ có riêng là giám sát, bùng lên cùng ánh mắt bắn ra đều có, chuẩn bị ổ đạn bên trong khoảng chừng 12 mai ánh mắt, ngươi là muốn móc ánh mắt vẫn là nghĩ phóng ra cũng có thể, hậu kỳ sửa đổi một chút thậm chí có thể phóng ra đạn. Mấu chốt nhất là có cái này người sọ não liền chống đạn. Đây chính là dùng hợp kim chế tạo. Công trình não càn rỡ vô cùng, giống như đối với một hạng này phát minh hết sức hài lòng. Bất quá liền trí thông minh thấp nhất óc chó đều không nhìn nổi, hắn nghi ngờ đánh ánh mắt hỏi, đầu óc chống đạn cùng sọ não có quan hệ gì? Công trình não sửng sốt một chút, sau đó sa vào đến trong trầm tư. Đầu óc ca vô cơ thể của công trình não, về sau thiếu cùng óc chó chơi. Bác sĩ não cũng thở dài, trở về ta cho ngươi điều tra thêm làm kiểm tra sức khỏe, gần nhất thiếu ngâm trong bồn tắm, pha xong dịch dinh dưỡng nhớ kỹ hô. Đi qua công trình não quay dậy một cái như vậy, nguyên bản Chu Mặc còn có tâm tình nặng nề lập tức liền trở nên tốt lên rất nhiều, hắn buông lỏng tâm tính nhìn xem đầu óc nhóm, tốt, đừng làm rộn, các ngươi cũng nên xuất phát. Đầu óc ca điểm một chút con mắt, mở ra tay ghế dương liếc mắt nhìn ngoan ngoan chết đầu óc nói, xem trọng Chu Mặc, chúng ta xuất phát. Tiếp đó mấy cái đầu óc đi tới xếp sau, từ công trình não cải tạo đầu óc chuyên dụng thông đạo chạy ra ngoài. Mà Chu Mặc nhưng là nhắm mắt lại, mở ra giám sát. Chương 283, Hoàng Lương, ta mẹ nó chương 283, Hoàng Lương. Ta mẹ nó hốc chó phụ thân đến thiên nga đen trên thân bay đến trên trời, đầu góc ca bọn hắn ngồi thiên nga đen theo sát phía sau. Mà An Sơn tuyết càng lúc càng nhiều, tựa như lúc nào cũng có biến thành bão tuyết khả năng. Nhưng này đối đầu góc ca bọn hắn tới nói lại là một chuyện tốt. Thừa dịp đông tuyết che lại thân hình, đầu góc ca xuyên qua màu lam sắt lá rào chắn rất nhanh liền thấy được phía trước cái kia hố sâu to lớn. Đầu góc ca bọn hắn đến giữa không trung mới nhìn đến, cái kia trong hố sâu dĩ nhiên thẳng đến đang thiêu đốt ngọn lửa màu u lam, mặc dù chỉ là rất nhỏ ngọn lửa, thế nhưng là bao trùm toàn bộ hố sâu. Cho dù là đầu góc ca bọn hắn cũng chỉ có thể ở giữa không trung nhìn thấy cái này ánh lửa yếu ớt. Nhưng vị dị chính là, cái này hỏa vậy mà tại cái kia trong hố sâu trên tuyết động tiêu đốt lên. Cái này hỏa vậy mà sẽ không đem tuyết hỏa táng. Đầu góc ca nhìn thật sâu một mắt hố sâu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hố sâu xuất hiện cái kia nhà gỗ. Đó là một cái nhìn qua 10 phần cũ nát nhà gỗ, gian phòng cũng không lớn, ít nhất từ bên ngoài bên trên cũng chính là chừng 30 thước vuông bộ dáng. Óc chó hướng phía dưới bay đi vòng quanh cái kia nhà gỗ nhỏ bay một vòng, sau đó bay lên hướng về phía đầu góc ca bọn hắn quỷ xúc vung lên cổ. Vương tin tiềm thức quái vật hương vị chính là từ cái phòng nào bên trong tàn mắt ra, chúng ta muốn đi vào sao? Đầu góc ca đánh ánh mắt, trước tiên không nóng nảy, kiểm tra một chút chung quanh lại nói. Đầu góc ca trí thông minh cùng với Chu Mặc khoảng cách thành có quan hệ trực tiếp. Đầu góc ca liếc mắt nhìn bác sĩ não lập tức hiểu ý cười thiên nga đen hướng phía dưới bay một lại, rất nhanh liền đánh ánh mắt, bên này có giẫm đạp lên vết tích, nhìn qua 10 phần mới mẻ, hẳn là trước đó không lâu mới lưu lại, đại khái trong vòng một ngày. Đầu góc ca ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên nơi này có vấn đề. Óc chó, Ngươi bây giờ biến thành thiên nga đen đi xuống xem một chút sẽ hay không chịu ảnh hưởng, nếu có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn liền nổ nát vụn cái này thiên nga đen trốn ra được. Óc chó giống như là bệnh tâm thần vùng lấy thiên nga đen cổ, tuân mệnh. Óc chó huy động cánh hướng phía dưới bổ nhào đi tới hố sâu biên giới cẩn thận hạ xuống, nga trưởng tại trên mặt tuyết chạm đến một chút. Óc chó cẩn thận quan sát đến trên người mình, xác định không có loại kia bị nhen lửa tiềm thức quái vật hương vị, cái này mới đưa nga trưởng hoàn toàn rơi vào mặt tuyết bên trên. Đại khái ngừng mấy phút sau, óc chó vung lấy cổ hướng lên phía trên hồi báo, không có vấn đề, đạp đất tuyết là an toàn. Đầu óc ca điểm một chút con mắt, đụng vào hỏa diễm thử xem. Óc chó vội vàng triệu hoán đi ra một cái thiên nga đen, để cho thiên nga đen đi tới trên hố sâu ranh giới màu lam ngọn lửa chạy một vòng, thần kỳ là những thứ này ngọn lửa vậy mà cũng không có đem thiên nga đen nhóm lửa. Hơn nữa óc chó cũng không có từ trong thiên nga đen phản hồi cảm thấy chút nào đau đớn. Thấy thế óc chó lúc này mới cẩn thận duỗi ra cánh cẩn thận phóng tới trên màu lam ngọn lửa nướng, vừa đi vừa về mấy lần thăm dò xác định không có cảm giác được chút nào nhiệt độ, óc chó lúc này mới nâng lên nga trưởng đi tới ngọn lửa phía trên. Chạy tới chạy lui một vòng mới quay về đầu óc ca bọn hắn vô cổ, an toàn. Đầu óc ca lúc này mới nhìn xem bác sĩ não cùng công trình não, bác sĩ não phụ trách điều tra, óc chó sau điện, công trình não tới gần đại môn tùy thời cùng ta chuẩn bị tập kích. Không cần giúp Chu Mặc chia sẻ ánh mắt sau đó, đầu óc ca chỉ huy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chu Mặc đóng lại mí mắt, nhìn xem màn hình ánh mắt bên trong đầu óc ca bọn hắn động tĩnh, không khỏi gật gật đầu nói, thật đẹp trai đi. Vốn là Chu Mặc còn có chút lo lắng đầu óc ca bọn hắn, nhưng hiện tại xem ra lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa, đầu óc ca bọn hắn hành động tương đương chuyên nghiệp. Óc chó như cái làm tặc như con vịt, bước hài hước bước chân vung lấy cổ, cậu cậu tuy tuy đi tới cửa nhà gỗ nhỏ miệng, túi đầu xuống từ khung cửa trong khe hở hơi ngửi ngửi hương vị. Óc chó lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía đầu óc ca bọn hắn vung cổ, bên trong chính là tiềm thức quái vật mùi vị đầu mượn, bất quá số lượng hẳn là cũng không nhiều, chỉ có 7, 8 cái tả hữu. Đầu óc ca anh tuấn hướng về phía bác sĩ não gật đầu một cái, bác sĩ não trực tiếp từ thiên nga đen phía trên nhảy xuống, vừa bạn rơi vào trên thân óc chó. Óc chó bị đạp há to miệng, bất quá bác sĩ não lại lặng lẽ bò tới khe cửa, đem ánh mắt luồn vào đi thăm một chút, an toàn, không có bất kỳ cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm ở đây, bất quá bên trong rất đen nhìn không quá rõ ràng, từ dưới đất dấu chân đến xem, trong này chắc có người rời đi. Ngay sau đó là công trình não từ trên trời giáng xuống, cũng dâm ở óc chó trên đầu, kém chút không đem óc chó cổ cho đập gãy. Công trình não đem ánh mắt áp vào trên ván gỗ, mở khóa rất đơn giản, bên trong không có thiết bị điện tử, nhưng mà có một chút trang bị cơ giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đặt ở cửa ra vào cả bẫy. Ngồi ở trong xe Chu Mặc không khỏi nhíu mày, cạm bẫy? Nơi này như thế nào có cạm bẫy? Không có thiết bị điện tử ngược lại sử dụng cạm bẫy loại vật này. Bên kia công trình não đánh xong ánh mắt sau đó, liền từ hai bên trong đầu ở giữa lấy ra một điếu thuốc lá một dạng kim trúc bút, sau khi mở ra đã biến thành một cái dụng cụ mở khóa, bất quá phút chốc liền đem đại môn này mở ra. Cùng lúc đó đầu óc ca đã từ trên trời rơi xuống, nhìn xem cổ đã méo xẻo óc chó nói, ngươi ở phía sau lót đằng sau, chúng ta vào xem tình huống, tùy thời giúp chúng ta cảnh giới, cam đoan chúng ta có thể tùy thời chạy đi. Óc chó nghiêng cổ gật đầu một cái, mà công trình não bên này cẩn thận mở cửa sau liền thấy khe cửa ở giữa có một đầu rất nhỏ trong suốt sợi tơ. Công trình não đem ánh mắt từ trong khe cửa luồn vào đi, từ trên xuống dưới đều thấy một lần cái này mới đưa cái kia kim trúc bút chật một chút biến thành một cái cây kéo nhỏ, răng rắc một tiếng đem dây nhỏ kéo đánh gãy. Công trình não lại leo đến trên khung cửa kéo đánh gãy một căn khắc tuyến, rồi mới hướng đầu óc ca nói, rất âm hiểm, làm xong quỷ lôi, bất quá đã an toàn. Đầu óc ca mở cửa sau thấy được tại khung cửa hai bên dán lên lựu đạn, ánh mắt âm trầm nói, cẩn thận, đối thủ lần này chỉ sợ không tầm thường. Óc chó cũng lắc lắc cổ, không giống như là người bình thường làm ra đồ vật, ta ngửi thấy đồng hành mùi vị. Đầu óc ca ánh mắt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, đều cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Mấy cái đầu óc ố ương ương tràn vào nhà gỗ nhỏ, nhưng kết quả trong nhà gỗ này không có gì đặc biệt đáng giá chú ý đồ vật, chỉ có một ít ba lô cùng đồ hộp, ở phía trước trên sàn nhà có một cái xuống dưới cửa vào, quan trọng nhất là ở trong phòng trong góc còn để mấy cái súng trường tự động. Trên xe thấy cảnh này Chu Mặc cũng cảm thấy ngồi thẳng người. Cảm giác không thích hợp Chu Mặc hơi nhíu nhíu mày, nhìn xem bác sĩ não lặng lẽ đem con mắt dối vào, mà hắn cũng mượn bác sĩ não chung ở giữa kẹp mạch điện thấy rõ cái kia địa động tình huống phía dưới. Đây là một đầu nhìn qua đã tồn tại thật lâu địa động thông đạo, hẳn là đã từng cái này tiểu trấn bị thi công lúc lưu lại. Phía dưới lóe lên ánh đèn, đem hai bên tường đất chiếu sáng trưng, tường đất bên trong tất cả đều là một chút màu xám hài cốt, cũng đã bị bùn đất nhuộm dần lên màu sắc, mà hai bên nhưng là dựng lên pha lê tường đem những cái kia bùn đất ngăn cách. Có hai cái mặc y phục tác chiến cao lớn nam nhân vác lấy vũ khí đang tựa vào trên tường thủy tinh hút thuốc, nhưng Chu Mặc phát hiện hai người kia vậy mà tóc vàng mắt xanh. Người ngoại quốc. Mà cuối lối đi, Hoàng Lương đang lấy một loại mười phần xấu hổ tư thế bị trói trên ghế. Hoàng Lương đối diện còn ngồi một cái nam nhân, cái này thình lình lại là Chu Mặc tại trên tấm ảnh nhìn thấy Lý Kiến. Chu Mặc đội vàng đưa tay ra chuyển động hai cái ánh mắt, đem âm thanh phóng đại. Hoàng khoa trưởng, chúng ta thật sự không có ác ý, cũng không muốn kiếm chuyện. Ngươi chỉ cần phối hợp công việc của ta, chờ sự tình kết thúc về sau ta thì sẽ thả ngươi rời đi. Dù sao chúng ta cũng không muốn trêu chọc đặc an khoa loại này quái vật khổng lồ. Lý Kiến mặt không thay đổi đỡ kính mắt, không có chút nào bởi vì bắt cóc đặc an khoa khoa trưởng mà cảm thấy sợ. Hoàng Lương không có chút nào bởi vì bị trói lại liền hốt hoảng, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Lý Kiến, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Giết người, bắt cóc đặc an khoa khoa trưởng, còn nói không muốn tìm chuyện. Coi như ta phối hợp các ngươi để cho đặc an khoa đều rời đi, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể thoát được? Lý Kiến, hai tử cùng lão bà của ngươi còn trong nhà cho ngươi khóc tang đầu, ngươi chẳng lẽ cảm thấy bọn hắn sẽ không có người nhìn xem sao? Nhưng Lý Kiến lại lắc đầu, đứa bé kia căn bản không phải ta thân sinh, ta quanh năm ở nước ngoài, nàng mang cho ta qua không ít mũ. Bọn hắn tùy cho các ngươi làm sao bắt, ta không quan tâm. Qua đêm mai chúng ta liền có thể đào ra vật kia, đêm mai kết thúc về sau chúng ta liền sẽ đi, mời ngươi cho đặc an khoa người báo một tiếng bình an, tạm thời có thể kéo lại bọn hắn không được qua đây liền tốt. Hoàng Lương châm chọc nhìn xem Lý Kiện, vậy ngươi thật là bi ai a. Bất quá ngươi muốn cho ta phối hợp đã chậm, ngươi đem thủ hạ của ta cùng ta cộng tác xem như ngu si sao? Ngươi cho rằng bọn hắn nhận được điện thoại liền sẽ rời đi, không tiếp tục điều tra ở đây. Thế nhưng là Lý Kiến mười phần bình tĩnh cười cười, Hoàng khoa trưởng, từ ngươi bắt đầu tiếp nhận tài liệu điều tra chúng ta vẫn tại chú ý ngươi. Chúng ta vốn cho rằng đặc an khoa sẽ không chú ý mạng lưới trên chợ đen mua sắm tư liệu sự tình, dù sao Nghiêm Tử Tiêu tiến sĩ sự tình qua đi lâu như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi người hay là để mắt tới chúng ta, để cho ta không thể không nhanh lên diệt khẩu. Ta càng không có nghĩ tới chính là ngươi đã vậy còn quá nhạy cảm, nhỏ như vậy bản án vậy mà đều nhờ ngươi tự mình điều tra. Ngươi chắc chắn là tra được một số chuyện a. Bằng không thì ngươi làm sao lại tự thân xuất mã? Là chúng ta ở nơi nào tiết lộ phong thanh sao? Nghe được Lý Kiến hỏi thăm, Hoàng Lương sửng sốt một chút, sau đó nét mặt của hắn không nói ra được cổ quái cùng biệt khuất, cho nên các ngươi liền đến chào ta. Lý Kiến gật gật đầu, ngay từ đầu ta vẹn vẹn chỉ là cho là ngươi trùng hợp mà thôi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tra được chuyện nơi đây. Mặc dù cái này trách ta trong lúc nhất thời xúc động giết Vương Thạch, nhưng ngươi có thể nhanh như vậy liền tưởng đến trên thị trấn bản án, hơn nữa còn tra được Mã An Sơn, thậm chí ngày đó các ngươi đi tứ thẩm nhà hỏi thăm lời nói ta cũng nghe đi ra, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Cái này khiến ta không thể không ra hạ sách này trước tiên đem ngươi khống chế lại. Hoàng khoa trưởng, muốn trách thì trách ngươi năng lực quá mạnh. Hoàng Lương bây giờ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nếu như ta nói những chuyện này cũng là cùng ta cùng tới cái kia cộng tác đưa đến, ngươi tin không? Lý Kiến cười nhạo một tiếng lắc đầu, Hoàng khoa trưởng ngươi là đang đùa ta sao? Na cá thám tử ta ngắn gọn tra xét một chút, hắn cũng chỉ là mới làm 3 tháng thám tử mà thôi, hắn có thể cùng ngươi so. Hoàng Lương, ta mẹ nó chương 284, Hoàng Lương muốn bị tao đạp. Chương 284, Hoàng Lương muốn bị tao đạp. Cái gì gọi là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Hoàng Lương bây giờ khắc sâu cảm nhận được điểm này. Những chuyện này cùng hắn có cọng lông quan hệ. Nếu như không phải Chu Mặc nói nguyên sơ chân lý định dùng linh hồn kiếm chuyện, hắn làm sao lại đối với nho nhỏ mạng lưới chợ đen chú ý đâu? Nếu như không phải là bởi vì Chu Mặc muốn nhúng tay chuyện này điều tra, Hoàng Lương hắn cũng không khả năng cùng theo tới a. Mặc dù nói trong chấn nhỏ này phát sinh sự tình là hắn nói cho Chu Mặc, nhưng vấn đề là tra được hắn Lý Kiện có vấn đề không phải hắn Hoàng Lương, mà là Chu Mặc a. Rõ ràng Chu Mặc mới là cái kia đem hắn từng bước dẫn đạo đến cái này mà an sân người, như thế nào bây giờ ngược lại đến phiên hắn Hoàng Lương có nổi? Nhìn xem Hoàng Lương cái kia âm tình bất định thần sắc, Lý Kiện cho là mình nói đúng, liền cười một tiếng nói, Hoàng khoa trưởng, ngươi xác định không muốn hợp tác sao? Hoàng Lương bây giờ chỉ muốn chửi bậy. Trước mắt cái này tất nhiên không có vừa lên tới liền giết chính mình, vậy đã nói rõ đối phương còn không muốn cùng đặc an khoa bạch mặt. Dù sao đây vẫn là ở trong nước, bọn hắn cũng phải đợi đến rời đi về sau mới có thể bạch mặt. Bằng không thì giết chết một cái đặc an khoa trưởng, bọn hắn liền đợi đến xong đời a đáng chết cái này phá dây thường như thế nào rắn chắc như vậy. Mặc dù thứ ở trên thân đều bị tịch thu, nhưng Hoàng Lương bên hông đầu kia ẩn tàng thành đai lưng roi còn tại, hắn đang lặng lẽ dùng sắc bén biên giới bất động thanh sắc cắt dây thừng. Hắn bây giờ nhất thiết phải dây dưa, chỉ cần giải khai dây thừng, hắn tuyệt đối phải đem cái này và cái vương bắt đạn chém thành muôn mảnh. Hoàng Lương cười lạnh một tiếng, hợp tác, để cho ta và các ngươi những thứ rác rưởi này hợp tác sao? Hôm nay nếu không thì ngươi giết ta, nếu không liền tự thú, muốn cho ta hợp tác các ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Lý Kiến thở dài, mặc dù ta không muốn đem sự tình làm tận tuyệt như vậy, nhưng Hoàng khoa trưởng ngươi thật sự cho là chúng ta còn có đường lui sao? Bắt cóc ngươi này liền đại biểu chúng ta muốn cùng quốc gia này đối đầu, ngươi cảm thấy tự thú cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta là một đám kẻ liều mạng, sẽ làm cái gì cũng không ngoài ý muốn không phải sao? Lý Kiến nâng lên Hoàng Lương cái cằm, nhìn xem Hoàng Lương gò má đẹp đẽ cười một tiếng, mặc dù ta bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú gì, nhưng đằng sau ta hai vị kia cũng không nhất định. Giống ngài nữ nhân xinh đẹp như vậy, bọn hắn những thứ này mũi dao liếm máu lính đánh thuê sẽ làm ra cái gì ta cũng khó mà nói, chớ nói chi là ngài còn là một cái quyền cao chức trọng nữ nhân. Đến lúc đó chỉ sợ ngài sẽ không kiên trì nổi, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể đem ngài thi thể rất xa một chút, giúp chúng ta hấp dẫn sự chú ý. Hoàng Lương càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi có thể thử xem. Hoàng Lương trong lòng lại tại chửi mẹ, lão Loan đâu? Hắn sẽ không có phát hiện ta đã mất tích a. Coi như lão Loan không có phát hiện, Chu Mặc cũng cần phải đã phát hiện a. Giá hỏa này không tới nữa, là thực sự dự định để cho ta lấy ra đại bảo bối hủ chết bọn hắn sao? Còn thiếu một chút liền có thể giải khai. Lại dây dưa một hồi a. Lý Kiến biểu lộ trở nên băng lãnh, vậy xem ra chúng ta không có nói chuyện. Lý Kiến cũng sẽ không nói nhảm nhiều, quay đầu hướng về phía cái kia hai cái lính đánh thuê nói thầm hai câu, tiếp đó chỉ thấy cái kia hai cái lính đánh thuê trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Bọn hắn vứt bỏ tàn thuốc trong tay liền hướng Hoàng Lương đi tới. Hoàng Lương sắc mặt đột biến, các ngươi chỉ thiếu chút nữa liền giải khai. Trong đó một cái râu quai nón trực tiếp đưa tay liền muốn giải khai Hoàng Lương dây lưng quần, một cái tay thậm chí càng không đứng đắn hướng về Hoàng Lương đuổi sờ lên. Hoàng Lương dùng sức dây rủa, thế nhưng là cái này gặp quỷ dây thường làm sao đều cắt không mở, tiếp tục như vậy nữa hai cái này có thể xú ngoại quốc lao thật là liền muốn sờ đến hắn đại bà bối. Hoàng Lương thật sợ bọn họ sẽ càng hưng phấn a. Nhưng vào lúc này, một cái giống như là pha lê viên bi rơi xuống đất âm thanh từ thông đạo lối vào chỗ truyền ra, mấy người cảnh giác nhìn qua, liền thấy một cái tròn vo đồ bật theo trên mặt đất cách ly lăn qua tới. Đó là cái gì? Một cái ánh mắt. Lý Kiến ba người cùng nhau sửng sốt một chút, đáy lòng bản năng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhưng đã muộn. Bá. Chói mắt bạch quang ở trong đường hầm sáng lên, ngay sau đó là mấy cái ánh mắt lan xuống, một bên tản lấy khói đặc vừa đem toàn bộ lối đi phủ kín. Ô hát xịt. Hai cái lính đánh thuê bản năng che mắt móc súng ra chỉ vào thông đạo phương hướng, nhưng mà Lý Kiến lại lớn gào thét, không đến bạn bất đắc dĩ không cần nổ súng, bằng không thì nhiễm phải những thứ này minh thổ chúng ta ai cũng không thể rời bỏ. Chớ nói chi là bên ngoài rất có thể còn có đặc an khoa. Lý Kiến còn chưa dứt lời, kết quả là nghe được trong không khí truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hắn mơ hồ mở to mắt chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh từ trên mặt đất chợt lóe lên, ngay sau đó một cái lính đánh thuê phát ra kêu thảm. A, thứ quỷ gì? Còn không đợi Lý Kiến phản ứng, kết quả là gặp cái kia lính đánh thuê che lấy giữa hai chân co giúp ở dưới chân của hắn, miệng há ra hợp lại, khuôn mặt đã toàn bộ đều xoắn xuýt lại với nhau. Thứ hai cái lính đánh thuê triệt để hoảng hồn, nâng súng lên liền muốn hướng về phía trong thông đạo bắn phá, nhưng mà đạn mới vừa vặn đánh ra ba phát, đột nhiên một cỗ đáng sợ lực đạo đập vào trên mu bàn tay của hắn, dưới một kích này đi thậm chí ngay cả mang theo mu bàn tay cùng kim loại trôi nắm hòa thành một thể, xương tay toàn bộ bị nện nát. Còn không đợi cái này lính đánh thuê kêu thảm lên, hai chân của hắn ở giữa cùng cổ đồng thời gặp trọng kích, thật không nghĩ đến trên cổ tới cái kia một chút thật sự là quá nặng, đầu của hắn trực tiếp chống đỡ không nổi sai lệch đi qua. Phù phù. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai cái này nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê trong nháy mắt liền bị giải quyết. Lý Kiến nhìn xem nằm ở dưới chân mình hai người, hắn cũng không còn cách nào duy trì trấn định, là ai? Lý Kiến từ sau eo móc súng lục ra liền muốn cưỡng ép Hoàng Lương, lại không nghĩ Hoàng Lương đã giải mở dây thừng một quyền đánh ở Lý Kiến hông tử bên trên. Hoàng Lương cắn răng nghiến lợi nhìn xem nhấc chân hướng về phía Lý Kiến giữa hai chân chính là một cước này đã có chù mặc ba thành công lực. Lý Kiến hông lập tức cong lại phát ra một tiếng kẹp lấy giọng kêu rên, nhưng Hoàng Lương không chút nào không ngừng, nắm lấy Lý Kiến cổ hung hăng mắng đến trên tường thủy tinh cường lực trong nháy mắt phân thành một tấm lưới, nhưng Hoàng Lương lại tại sau lưng gắt gao án lấy Lý Kiến cổ rút ra đai lưng hướng về phía Lý Kiến dưới hông liền quăng một roi. Phốc phốc. Để cho người ta huyễn đau âm thanh truyền ra, Hoàng Lương lúc này mới buông lòng tay ra, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem trên đất Lý Kiến, ra là nam nhân, nhưng ngươi về sau chắc chắn là đường không được nam nhân, kế tiếp chúng ta chậm rãi chơi. Hoàng Lương kể từ lên làm đặc an khoa khoa trưởng sau còn là lần đầu tiên chịu đến lớn như thế vũ nhục, hắn thể lần này nhất định phải những thứ này rác rưởi dễ nhìn. Phát tiết xong lửa giận trong lòng, Hoàng Lương có chút oán trách nhìn xem cái kia dần dần từ trong xương khói hiện ra bóng người hỏi, ngươi như thế nào mới đến? Mới vừa vặn qua chạy đến Chu Mặc cười ha ha, trên đường làm trễ lại chút thời gian, bất quá ta đã rất nhanh à. Hoàng Lương thở dài, tính ngươi tới kịp thời, ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, bất quá hôm nay chuyện ngươi cũng không cho phép nói ra. Chu Mặc điểm gật đầu sau đó nghiêm túc hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Lương biểu lộ cũng biến thành nghiêm trọng, phiền phức của chúng ta lớn. Chương 285, Lý Kiến mất tích. Chương 285, Lý Kiến mất tích. Bởi vì trong thông đạo tất cả đều là Chu Mặc thả ra sương mù, ở đây rõ ràng không phải nói chuyện chỗ, hai người chuẩn bị hay là trước dự định ly khai nơi này lại nói. Lúc đi ra cẩn thận, tuyệt đối đừng đụng tới những thứ này minh thổ. Hoàng Lương thấy không rõ khói mù này bên trong tình huống, chỉ có thể tâm nhỏ nhắc nhở Chu Mặc. Chu Mặc coi như không cần Hoàng Lương nhắc nhở hắn cũng biết vật này tuyệt đối không thể đụng vào, hắn có thể tại sương mù thấy rõ một vài thứ, cứ như vậy lôi kéo Hoàng Lương đi ra ngoài. Chờ rời đi nhà gỗ nhỏ sau đó, Hoàng Lương trước tiên cùng Loan Quân Vũ video báo một tiếng bình an, để cho người qua người tới bắt sau đó lúc này mới ngồi ở Chu Mặc trên xe. Chu Mặc tới thời điểm chỉ có thấy được Hoàng Lương kem chút bị nắm sấp quần áo cho hay, đối với chuyện phía trước cũng không phải rất rõ ràng, chờ Hoàng Lương bố trí xong hành động sau đó mới hỏi, ngươi đến cùng là thế nào bị bắt? Hoàng Lương nghe được Chu Mặc vấn đề hận kem chút bóp nát điện thoại, Lý Kiến tên hôn đảng kia trên đường đốt lên một đống ngọn lửa màu xanh lam, ta lúc đó vì nhìn cẩn thận một chút liền xuống xe quan sát chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại, thật không nghĩ đến đã dẫm vào trên đất thổ, tiếp đó ta chính là đi ý thức. Hoàng Lương bực bội nắm tóc, chờ ta khi tỉnh lại ta đã bị trói tại cái kia địa phương quỷ quái. Chu Mặc hơi nhíu mày, quả nhiên cái này thổ có vấn đề lớn, ngươi biết cái thổ này là chuyện gì xảy ra sao? Hoàng Lương nghiêm túc gật gật đầu, cái này hắn tự tin ta không trốn thoát được thời điểm từng cùng ta nói, thứ này bọn hắn xưng là minh thổ. Mà An Sơn cho nên sẽ có nhiều chuyện quái dị như vậy phát sinh, đều là bởi vì ở đây phát hiện thi hố. Một khi có loại này đại lượng hài cốt tập trung chung một chỗ chôn cất chỗ, cũng thống nhất được xưng là minh thổ. Người sống không cách nào bước vào minh thổ, một khi bước vào minh thổ liền sẽ bị vong linh điều khiển. Hoàng Lương méo mi tâm một cái, mà bọn hắn nắm giữ lấy một loại kỹ xảo, có thể điều khiển vong linh không chế bước vào minh thổ trên người sống. Chu Mặc có chút dừng lại, kỹ xảo. Hoàng Lương thở dài, đúng vậy, kỹ xảo. Không phải vật phẩm cũng không phải ký thác vật, mà là một loại tương tự với vu thuật đồ chơi. Viện khoa học bên kia cũng tại nghiên cứu tương quan lý luận, nhưng không nghĩ tới vẫn là nước ngoài trước tiên làm ra tới. Chu Mặc sờ lên cằm suy tư một chút, ý của ngươi là thuyết phục qua tiềm thức làm ra. Hoàng Lương khổ tâm cười cười, đúng, bởi vì bây giờ nhân loại tiềm thức lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Liền có người phỏng đoán phải chăng vu thuật còn có một số thần bí học phải chăng có thể dựa vào tiềm thức quái vật hoặc tiềm thức phương thức lại hiện ra đi ra. Ý nghĩ này tương đương điên cuồng, nhưng lại có nhất định khoa học căn cứ. Dù sao nhân loại vũ khí nóng đối với tiềm thức quái vật ảnh hưởng rất có hạn, vậy nếu như mượn dùng thần bí học đâu? Dù sao tiềm thức quái vật chính là quái vật, tại mọi người trong tiềm thức còn có trong truyền thuyết, những cái kia thần thần thao thao đồ vật cùng kỹ xảo đối với quái vật có tuyệt đối lực sát thương. Viện khoa học đang tại nghiệm chứng loại phương thức này khả thi, nghe nói đã có một chút đột phá. Còn dự định qua hết năm sau đó triệu tập thám tử cùng một chút dân gian thâm tiềm giả triển khai cuộc họp nghiệm chứng một chút đâu. Cái này nghe vào tương đương nói nhảm, nhưng Chu Mặc vừa cẩn thận suy nghĩ giống như thật còn có chút đạo lý. đều có thể đem trong truyền thuyết quái vật xuất hiện lại đi ra, như vậy đã từng trong truyền thuyết những cái kia trò lừa bịp gạt người làm sao lại không thể biến thành thật sự đâu. Bất quá bây giờ lúc nói điều này, Chu Mặc đem chuyện này bỏ qua một bên, nhìn xem Hoàng Lương hỏi, những thứ này đến cùng muốn làm gì, còn có mua linh hồn tư liệu lại là vì cái gì? Hoàng Lương thở dài, bọn hắn chưa hề nói, bất quá giống như ta phía trước cùng ngươi nói, phiền phức của chúng ta lớn, Lý Kiến ba người này chẳng qua là bọn hắn trong đó một phần rất nhỏ mà thôi, bọn hắn có một nhóm lớn người đều tới. Mục đích của bọn hắn là dường như là vì tìm kiếm thi trong hầm món đồ nào đó, trong khoảng thời gian này đã vận chuyển ra ngoài một nhóm minh hộ. Đến nỗi những người khác ở nơi nào ta cũng không biết được, chỉ có thể chờ đợi tối nay kết quả tra hỏi. Chu Mặc, ta có một loại dự cảm không tốt. Nhìn xem Hoàng Lương cái kia trầm trọng sắc mặt, Chu Mặc kỳ thực có thể hiểu được bây giờ Hoàng Lương bất an trong lòng. Cái này một số người rốt cuộc có bao nhiêu? Muốn minh thổ làm gì? Muốn linh hồn có liên quan nghiên cứu lại là vì cái gì? Nhất là hai người bọn họ đều rất rõ ràng nguyên sơ chân lý sắp sẽ có đại động tác, giữa hai cái này lại có cái gì cần thiết liên hệ? Chu Mặc điểm gật đầu, ta cũng cảm thấy, bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều cũng không hề dùng, người người đã tới. Hoàng Lương liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy Vương đang rất mau dẫn lấy người chạy bộ lấy tới, khoa trưởng ngươi không sao chứ? Hoàng Lương đầu tiên là dùng ánh mắt cảnh cáo liếc mắt nhìn Chu Mặc, sau đó xuống xe nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi thật đúng là cho là ta có thể bị bắt cóc hay sao? Những thứ này rác rưởi còn không gây thương tổn được ta, trước tiên nói một chút tình huống bên kia như thế nào. Vương Đăng nhìn xem Hoàng Lương chính xác không có gì thụ thương dáng vẻ, lúc này mới thở một hơi nói, chúng ta đã phái máy bay không người lái xuống nhìn, một cái lính đánh thuê còn sống, một cái khác đã chết, đến nỗi ngài nói người thứ ba, có lẽ là bởi vì sương mù quá tập thể nhóm không thấy. Hoàng Lương lập tức trợn to hai mắt, ngươi nói cái gì? Lý Kiến các ngươi không thấy? Ba người kia hẳn là ở chung với nhau a. Vương Đăng nghiêm túc lắc đầu, thật không có nhìn thấy, chúng ta máy bay không người lái còn tại bên trong tìm. Hoàng Lương lần này có thể cũng lại không có cách nào chấn định, cái kia Lý Kiến thế nhưng là hắn đặc biệt lưu lại người sống, chính là vì buổi tối thẩm vấn, nhưng bây giờ người vậy mà không thấy. Chu Mặc cũng xuống xe nhìn xem Hoàng Lương hỏi, thế nào? Hoàng Lương gân xanh trên trán bạo khởi, hắn hít sâu một hơi sau đó nhìn Chu Mặc nói, hôm nay trước hết đến nơi đây à, ta phải đi hiện trường xem. Có bất kỳ những thứ khác tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Phạm nhân chạy trốn vấn đề này nhưng là quá lớn, thế nhưng là hắn rõ ràng đã đem Lý Kiến quẳng vào, người đến cùng là thế nào chạy? Hoàng Lương không có thời gian cùng Chu Mặc ở đây nghĩ càng nhiều địa phương hơn, nói xong cũng mang theo Vương Đăng bọn hắn đem màu lam sắt lá rào chắn đẩy ra, tiến nhập trong đống tuyết. Nhìn xem bọn hắn vừa đi vừa lấy chứng nhận, Chu Mặc nhìn chung quanh, lúc này mới lái xe đến nơi xa. Bất quá phút chốc trên trời đông nghịt một mảnh liền bao phủ xuống, Chu Mặc đem dương phía sau mở ra, nhìn xem thiên nga đen đem một cái chói gô Lý Kiến ném bảo, lúc này mới nhìn xem rơi xuống đầu góc ca bọn hắn hỏi, các ngươi không có để lại chứng cứ à? Góc chó trực tiếp đem thiên nga đen vỡ nát khôi phục nguyên dạng, đắc ý đánh ánh mắt, ngươi yên tâm, có ra tại chứng cứ gì đều không để lại tới. Cam đoan sạch sẽ. Bác sĩ não cũng điểm một chút con mắt, một cái khác lính đánh thuê đã bị chúng ta đánh ngất xỉu, hắn cái gì cũng không thấy, huống hồ chúng ta ra nhà gỗ liền lên trời, không có khả năng phát hiện. Công trình não còn mang theo hai quả lựu đạn và hai thanh súng trường ở trên người, máy bay không người lái độ cao cũng không cao, không thấy chúng ta, vẫn là nhanh về nhà đi thôi. Chu Mặc liếc mắt nhìn đã hôn mê Lý Kiến, xác định chung quanh không có ai nhìn thấy lúc này mới đóng lại dương phía sau một chuyến trở về nhà. Đoán chừng Hoàng Lương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, để cho Lý Kiến như thế hư không tiêu thất kẻ cầm đầu lại chính là một mực cùng với hắn một chỗ Chu Mặc. Về đến nhà sau đó, Chu Mặc cùng mấy cái đầu góc cùng một chỗ đem Lý Kiến dẫn tới trong tầng hầm ngầm. Lý Kiến phát ra rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới giống như là muốn rời ra từng mảnh. Đáng chết. Tính sai, không nghĩ tới lại có người có thể đi tìm tới. Lý Kiến bây giờ vô cùng hối hận, nhất là hắn giết chết Vương Thạch chuyện này. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Đặc An Khoa vậy mà theo Vương Thạch tìm được trên người hắn, Lý Kiến nằm mộng cũng không nghĩ đến mua một phần tư liệu liền sẽ gặp phải Vương Thạch cái này khi xưa cựu nhân, hắn vốn là chỉ là nghĩ thuận tay liền giết. Ngược lại bây giờ quốc nội loạn như vậy lại có ai sẽ để ý thế, nhưng là đang cầm đến tư liệu sau đó Lý Kiến liền phát hiện chính mình cư nhiên bị Đặc An Khoa người để mắt tới. Cái này khiến hắn không thể không tiếp tục hướng nguyên sơ chân lý mua sắm tình báo, muốn điều tra thêm đến tuột cùng là ai muốn điều tra bọn hắn, không nghĩ tới cái này tra một cái liền phát hiện lại là Đặc An Khoa khoa trưởng. Sự tình phát triển đến nước này, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn Lý Kiến tùy ý làm vậy. Trong lòng biết vậy chẳng làm, Lý Kiến chậm rãi mở mắt. Đây không phải phòng thẩm vấn. Lý Kiến hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Đúng lúc này, một cái bưng cà phê nóng mang theo tròn khung kính dâm tuổi trẻ xuất hiện, hắn một mặt ý cười nhìn xem Lý Kiến, tỉnh. Vẫn rất nhanh, ta chỗ này có đoạn thời gian không có khách nhân tới. Lý Kiến hé miệng nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Chu Mặc, lập tức hắn giống như hiểu rồi một dạng gì cười lạnh một tiếng, ngươi đem ta vụng trộm mang đi. Xem ra Hoàng Khoa trưởng bằng hữu cũng không phải là như vậy đáng tin cậy a, ngươi đem ta đưa đến đây là muốn cái gì? Lý Kiến vốn cho là mình đã xong đời, vốn cho là mình nửa đời sau đãi ngộ tốt nhất đoán chừng chính là trong tù trải qua cả đời, không nghĩ tới rốt cuộc lại xuất hiện chuyện cơ. Hắn là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh liền tỉnh táo lại suy tư đối sách. Cái này tiểu thám tử đem hắn mang đi, cái này há chẳng phải là nói hắn cùng Đặc An Khoa căn bản không phải một lòng. Vô luận cái này thám tử có mục đích gì, vậy đem hắn mang đi chắc chắn là muốn cầu cảnh hắn, vậy hắn liền có từ nơi này chạy trốn ra ngoài cơ hội. Có thể để Lý Kiến bạn bạn không nghĩ tới, trước mặt hắn cái này tiểu thám tử cười cười, ta chính là cùng ngươi mượn một thứ mà thôi. Lý Kiến hơi sững sờ, mượn đồ vật? Đồ vật gì? Cái kia tiểu thám tử lễ phép cười cười, đầu óc của ngươi. Lý Kiến ngay từ đầu không có phản ứng kịp, thế nhưng là kế tiếp hắn lại nhìn thấy bên cạnh có một cái trắng nón nà giống như là một loại nào đó ngọc thạch điêu chắc xuất lai đầu góc đối diện hắn điểm một chút con mắt. Tham tử nhìn thời gian một cái, sau đó hướng về phía cái kia đầu góc nói, chết đầu góc làm tốt cơm, ta đi ăn một bữa cơm, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Sau đó, Lý Kiến liền thấy cái kia đầu góc phía trên kết nối lấy thần kinh thị giác ánh mắt trên không trung rất nhanh tùy tiện huy động. Tham tử lộ ra một cái để cho Lý Kiến xương sống lưng phát lạnh nụ cười, hắn hướng về phía đầu góc nói, cơ thể tùy ngươi xử lý, có thể để cho ta đọc đến trí nhớ của hắn liền tốt. Bất quá đừng làm cho quá máu canh, mùa đông trời lạnh, trong biển cá không nhiều, ta sợ ăn không sạch sẽ. Chương 286, chiến tranh cứu vớt thế giới chương 286, chiến tranh cứu vớt thế giới chờ Hoàng Lương chậm rãi thẩm vấn. Chu Mặc ở đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy, huống hồ thẩm vấn bình thường đều rất tốn thời gian, càng là loại người này thì càng mạnh miệng, muốn móc ra lòng tin không muốn biết tốn bao lâu thời gian. Không bằng Chu Mặc trực tiếp đọc đầu góc tới thuận tiện. Nhưng cái này không nóng nảy, ăn cơm quan trọng. Nghe tầng hầm truyền đến thê lương bi thảm tiếng kêu thảm thiết, Chu Mặc buông đũa xuống lau miệng hướng về phía đầu góc ca nói, tầng hầm cách âm có chút kém. Đầu góc ca điểm một chút con mắt, chính xác, quay đầu ta lại định chế hai cánh cửa a, đến lúc đó ta dùng khẩu khí của ngươi cho tiểu đặng phát tin tức. Chu Mặc điểm gật đầu, trùng hợp thấy được đang tại vui dạo dược hí máy lựu đạn công trình não, nhìn xem cái đồ chơi này cách mình gần như vậy, Chu Mặc cũng có chút hoảng nói, ngươi đừng cho chơi nổ. Công trình não lắc lắc con mắt, nổ không được, tại cái đồ chơi này nổ phía trước ta liền có thể cho nó phá hủy. Chu Mặc nhìn công trình não tự tin như vậy, cũng liền tùy ý hắn đi chơi. Sau khi ăn uống no đủ, tầng hầm cũng đã triệt để không còn vận động, Chu Mặc nghĩ đem cái kia chống đạn đầu góc lấy ra. Đợi lát nữa nhưng phải tiếp thu ký ức đâu. Nhìn xem Chu Mặc lấy ra sắt đầu góc ca dùng ánh mắt đụng đụng sắt đầu góc hướng về phía công trình não nói, cái này không tệ, ta cảm thấy vẫn là có thể cải tiến một chút, cũng tỉ như nhét một cái thông tin mổ đủ lệ đi vào, để phòng Chu Mặc cũng bị người trói lại. Góc chó cũng điểm một chút con mắt, đúng, bị người trói lại sau đó vũ khí cái gì cũng bị mất, tốt nhất ở bên trong phòng cái tiểu công cụ cái gì, nói trở lại chúng ta cũng là tại Chu Mặc số bên cạnh hành động, về sau cũng không cần lộng cái gì dây hẹn bèn, trực tiếp dùng Chu Mặc cùng ngày tuyến không tốt hơn. Đầu góc ca kinh ngạc liếc mắt nhìn nóc chó, người tên chó chết này cũng có thể đưa ra như thế có tính kiến thiết ý kiến. Công trình não cũng kinh ngạc, còn tạm được, bất quá Chu Mặc không trang bị chúng ta làm được hả? Chu Mặc cũng đổ hít một hơi khí lạnh, khoan hay nói, đề nghị này vẫn rất thích hợp. Ta trang bị các ngươi cũng chỉ có chuyên môn cần thời điểm mới có tác dụng, phần lớn thời gian cũng chỉ là bởi vì đầu góc chống rông ta không quen mà thôi. Hơn nữa ta mang theo các ngươi ngược lại sẽ ảnh hưởng phát huy của các ngươi, ngược lại là nhường ngươi tự do hành động càng tốt hơn một chút. Góc chó đáp ý đem hai cái ánh mắt bỏ rơi mang theo gió, ra quả nhiên là thông minh nhất. Ta liền biết Chu Mặc gia hỏa này đúng không làm người chuyện này rất nóng lòng. Góc chó kiểu nói này đầu góc ca bọn hắn cũng phản ứng lại, cái này há chẳng phải là nói Chu Mặc về sau đi ra ngoài ngay cả đầu góc cũng có thể không mang. Hơn nữa kỳ quái là, nghĩ như vậy, giống như không mang theo đầu góc sau đó Chu Mặc có thể chỉnh tới hoa sống có vẻ như càng nhiều. Công trình não nhìn xem óc chó nói, duy nhất có ảnh hưởng hẳn là cũng chỉ có ngươi cùng Chu Mặc phối hợp. Góc chó sững sờ, hỏng. Ta bị cờ tờ bờ. Chu Mặc nghĩ khoát tay, ngược lại cũng không đến mức, ta cũng không phải mỗi ngày trong đầu trang thiên nga đen tự tiền. Cũng không khả năng thường xuyên biến thành cái kia tư thái, vô luận là ta con óc chó đều chịu không được, thật đến cần thời điểm đổi óc chó không phải tốt. Đầu óc ca nhìn có chút hạ hê nhìn xem óc chó, nhường ngươi đắc chí, bất quá ngươi cùng Chu Mặc cái kia hợp thể kỹ bây giờ còn không thể dùng sao? Óc chó khí giống nhìn xem đầu óc ca, hết chuyện để nói, phàm là có thể sử dụng ác ma hình thái ta đều muốn điều khiển Chu Mặc hảo cùng ngươi liều mạng một hồi. Kể từ héo rút qua sau một lần, óc chó xem như tổn thương nguyên khí nặng nề, bằng không thì dựa theo óc chó tính cách làm gì đều phải để cho Chu Mặc cùng hắn hợp thể cùng đầu óc ca tranh cao thấp một hồi. Chu Mặc điểm gật đầu thở dài, ác ma hình thái không thể làm thông thường thủ đoạn chính xác đáng tiếc, bằng không thì về sau trực tiếp có thể đẩy ngang, đừng nói là óc chó chịu không được, ta cũng có chút gánh không được. Sau khi trở về đi qua bác sĩ nào giám định, Chu Mặc thể chất sở dĩ sẽ nóng dần lên, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì chịu không được ác ma hình thái. Biến thành cái dạng kia, vô luận là Chu Mặc vẫn là óc chó đều chịu không được. Bác sĩ nào lắc hoảng du du từ tầng hầm đi ra, trên thân còn mang theo mấy cái tinh hồng bắt mắt huyết điểm, ác ma hình thái. Đây là gì phá tên? Dù sao thì hình thái này các ngươi vẫn là phải tăng cường tố chất thân thể, óc chó ngươi cần tiếp tục hấp thu não bạch kim mới có thể để thăng, Chu Mặc ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục sâu lặn, thể chất của ngươi đã rất bị tiền, chỉ có cái này có thể để thăng. Nhìn thấy bác sĩ nào đi ra, Chu Mặc cũng không đoái hoài tới cái gì ác ma hình thái, liền vội vàng hỏi, giải phẫu thành công không? Óc chó bỗng nhiên dùng khăn giấy trồng cái mũ cùng khẩu trang tuấn di đến Chu Mặc trước mặt, giải phẫu xảy ra sai sót, con mới sinh không có vấn đề rất khỏe mạnh, nhưng mà đại nhân xuất huyết nhiều đã không còn, cái này dù sao cũng là sinh mổ, còn xin ra thuộc nén bi thương. Bác sĩ nào ánh mắt giật giật, thần kinh, bất quá. Thật đúng là như thế một lần bản sự, nhưng đầu góc này ta đoán chừng cũng chỉ là cái máy tính số 2, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Chu Mặc không để ý óc chó làm yêu, một mặt chính khí gật đầu nói, ta cũng không dự định cái này lúc này thu thành viên mới, ta có các ngươi là đủ rồi. Đầu góc ca trực tiếp đâm thủng Chu Mặc tiểu tâm tư, ngươi chướng mắt Lý Kiến đầu góc ca. Chu Mặc giống như là làm bộ không nhìn thấy đầu góc ca ánh mắt, đi, chúng ta đi trước đọc vừa đọc trí nhớ của hắn. Làm sao lại chướng mắt đâu, chỉ cần là đầu góc Chu Mặc chính là yêu thích. Trắng trẻo mũm mĩm đầu góc đáng yêu như thế Chu Mặc thì sẽ không ghét bỏ, nhưng hàng thông thường cũng chỉ là qua một lần tay thỏa mãn một chút mà thôi. Đầu góc vẫn là nguyên sơ chân lý hảo. Chờ đến lúc Chu Mặc đi tới phòng ngầm dưới đất, trắng nón nà đầu góc đã ngâm mình ở trong thùng, mà Lý Kiến thi thể nằm ở trên bàn giải phẫu một tấm hoảng sợ đến cực điểm, trên mặt còn nhắm ngay cái lon kia vật chứa. Chu Mặc cẩn thận nhìn qua mới đầu góc, hội tâm nở nụ cười, quay đầu lúc này mới phát hiện Lý Kiến trên thi thể lại còn đánh một chút, đáng sợ nhất Lý Kiến ngực vẫn còn có chập trùng. Chu Mặc sợ hết hồn, ngươi sẽ không chơi đùa đi ra đồ chơi gì đi. Chu Mặc cho là bác sĩ não là đem Lý Kiến biến thành hắn dạng này. Bác sĩ não bình tĩnh đánh một cái ánh mắt, đừng hoảng hốt, ta còn không có bản sự phục chế một cái ngươi đi ra, ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ ngươi bộ dáng này việc làm cơ chế đâu. Từ một loại nào đó góc độ tới nói đây chính là một cái hoạt thi, không có đầu góc thi thể thôi. Óc chó trên mặt đất hoạt bát nhìn xem cái kia trống rông sọ não, sợ hãi than nói, ngươi đây là lấy ra một cái cơ giáp. Bác sĩ não cười ha hả điểm điểm con mắt, đúng, ta xem một chút có thể để cho thân thể này sống bao lâu, xem cùng chúng ta liên tiếp độ tin cậy. Mặc dù chú định không có khả năng giống Chu Mặc như thế không có bài dị phản ứng, nhưng có một cái dự bị cơ giáp vẫn là rất thuận tiện. Bất quá bây giờ cũng không biết có thể hay không dùng, trước tiên nghiên cứu xem đi. Tất nhiên không phải là cùng hắn đồng dạng, Chu Mặc liền không quan tâm, lúc này mới nhìn về phía cái kia trắng nón nà đầu góc nói, vậy thì nhìn một chút ký ức à. Chu Mặc đem mới đầu góc thận trọng lấy ra ngoài, bỏ vào sọ não bên trong. Ầm ầm. Chu Mặc bây giờ đang đứng tại một chỗ hoa lệ sảnh triển lãm bên trong, ở đây trước mặt là một bộ nhìn qua rất có khí phách cực lớn danh họa, bức họa này khoảng chừng rộng hơn 2m, cao hơn 1m. Vẹn vẹn chỉ là ở đây nhìn xem phía trên chiến trường kia sát chết khắp nơi thảm trạng đều để người có chút tâm thần chấn động. Tại Chu Mặc trước người có một thanh niên nam nhân đang người mặc nổi bật màu trắng âu phục ngồi ở dùng da thật chế thành trên ghế dài, mà bên cạnh hắn nhưng là ngồi một vị duyên dáng sang trọng tóc vàng nữ nhân. Mặc dù từ dư quang nhìn nàng trên mặt đã có tuế nguyệt lưu lại thâm thúy dấu ấn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này đã từng là cái mỹ nhân. Bạch tiên sinh, nguyên sơ chân lý xưa nay sẽ không cùng một cái tổ chức nào đó hợp tác lâu dài, nhưng ngươi biết vì cái gì ta muốn cùng các ngươi hợp tác lâu như vậy sao? Nghe thanh âm này Chu Mặc thân thể run lên, cũng không dám quay đầu đi xem, chỉ có thể túi lầu xuống. Nhưng mà Chu Mặc trước người cái kia đồ vét trắng nam lại cười một tiếng nghiêng đầu, Chu Mặc dư quang thấy được âu phục đó nam trên mặt vậy mà mang theo một cái mặt nạ. Điện tử hợp thành tiếng cười từ trên mặt nạ truyền ra, vậy mà lộ ra có như vậy mấy phần ngạo lớn, có lẽ là bởi vì ta trẻ tuổi xoáy khí, phù hợp phu nhân tâm ý. Cũng không thể là bởi vì chúng ta những lính đánh thuê này làm việc gọn gàng nhất ta. Nữ nhân ha ha cười lắc đầu, tâm ta đã sớm dâng hiến cho chân lý, trên đời này chỉ có chân lý có thể để cho ta dâng ra chính mình hết thảy. Ta sở dĩ chú ý như vậy các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi tài giỏi, mà là bởi vì ngươi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người như vậy hứng thú với tử vong cùng chiến tranh, mặc dù các ngươi chỉ là một cái không đáng chú ý lính đánh thuê, nhưng ta rất rõ ràng ngươi bí mật nâng lên rất nhiều quốc gia chiến tranh, trước đó không lâu ngươi chẳng phải đang biên cảnh giết chết một cái tiểu nữ hài đi bước lên hai nước chiến tranh sao? Âu Phục Nam cười ha ha, cái này đều có thể bị các ngươi phát hiện sao? Thật không hổ là nguyên sơ chân lý a, ta làm bí ẩn như vậy các ngươi đều biết. Nữ nhân liếc mắt nhìn tranh sơn dầu, chậm rãi hỏi, ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì làm như vậy sao? Ta thật sự rất hiếu kỳ. Âu Phục Nam ưu nhã sửa sang lại tay áo, vì cứu vớt thế giới này. Nữ nhân mà người, vì cứu vớt thế giới này mà bước lên chiến tranh, cái này thật là không giống như là ngươi có thể nói ra lời nói. Âu Phục Nam châm chọc cười một tiếng lắc đầu, tất cả mọi người đều cho là ta là bi quan chán đời điên rồ, ưa thích máu tanh và tử vong đồ tệ, đuổi theo tử vong báo tăng điểu. Nhưng người nào biết ta làm như vậy là vì cứu vớt thế giới đâu? Chỉ có chiến tranh mới có thể cho thế giới này mang đến hy vọng mới, không phải ta mang đến chiến tranh. Là nhân loại cần ta, cho nên ta tới. Nữ nhân như có điều suy nghĩ quay đầu liếc mắt nhìn Âu Phục Nam, thì ra là thế, xem ra ta biết ngươi là ai, không nghĩ trận kia thí nghiệm sau đó còn có người sống xuống dưới. Âu Phục Nam dừng một chút, quả nhiên lúc đó tất cả mọi người chết không phải ngoài ý muốn, là các ngươi làm. Nữ nhân sao cũng được cười cười, đúng vậy, muốn báo thù sao? Âu Phục Nam lắc đầu, đương nhiên muốn báo thù, bất quá không phải bây giờ, các ngươi chế tạo ra nhiễu loạn chính là ta mong muốn, ta muốn cứu vớt thế giới này. Nữ nhân cười gật gật đầu, đây chính là chân lý để cho ta tìm các ngươi hợp tác nguyên nhân, vậy ta bây giờ hỏi một chút ngươi, nguyện ý đón lấy một cái ủy thác sao? Giúp ta tìm kiếm tế khí, trong quá trình này các ngươi muốn làm cái gì đều được, muốn chế tạo bao lớn nhiều loạn cũng có thể, ta chỉ cần tế khí. Âu Phục Nam dừng một chút, sau đó giống như là đột nhiên phản ứng lại, ngươi là muốn chúng ta đi Hạ Quốc? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cũng dám để chúng ta đi Hạ Quốc? Nữ nhân ưu nhã bưng chén rượu lên nhấp một miếng, thân thể của ta muốn đèn cạn dầu, ta cần tân sinh. Tế khí là ta cần thiết điều kiện, mà hỗn loạn cũng là ta muốn. Trên đời này không có so với các ngươi người thích hợp hơn, liền xem như thủ hạ ta tử sĩ cũng không so bằng ngươi cái người điên này. Ngươi nguyện ý vì ngươi cứu vớt thế giới chức trách lớn có một khởi đầu mới sao? Âu Phục Nam, a, vậy ta có thể quá chờ mong. Chương 287, vong tượng, phương cùng nhau thị chương 287, vong tượng, phương cùng nhau thị Chu Mặc rất giống cái nâng lên quần liền không nhận nợ cặn bã nam, lấy ra mới đầu góc tiện tay ném vào trong bình, lúc này mới sẽ thấy ký ức đều nói cho đầu góc nhóm. Ít nhất từ trước mắt xem ra, chúng ta tựa hồ muốn tại giải quyết phệ lịn xì ạ cái phiền toái này nữ nhân phía trước, còn có một cái càng thêm phiền phức điên rồ phải giải quyết. Chu Mặc thở dài tiếp tục nói, lúc nhìn Lý Kiến trí nhớ, ta có thể cảm nhận được Lý Kiến đối với cái này Bạch Tiên Sinh sợ hãi, ta luôn cảm thấy cái này Bạch Tiên Sinh lại là một cái để cho người ta nhức đầu đối thủ. Đầu óc ca móc móc đầu, chiến tranh là vì cứu vớt thế giới. Hắn cái gì loạn thất bát tao lý luận, nữ nhân kia hẳn là phệ lịn xì ạ không thể nghi ngờ, nàng lại còn nhận đồng Bạch Tiên Sinh lý niệm. Bác sĩ não cũng quái dị trừng trong mắt, hơn nữa còn cùng thí nghiệm có liên quan. Chẳng lẽ nói cái này Bạch Tiên Sinh cũng là cái gì có thể nhân viên nghiên cứu, vứt bỏ bút tổng quân. Óc chó lại gật đầu một cái, huynh đệ này là đại tài a, có cơ hội cùng Chu Mặc trao đổi một chút bệnh tình, đều người chung phòng bệnh nói không chừng có thể thành bằng hữu. Công Trình Não suy nghĩ một chút nói, những thứ này đều không trọng yếu là cái này tế khí đến tuột cùng là thứ đồ gì a. Chu Mặc điểm gật đầu, chính xác, bây giờ quan trọng nhất là hiểu rõ cái này tế khí là cái gì, thứ này hẳn là Hoàng Lương phía trước nói bọn hắn thứ muốn tìm. Nếu như không có đoán sai, tế khí hẳn là Phệ Lìn Si A vì tân sinh muốn đồ vật. Thông qua trở lên những tin tức này, có thể thấy được lần này Phệ Lìn Si A một cái là vì thỏa mãn nguyên sơ chân lý yêu cầu, một cái khác chính là vì muốn để chính mình thu được tân sinh, hơn nữa còn thỏa mãn Bạch Tiên Sinh cái người điên này gây ra hỗn loạn cùng chiến tranh ý nghĩ. Đây là một cái một mũi tên trúng ba con chim phương án. Chu Mặc sọ não bên trên chết đầu góc đang dùng khăn tay giúp Chu Mặc thanh lý sọ não bên trong lưu lại dịch dinh dưỡng. Chu Mặc lại đã sớm quen thuộc tựa như suy tư. Phệ Lìn Si A tân sinh chúng ta tất nhiên là phải xử lý, bây giờ chúng ta ít nhất là biết nàng là muốn thông qua linh hồn phương thức sống tân sinh. Đầu góc ca nhìn xem Chu Mặc hỏi, tế khí cái này đã vượt ra khỏi kiến thức của chúng ta phạm vi, ta vừa rồi lên mạng tra xét cũng không tra được tin tức tương quan, lần này thu thập được tin tức cũng không nhiều, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chu Mặc suy tư một lát sau lấy điện thoại di động ra lung lay, không biết sự tình đương nhiên là hỏi chuyên gia, người của viện khoa học cũng không thể cũng là ăn cơm cô à. Chu Mặc nói liền cho Phùng Tuấn tiến sĩ gọi điện thoại kết nối sau đó bên trong liền truyền đến Trịnh lão có chút thanh âm thở hổn hển, tiểu tử ngươi lại có cái gì cảm phiền ta lão đầu tử sự tình. Nghe trong điện thoại Phùng Tuấn nơi đó tựa hồ còn có rất hăng hái âm nhạc, hình như là Chu Mặc cái này một trận điện thoại phá hủy cái này lão con dán chuyện tốt. Bất quá Chu Mặc đối với Phùng Tuấn đang làm gì không có hứng thú chút nào, ta muốn hỏi hỏi có người hay không biết tế khí là cái gì, ta vừa mới lấy được tình báo, có thể cùng nguyên sơ chân lý kế hoạch tiếp theo có liên quan. Nghe được nguyên sơ chân lý bốn chữ này, vốn là còn có chút tức giận Phùng Tuấn tiến sĩ lập tức tỉnh táo lại, hắn suy tư một lát sau, đem âm nhạc tắt, đều đi ra ngoài trước, chờ ta nói chuyện điện thoại xong các ngươi lại đi vào. Chờ bên kia an tĩnh lại sau, Phùng Tuấn tài hỏi, tế khí, có cái gì tin tức tương quan? Như vậy ta cũng tốt giúp ngươi tìm người. Chu Mặc nghĩ nghĩ, hẳn là cổ đại thi hố. Phùng Tuấn trầm ngâm chốc lát sau nói, cổ đại thi hố, tế khí, đó chính là tế tự dùng, thi hố bình thường là trên chiến trường đổ sắt đưa đến, ta đã biết, ta cho ngươi điện thoại, vị này khảo cổ học tiến sĩ hẳn là có thể giải đáp ngươi nghi hoặc. Hơn nữa vị này cũng tại Hợp Nguyên thị như vậy đi, ta giúp ngươi nói cho hắn một tiếng, ngươi sáng sớm ngày mai trực tiếp đi gặp hắn tốt, có một số việc ở trước mặt nói sẽ tốt hơn một chút. Chu Mặc lập tức đầy cười, tốt, vậy phiền phức Phùng tiến sĩ ngài. Chờ cúp điện thoại sau đó, Chu Mặc hài lòng đi ngủ đây. Chỉ có điều giá Chu Mặc mặc dù ngủ rất say sưa, nhưng Hoàng Lương bên kia lại sắp muốn điên rồi. Ngươi nói các ngươi không tra được. Nghe Hoàng Lương cái kia âm thanh giận dữ, Vương Đăng chỉ có thể rụt cổ lại, thật không biết người là thế nào biến mất, từ chúng ta trước mắt thăm dò đến tin tức đến xem, Lý Kiến hẳn là bị tiềm thức quái vật mang đi. Hoàng Lương nghiến răng nghiến lợi, nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp khác, hắn hít sâu một hơi sau đó hỏi, cái kia lính đánh thuê tra hỏi kết quả thế nào? Vương Đăng lúc này mới thở dài một hơi nói, cái kia lính đánh thuê nói bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn lần này tới chúng ta ở đây hết thảy có 300 người, phụ trách tìm kiếm đồ vật. Cụ thể là cái gì bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng là từ trong đất đào ra. Nghe nói bọn hắn lao đại của bọn hắn dự định tại Hợp Nguyên thị nhấc lên một hồi chiến tranh, người này cũng chỉ bất quá là một cái bán mạng tiểu lính đánh thuê, biết đến sự tình cũng không nhiều. Hoàng Lương dù sao cũng là đặc an khoa trưởng, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, chiến tranh. Một chi lính đánh thuê liền nghĩ tại một quốc gia bước lên chiến tranh. Nằm mơ giữa ba ngày đều không làm như thế. Hạ quốc một khi khởi xướng chiến tranh, cái kia toàn thế giới đều run rẩy bà run, này làm sao nghĩ cũng là người si nói ngọng. Vương Đăng nhíu môi, khoa trưởng, ta cảm thấy chuyện này cũng không đáng giá để ý, một đám không muốn mạng lính đánh thuê mà thôi, đoán chừng chúng ta thành phòng chiến đối bọn hắn tới nói đều xem như chiến tranh rồi. Nhưng Hoàng Lương lại lắc đầu, không có đơn giản như vậy, đây là hắn trên quần áo hắc bạch khuôn mặt huy chương liền đã nói rõ bọn hắn là bạch chú người. Vương Đăng ngẩng đầu, bạch chú. Hoàng Lương gật gật đầu, biểu lộ 10 phần nghiêm trọng, cái này tổ chức lính đánh thuê tại trên quốc tế tương đương nổi tiếng xấu. Các ngươi không xuất ngoại đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ. Bạch chú, chiến tranh con buôn. Chưa bao giờ tiếp phòng vệ nhiệm vụ, ưa thích chiến đấu trên đường phố ám sát trở dễ dàng khơi mào tranh chấp nhiệm vụ, nhưng bọn hắn trình độ rất cao, cơ hồ mỗi một cái thành viên chính thức cũng là thâm tiềm giả. Vương Đăng sững sờ sau đó có chút sợ hãi nói, cái này há chẳng phải là thuyết Hợp Nguyên thị sẽ đại loạn. Hoàng Lương chỉnh trọng gật gật đầu, chính xác, kế tiếp chúng ta nhất thiết phải toàn lực càn quét trong Hợp Nguyên thị bộ, vụ án kia sự tình liền tạm thời để trước phía dưới, chúng ta bây giờ địch nhân không phải tiềm thức quái vật những thứ này đầu óc ngu si đồ vật. Mặc dù Hoàng Lương trên mặt còn tính là trấn định, nhưng đợi đến Vương Đăng rời đi về sau mồ hôi lạnh theo Hoàng Lương cái trán trôi xuống dưới, hắn không chút do dự đem điện thoại cho Quyền Loan Quân Vũ, "Lao Loan, chuẩn bị để cho binh sĩ bí mật vào thành." Loan Quân Vũ trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, "Vậy ngươi bên kia bản án không tra xét sao?" Hoàng Lương thở dài, "Không tra xét, manh mối này đã đoạn tuyệt, hơn nữa coi như tra được cũng không có ý nghĩa, hay là trực tiếp tìm người bắt người dễ dàng hơn một chút." Loan Quân Vũ ân một tiếng, sau đó hỏi, "Cái kia Chu Mặc bên đó đây, ngươi không có ý định để cho hắn cũng tham dự vào?" Hoàng Lương do dự sau một hồi vẫn là thở dài, nếu như là bản án, vậy ta đối với hắn vô cùng yên tâm, dù sao địch nhân là tiềm thức quái vật. Nhưng lần này đối thủ là người, vẫn là một đống kinh nghiệm phong phú thâm tiềm giả. Lần này bắt được chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, địch nhân chân chính cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Chu Mặc chưa chắc là đối thủ. Chuyện này vẫn là để chúng ta những thứ này chuyên nghiệp đến đây đi. Chu Mặc cũng không biết Hoàng Lương ngạc nhiên, sáng sớm hôm sau liền mang theo đầu óc ca cùng óc chó cùng ra ngoài đi tìm vị kia nhà khảo cổ học. Cái này một vị nhà khảo cổ học chỗ ở xem như khu phố cổ cũ kỹ tiểu khu, hiển nhiên là một vị mười phần điệu thấp học giả. Chu Mặc chiếc này mười phần đặc lập độc hành đồ cổ xe sang trọng xuất hiện ở nơi này thời điểm còn đưa tới không nhỏ hỗn loạn. Nhìn thấy chính mình muốn biếng thăm người ở chỗ này, Chu Mặc nghĩ nghĩ đi để một chút hoa quả cùng sữa bò. Chu Mặc dựa theo Phùng Tuấn tiến sĩ cho địa chỉ tìm tới cửa, gõ cửa phòng sau đó, qua rất lâu mới nhìn đến một vị mười phần hiền hòa lão nãi nãi mở cửa, nàng mang theo vừa dày vừa nặng tính mắt tò mò nhìn Chu Mặc, ai vậy? Chu Mặc cười một cái nói, là Bao Bích Ngọc lao sư sao? Phùng Tuấn tiến sĩ phải cùng ngài nói qua ta là Chu Mặc. Bao Bích Ngọc trên dưới nhìn một chút Chu Mặc, lúc này mới cười mở cửa, cái kia lão con rắn nói nguyên lai là ngươi à, hắn còn nói có cái gây chuyện khắp nơi hai tinh muốn tới trong nhà của ta, không nghĩ tới là như thế một cái anh tuấn tiểu tử. Mau vào đi, ngươi tới thì tới, mang những vật này làm cái gì? Sau một hồi hàn huyên, Chu Mặc trên tay đã nâng lên trà nóng, Bao Bích Ngọc hiền hòa cười hỏi, lão con rắn nói cho ta ngươi muốn hỏi thăm hỏi có quan hệ với tế khí sự tình, ta trong đêm tra xét một chút tư liệu, đại khái hiểu rõ ngươi nói là cái gì. Chu Mặc đội vàng ngồi thẳng hỏi, xin hỏi là cái gì? Bao Bích Ngọc lại cầm một cái quýt cho Chu Mặc, cười ha hả nói, ngươi ăn quýt, ta chậm rãi nói với ngươi. Chu Mặc cái này một hồi đã bị Bao Bích Ngọc lấp không ít thứ, chỉ có thể nhắm mắt đó lấy, tiếp đó nghe Bao Bích Ngọc chậm rãi nói, cái gọi là tế khí hẳn là nước ngoài nói chuyện, chúng ta quốc nội gọi là trần thú. Cổ đại đánh trận kỳ thực đô thành cũng là có rất ít sự tình, bình thường loại này thì hố cũng là ngàn người hố thậm chí là hố vạn người, thậm chí mười vạn người hố. Nhưng vô luận đặt ở thời đại nào, đồ sát nhiều người như vậy chôn ở cùng một chỗ, vô luận là chủ soái vẫn là quân chủ đều biết sợ vong hồn trả thù, cho nên dựa theo truyền thuyết sẽ ở thi trong hầm để đặt hai khối thạch thú. Một khối thạch thú được xưng là vong tượng, trong thần thoại ăn thịt người liều não quái thú. Đây là chỉ yếu để cho chết mất những người kia linh hồn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà đổi thành một khối gọi là phương tương thị là chuyên môn xua đuổi vong tượng thần thú, có trấn áp tà mà vong linh công hiệu. Quốc nội đem phương tương thị cũng gọi là trấn mộ thú, mà nước ngoài nhưng là đem hai người này gọi chung là tế khí, bởi vì bọn hắn bên kia loại này cùng loại đồ vật cũng là tế tự dùng, có chút tà ác cùng vị dị hương vị. Ha ha. Chu Mặc lúc này mới gật đầu một cái, cảm tạ ngài, ngài biết hai cái này thạch thú còn có khác công hiệu cùng tác dụng sao? Hay là ngài biết phụ cận đây nơi nào còn có vật tương tự? Bao Bích Ngọc kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc, như thế nào ngươi cũng hỏi cái này? Chu Mặc có chút dừng lại, ngài đây là ý gì? Còn có người hỏi qua. Bao Bích Ngọc gật đầu một cái, đúng à, phía trước còn có một cái gọi là Tôn Duyệt Nha đầu tới hỏi qua ta đây. Chương 288, đây chính là các ngươi nói chương 288, đây chính là các ngươi nói Tôn Duyệt. Nghe được cái tên này, Chu Mặc ánh mắt lập tức lạnh xuống. Vị này giả tẩu tử, viện khoa học hành động đội người đột nhiên chạy đến nơi đây cũng tới điều tra tế khí. Chu Mặc trầm tư sau một lúc lâu khẽ lắc đầu, bây giờ không phải là để ý tới Tôn Duyệt thời điểm, mà là nhìn về phía Bao Bích Ngọc hỏi, Bao lão sư, ngài nói cho ta một chút cái này tế khí ngoại trừ những tác dụng này bên ngoài còn có cái gì tác dụng à? Bao Bích Ngọc cũng không để ý Chu Mặc sự tình, hơi nghĩ nghĩ nói, tế khí tác dụng vốn là không lớn, phía trước tiểu cô nương kia tới thời điểm cũng hỏi qua, ta chính xác tìm không thấy có phương diện này văn hiến cùng ghi lại. Nói đến đây Bao Bích Ngọc đống nhiên cười một tiếng, ta nhìn ngươi bộ dáng giống như cũng nhận biết cái nha đầu kia, ta đề nghị ngươi đi hỏi một chút nàng, nàng lúc đó nghe ta nói như vậy thời điểm thật giống như nghĩ tới điều gì, liền vội vã rời đi. Chu Mặc lúc này mới gật đầu một cái, tiếp đó liền lập tức đứng dậy nói, cái kia đa tạ sự giúp đỡ của ngài, ta liền không ở nơi này quấy rầy. Bao Bích Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, nhanh như vậy muốn đi, không lưu lại tới ăn một bữa cơm sao? Chu Mặc liên tục khoát tay, không cần, vừa rồi nhiều như vậy hoa quả ta đã rất no. Từ vào cửa bắt đầu Bao Bích Ngọc giống như là một hiền hòa nãi nãi, có gì ăn hận không thể lập tức hướng về Chu Mặc trong tay tiến đưa. Ngay từ đầu Chu Mặc uống xong trà Bao Bích Ngọc liền cho rót đầy, đã ăn xong quýt liền lại cầm một cái cho Chu Mặc. Cho dù là Chu Mặc khẩu vị không nhỏ, lúc này trong bụng của hắn cũng là ảo ảo, có thể nói là giống trốn rời đi Bao Bích Ngọc trong nhà. Trước khi đi nghe Bao Bích Ngọc cái kia dùng mong đợi âm thanh còn tại hô có rảnh liền đến ngồi một chút mà nói, Chu Mặc bước chân cũng mau mấy phần, rời đi thời điểm thế nhưng là hắn tự mình lái xe. Đợi đến tìm một cái nhà vệ sinh thanh không tốn kho, bụng không có như vậy trướng sau đó, Chu Mặc lúc này mới trở lại trên xe. Đầu óc ca từ tay ghế trong dương chui ra, cho nên ngươi kế tiếp định cho cái kia Tôn Duyệt gọi điện thoại. Chu Mặc điểm gật đầu, chắc chắn là đến liên hệ, trong tay nàng có tin tức. Óc chó có chút âm hiểm nói, nếu không thì thừa cơ gõ. Nàng lừa chúng ta, hơn nữa lần kia còn hố chúng ta. Cái này nếu không phải là tính sổ sách chẳng phải là lộ ra người trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Chu Mặc liếc mắt, ta không phải là nhỏ mọn như vậy người, ta người này rất đại độ. Vốn còn muốn truy hóc chó đầu góc ca lập tức không nói gì. Chu Mặc mới không muốn cùng đầu góc đối với việc này nói dóc, hắn nói, liên hệ chắc chắn là muốn liên hệ, đầu tiên ta phải xác định Tôn Duyệt là địch hay bạn, tất nhiên nàng và chuyện này có dính dớp, vậy chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng thái độ của nàng mới được. Một phương diện khác chính là tin tức, đây mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi nàng người này, nếu như không phải hôm nay đột nhiên để lên ta đều một bên. Nói xong Chu Mặc liền bấm điện thoại, trên thực tế Chu Mặc cũng không biết cái này thông điện thoại còn có thể hay không đả thông. Ngoài ý liệu là, tiếng chuông reo mười mấy giây sau vậy mà thật sự đường dây được nối. Chu Mặc. Tôn Duyệt âm thanh rõ ràng mang theo kinh nghi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Mặc vậy mà lại gọi điện thoại cho nàng. Chu Mặc háng giọng một cái, có chuyện hỏi ngươi, các ngươi viện khoa học có phải hay không biết liên quan tới tế khí sự tình. Tôn Duyệt dừng 2 giây, dường như là cũng nghe đến Chu Mặc trong giọng nói khoảng cách cảm giác, nàng rõ ràng có chút thất lạc nói, đúng vậy. Chúng ta gần nhất đang chăm chú nước ngoài những cái kia có thể dùng sử dụng đặc thù kỹ đúng dịp đám người, trong đó có một cái tương quan học giả đi tới quốc nội. Chúng ta vốn định muốn tiếp xúc một chút, xem có thể hay không. Cầm tới một chút tài liệu tương quan, nhưng mà phát hiện cử chỉ của hắn có chút kỳ quái, liền theo dõi đã điều tra một chút, kết quả là tra được bọn hắn đang tìm kiếm tế khí sự tình. Có lẽ là bởi vì chuyện lúc trước có chút ấy nấy, Tôn Duyệt không có chút gì do dự liền đem bọn hắn nhiệm vụ tưởng tình nói cho Chu Mặc. Không nói cho cũng không biện pháp, lấy Chu Mặc thân phận bây giờ muốn từ viện khoa học bên kia thu được tin tức đơn giản dễ như trở bàn tay. Trong lòng Chu Mặc lại hơi hơi run lên, ngươi chú ý người kia có làm hay không cái gì chuyện phi pháp. Tôn Duyệt bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, không có chứ, chính là hắn tìm tòi thị trường đồ cổ cùng phòng đấu giá, cũng không có tìm được tế khí vật này, nhưng hai ngày này tại nhà bảo tàng tìm được. Chu Mặc nghĩ nghĩ sau đó nói, ngươi ở nơi nào? Nhưng ngươi người không nên khinh cử vọng động, ta chờ một chút liền đến, có một số việc ở trước mặt đàm luận. Tôn Duyệt do dự một chút vẫn là nói, ta ngay tại nhà bảo tàng bên ngoài một quán cà phê. Chu Mặc thu đến địa chỉ liền một đường đua xe đi qua, cũng không lâu lắm đã đến chỗ. Chu Mặc vừa vào cửa liền thấy Tôn Duyệt đang có chút mất tự nhiên ngồi ở bên cửa sổ, không còn trước kia sức sống, ngược lại lộ ra mười phần có gấp. Chu Mặc khoát tay áo không có hứng thú cùng nàng đàm luận khi xưa sự tình, trực tiếp hỏi, người của các ngươi có hay không kinh động bọn hắn? Tôn Duyệt lắc đầu, chỉ vào sau lưng. Chu Mặc lúc này mới nhìn thấy cái bàn phía sau ngồi lấy đã từng có trắng quẻ rượu lao bản nương cùng phục vụ viên, hắn gật đầu nói, vậy là tốt rồi, cái này một số người chỉ sợ cũng là một đám kẻ liều mạng, bọn hắn chú ý như vậy nhà bảo tàng sợ rằng phải ra đại sự. Tôn Duyệt lúc này mới tìm được cơ hội hỏi, cho nên ngươi có phải hay không tra được những thứ gì? Chu Mặc điểm gật đầu, cái này mới đưa tiểu trấn còn có Mã An Sơn sự tình nói cho Tôn Duyệt, đương nhiên ẩn giấu đi Hoàng Lương bị bắt cóc sự tình. Tôn Duyệt sau khi nghe xong lập tức cảm giác lạnh cả người, đám người này lòng can đảm lớn như vậy, liền đặc an khoa người cũng dám tập kích. Chu Mặc điểm gật đầu, những người này là chân chính kẻ liều mạng, nếu như các ngươi cứ như vậy tiến lên tiếp xúc, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế. Tôn Duyệt hỏi, vậy chuyện này muốn thông chi đặc an khoa hỏa thành vệ đội sao? Chu Mặc lắc đầu, ta đã thông chi, bọn hắn người một hồi liền đến. Đang nói bên ngoài đột nhiên vang lên lốp xe trên mặt đất ma sát phát ra âm thanh, quay đầu lại nhìn lại liền phát hiện Hoàng Lương còn có Trần Tú mang theo Trương Hoài An đi đến. Trần Tú sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Chu Mặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Mặc Hoàng Lương cùng với Tôn Duyệt ba người đem chuyện phát sinh gần đây làm một cái tập hợp toàn bộ nói cho Trần Tú. Trần Tú biểu lộ đã đen như mực như đáy nổi. Nguyên lai là chuyện như thế, ta liền nói trấn kia bên trên thành vệ quan như thế nào đột nhiên liền chết bên cạnh Trương Hoài An nhịn không được khỏe miệng co giật hai cái, nhìn xem Chu Mặc đạo, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại chỉnh suất lớn như thế sống. Cho nên chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chu Mặc mỉm cười đem ngửa người về phía sau, nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ không liên quan gì đến ta. Mà Trần Tú nhưng là nắm lại nắm đấm, nếu như những thứ này ngoại quốc lao dám đến gây chuyện, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn Duyệt, bọn hắn những người này ở đây giám thị thời gian dài bao lâu? Trần Tú ngữ khí có chút không khách khí, cái này khiến Tôn Duyệt càng thêm lung túng. Dù nói thế nào nàng đã từng cũng là nội ứng tại thành vệ đội lý diện, khi xưa lao cấp trên làm sao lại cho nàng sắc mặt tốt đâu. Tôn Duyệt cúi đầu không dám nhìn tới Trần Tú, bọn hắn cũng tại ở đây bồi hồi, buổi sáng người đã của bọn họ trải qua tiến vào, người kia gọi là Sahet, là một cái nổi danh tông giáo tín đồ, đã từng cũng là một cái thần bí học lừa đảo, nhưng kể từ tiềm thức quái vật ảnh hưởng càng ngày càng lớn thời điểm, hắn xoay người. Trần Tú đốt lên một điếu thuốc, đó chính là nói động thủ hẳn là liền tại đây mấy ngày. Các người bên kia phát sinh sự tình bọn hắn đại khái cũng biết, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Hoàng Lương hít sâu một hơi, vậy xem ra mục tiêu của bọn hắn chính là đặt ở trong viện bảo tàng tế khí, ai bất quá tất nhiên chúng ta đã sớm biết mục đích của bọn hắn, vậy thì có thể sớm bố trí một chút, mang đến ôm cây lợi thỏ. Trần Tú phun một vòng khói, chúng ta người sớm mai phục đến trong viện bảo tàng như thế nào? Nhưng mà Hoàng Lương lại lắc đầu, hẳn là không quá ổn, đối phương thậm chí ngay cả ta đều dám cưỡng ép, thậm chí đều có thể tra được ta động tĩnh, vậy đã nói rõ bọn hắn có tương đối đáng sợ mạng lưới tình báo. Nếu như chúng ta sớm lớn quy mà nói, rất có thể sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác, cái này cũng là Chu Mặc vì cái gì chỉ liên hệ mấy người chúng ta tới nguyên nhân, đúng không? Nhìn xem Hoàng Lương đột nhiên hướng mình đặt câu hỏi, Chu Mặc cười cười, thì cho là như vậy. Trần Tú cao mày, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, Chu Mặc. Lại một lần bị điểm danh, Chu Mặc rồi mới từ trong suy nghĩ viển vông trở lại bình thường. Nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn chỉ là muốn thôi động đặc an khoa hòa thành vệ đội hợp tác, hắn đến lúc đó xem có thể hay không đục nước béo cò gõ mấy cái xó não. Mục đích của những người này là vì gây ra hỗn loạn, cái kia Chu Mặc chắc chắn không thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Nếu như không phải cân nhắc đến đối phương có thể có hỏa lực nặng, hơn nữa nhân số đông đảo, Chu Mặc đều muốn chính mình đem cái này một số người giải quyết đi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhà bảo tàng một khi xảy ra chuyện, động tĩnh chắc chắn nhỏ không được. Cho nên Chu Mặc mới liên lạc Trần Tú cùng Hoàng Lương, để cho bọn họ tới chủ trì đại cuộc. Chu Mặc đến lúc đó đục nước béo cò liền tốt. Chu Mặc gãi đầu một cái, các ngươi nhìn ta làm gì? Trần Tú cười một tiếng, có hứng thú hay không tạm thời đến nhà bảo tàng làm hai ngày bảo an? Chu Mặc không hiểu nhìn xem Trần Tú, còn có như có điều suy nghĩ Hoàng Lương, tại sao muốn là ta? Các ngươi tùy tiện tìm người không được sao? Trần Tú biểu lộ nghiêm túc lắc đầu, người khác chỉ sợ thật đúng là không có ngươi năng lực này. Thành vệ đội cái kia bà qua hai táo có bản lãnh gì ta lại biết rõ rành rành, so với tùy cơ ứng biến năng lực không có người so với ngươi còn mạnh hơn. Hơn nữa ngươi bây giờ trong mắt bọn họ chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu thám tử, hơi biến trang một chút không có người sẽ quan tâm ngươi là ai. Chu Mặc nhíu nhíu mày, đây nếu là đến mặt tiền đây chẳng phải là không tốt gõ sọ đầu. Nhưng mà hai người gặp Chu Mặc nhíu mày cho là hắn không muốn, Trần Tú liền vội vàng nói, Chu Mặc, chuyện này không thể coi thường, còn xin ngươi nhất thiết phải hỗ trợ. Những người này là đám người điên, Không có người biết bọn hắn tiếp đó sẽ làm chuyện gì, chúng ta có thể làm chính là trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn đều khống chế. Hoàng Lương mặc dù phía trước nói qua Chu Mặc không thích hợp đối phó người, nhưng bây giờ Chu Mặc lại là lựa chọn tốt nhất. Lời nói đều nói như vậy, cái kia Chu Mặc liền không có tiếp tục lý do cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu một cái nói, cũng là đi, bất quá đến lúc đó ta hạ thủ quá nặng các ngươi cũng không nên trách ta. Trần Tú cùng Hoàng Lương cùng nhau nở nụ cười. Bọn hắn bây giờ đã dựa theo phần tử khủng bố lai toán, lưu lại mấy cái có thể dùng để tra hỏi người sống là được. Chu Mặc lúc này mới lộ ra nụ cười, đây là các ngươi nói. Chương 289, bảo an giá trị bản thân, so toàn bộ nhà bảo tàng đều cao. Chương 289, bảo an giá trị bản thân, so toàn bộ nhà bảo tàng đều cao. Lựa chọn Chu Mặc đi làm bảo an cấp tốc chuyện bất đắc dĩ. Đầu tiên, địch nhân tất nhiên có thể giám thị Hoàng Lương, cái kia chỉ sợ ngay cả thành vệ đội cũng đều đã không an toàn. Bất quá thành vệ đội bị thẩm thấu thành cái sàng loại chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên người liền không thể từ thành vệ đội lý ra. Thứ yếu, đặc an khoa bây giờ cũng bị tín nhiệm nguy cơ. Ngược lại là Chu Mặc cái này cô gia quả nhân, không có đoàn đội hơn nữa lập trường rõ ràng dứt khoát, ngược lại là thích hợp nhất tới thi hành nhiệm vụ. Mặc dù cho đến trước mắt Bạch Trú Dòng binh đoàn còn không có làm ra cái gì đại quy mô tổn thương tính chất sự kiện, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này một số người một khi bắt đầu gây sự, đây tuyệt đối là tai nạn tính sự kiện. Vô luận là từ thân phận góc độ cân nhắc hay là từ năng lực phương diện suy tính, Chu Mặc cũng đã trở thành lựa chọn duy nhất. Một buổi trưa thời gian, Chu Mặc thân phận mới liền đã giả tạo tốt. Trung hợp là, nhà bảo tàng gần nhất ca đêm bảo an vừa vặn xuất hiện lỗ hổng, có một cái từ trước, mà khác một cái bởi vì bệnh nghỉ ngơi. Mà Chu Mặc nhưng là đường hoàng bổ túc cái này chống chỗ. Vốn là Trương Hoài An cũng muốn cùng Chu Mặc cùng tới ở đây làm bảo an, nhưng rất đáng tiếc, Chu Mặc trực tiếp cự tuyệt Trương Hoài An điều thỉnh cầu này. Nguyên nhân rất đơn giản, vướng bận. Đại khái là buổi chiều 5 điểm, Chu Mặc người mặc thường phục liền đi đến bắt vật quán môn bãi đỗ xe lối vào chỗ, một người mặc lấy nghề nghiệp tây trang người đã sớm chờ ở nơi đó. Chu Mặc đi ra phía trước lộ ra xấu hổ nụ cười, ngài chính là Trần Đại Hải quản lý a. Trần Đại Hải nhíu nhíu mày, nhớ kỹ, đợi một chút sau khi đi vào gọi ta thúc thúc. Ta trước tiên cùng ngươi xác định một chút, ngươi phụ trách trực ca đêm không có vấn đề a. Chu Mặc liên tục gật đầu, ánh mắt thanh tịnh lại có chút hướng ngu xuẩn, không có vấn đề, ta cảm thấy thiếu có thể thức đêm. Trần Đại Hải sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, không có vấn đề là được, một khi sau khi đi vào có vấn đề ta cũng không khả năng cho nhà ngươi bên trong trả lại tiền. Chu Mặc cười gật đầu nói, ta hiểu, ta đều hiểu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa bây giờ cũng không rõ ràng Bạch Trú bên kia sẽ làm thứ gì, cho nên cũng chỉ có thể tìm trong viện bảo tàng loại này sâu mọt dựa vào quan hệ nhận chức. Trần Đại Hải gật đầu một cái, lúc này mới lôi kéo Chu Mặc đi tới viện bảo tàng cửa sau, hắn thấp giọng nói, đợi một chút cùng ta sau khi đi vào ngươi phải gọi thúc thúc ta. Không có người chủ động hỏi ngươi thì không nên nói lung tung, chờ qua một tuần này nhận viên thực tập sau đó ngươi liền có thể làm chính thức nhân viên. Ngược lại ngươi bên trên chính là ca đêm, bình thường cũng không mấy cái người cùng ngươi nói chuyện trời đất. Ta nói với ngươi hảo, ca đêm bảo an việc làm rất thanh nhàn, đến lúc đó không cần lựa ba chọn bốn, có rất nhiều người muốn làm đâu. Cái này hống liên tục mang lửa gạt thêm uy hiếp khẩu khí, để cho Chu Mặc trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá hắn cũng không nói cái gì chỉ là gật đầu liền theo Trần Đại Hải cùng một chỗ tiến nhập trong viện bảo tàng. Trần Đại Hải mang theo Chu Mặc đi tới nhân sự cửa phòng làm việc, mở cửa sau liền thấy một cái có chút cổng kềnh phụ nữ trung niên ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy Trần Đại Hải đi vào cau mày, "Trần quản lý, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trần Đại Hải lộ ra một cái mười phần nụ cười của con buồn, "Ta đây không phải nghe nói chúng ta nơi này ca đêm bảo an thiếu người, vừa bọn ta có một người cháu đến bây giờ đều không tìm được việc làm." Trần Đại Hải thoáng đẩy một cái Chu Mặc, nói ngọt một điểm, "Mau gọi Tống tỷ." Chu Mặc lộ ra một cái người vật vô hại biểu lộ, "Tống tỷ hảo." Tống Hải Yến đầu tiên là nhíu nhíu mày, "Nhà ngươi chất tử để cho tới làm bảo an?" Vẫn là ca đêm bảo an. Trần Đại Hải giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên có chút lúng túng, sau đó vội vàng xóa khai chủ đề, hắn chính là một cái nghệ thuật sinh, đến bây giờ cũng không tìm tới việc làm, ta chỉ muốn để cho hắn thử một lần, không được hai ngày này có vấn đề lại đi thôi. Tống Hải Yến dùng châm chọc ánh mắt liếc mắt nhìn Trần Đại Hải, cũng không có đâm thủng hắn, sau đó nhìn qua Chu Mặc sau đó con mắt bắt đầu tỏa sáng. Không thể không nói, Chu Mặc không mang kính râm không xuyên áo khoác, chỉ là người mặc một mạc trang phục bình thường, thật là có như vậy mấy phần tiểu soái. Cái kia dương quang giả dặn dáng vẻ, lại thêm Chu Mặc nụ cười ôn nhu kia, xem xét liền đặc biệt tốt lựa gạt. Vốn còn muốn cự tuyệt Tống Hải Yến, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ai tiểu tử này thật không tệ đi, lớn bao nhiêu? Tên gọi là gì?" Chu Mặc xấu hổ cười cười, "Năm nay 23, ta gọi Chu Thiên Thiên." Giấu ở trong đường ống thông gió mấy cái đầu góc kém chút cười rút gần, cũng không biết là thành vệ đội lý cái nào thiên tài, vậy mà có thể cho Chu Mặc lấy một cái đáng yêu như vậy tên. Mỗi ngày Chu Mặc nghĩ đến cũng không khả năng là Trương Hoài An nghĩ ra được. Tống Hải Yến cười liền càng thêm vui vẻ, "Vậy được, Trần quản lý ngươi đem hắn giao cho ta à?" Đợi một chút ta để cho hắn ký cái hiệp nghị trước tiên làm hai ngày xem, vừa vặn buổi tối hôm nay không có người trực ca đêm, ta còn đang lo phải làm gì đây. Trần Đại Hải cũng không nghĩ đến Tống Hải Yến sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, cười khan hai tiếng liền gật đầu rời đi. Kế tiếp thì đơn giản rất nhiều, Chu Mặc lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng làm nhậm chức, thậm chí còn lấy được một bộ mới tinh phù hợp thân hình đồng phục an ninh. Khi Chu Mặc mặc đồng phục an ninh bộ từ phòng thay đồ bên trong sau khi đi ra, Tống Hải Yến ánh mắt đều cười không còn, quả nhiên bộ quần áo này người trẻ tuổi mặc dễ nhìn, để cho những lão già kia tử mặc giống kiểu gì. Đi ta dẫn ngươi đi phòng quan sát, nói cho ngươi nói ngươi việc làm là cái gì. Tống Hải Yến mang theo Chu Mặc một đường đi tới phòng quan sát, sau đó chỉ vào phía trên kia rậm rạp chẳng chịt video theo dõi đối với Chu Mặc nói, ngươi là ca đêm, cho nên việc làm cường độ không lớn như vậy, không cần cả ngày đều nhìn chằm chằm giám sát, nơi nào vang dội báo động ngươi lại đi nhìn nơi nào. Trên cơ bản muốn làm, chính là mỗi ngày 9 điểm 12 điểm còn có rạng sáng 2 điểm thời điểm làm một lần tuần tra liên tốt. Tuần tra phạm vi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi chỉ cần đem một hào 2 hào 3 hào sảnh đi một vòng liền có thể ở đây nghỉ ngơi, bình thường ngươi có thể chơi đùa điện thoại làm cái gì, một hữu ca ngày quản như vậy nghiêm. Chu Mặc Điểm gật đầu nhìn xem trên tường bản vẽ mặt phẳng bỗng nhiên sửng sốt một chút, Tống tỷ, không phải hết thảy có 4 cái sảnh sao? Tống Hải Yến dừng một chút, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc, giả trang ra một bộ dáng không thèm để ý đối với Chu Mặc nói, ngươi chỉ dùng tuần tra 3 cái sảnh là đủ rồi, 4 hào trong sảnh cũng là quý giá văn vật, không cần ngươi tuần tra. Trong phòng triển lãm văn vật đều theo giá giá trị sắp xếp, 4 hào trong sảnh cũng là trấn quán chi bảo, có đặc biệt các biện pháp an ninh, 1 hào sảnh tầm thường nhất. Chu Mặc nhìn xem Tống Hải Yến cái kia biểu tình kỳ quái trong lòng hơi động, sau đó làm bộ rủi mắt thời điểm nhẹ nhàng chọc lấy một chút mắt phải con mắt, mắt trái lập tức đem cái kia trương bản vẽ mặt phẳng chụp lại. Nói xong Tống Hải Yến liền mang theo Chu Mặc thừa dịp tại đóng quán phía trước đem 3 cái sảnh triển lãm lượn quanh một lần, mang theo Chu Mặc thật tốt quen thuộc một chút công tác của Hàn Phạm Y. Bất quá tại đi dạo xong 2 hào sảnh sau đó, đi tới 3 hào 4 hào sảnh trước cổng chính Tống Hải Yến đứng nghiêm trầm mặt sau một hồi lâu mới quay về Chu Mặc nói, cho ngươi để tỉnh một câu, 4 hào sảnh bởi vì đang sửa chữa, lại thêm tuyến đường ra một chút vấn đề, ngươi buổi tối tuần tra thời điểm có thể sẽ nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Ngươi đến lúc đó cái gì cũng không cần phải để ý đến, chỉ cần nhớ lấy không nên tới gần cánh cửa này. Chu Mặc trong lòng hơi động, mặc dù góc chó không ở bên người, nhưng mà hắn đã ý thức được cánh cửa này sau lưng rất có thể có tiềm thức quái vật tại quái phá. Nhìn Tống Hải Yến bộ dạng này có vẻ như cũng không muốn nhiều lời, Chu Mặc cũng không có không thức thời hỏi nhiều, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt 4 hào đại môn, sau đó liền theo Tống Hải Yến tại 3 hào sảnh dạo qua một vòng. Nhưng mà đang đi tuần thời điểm, Chu Mặc đống nhiên chú ý tới tại một cái pha lê tủ trưng bày đằng sau, vậy mà xuất hiện tề khí. Nhìn cái kia hình dạng, hẳn là Bao Bích Ngọc đã từng đề cập tới trấn mộ thú Phương Tương Thị. Mà tại Phương Tương Thị bên cạnh, vốn là cũng có một cái hình tròn cái bàn, thậm chí có thể nhìn thấy đã từng có đồ vật đặt ở phía trên vết tích, nhưng bây giờ nơi đó rõ ràng trống trô đi ra. Trong lòng Chu Mặc hơi động một chút, liếc mắt nhìn Phương Tương Thị cùng 4 hào môn khoảng cách cũng không phải rất xa. Cho nên, vong tượng giấu ở 4 hào môn bên trong sao? Chu Mặc bất động thanh sắc cùng Tống Hải Yến tuần song la, mà lúc này đây đúng lúc ban ngày bảo an cũng đều tan việc, Tống Hải Yến không nói gì thêm nữa mà là cho Chu Mặc điểm một phần chuyển phát nhanh sau đó, lại thân thiết cho Chu Mộc mua một chút mì tôm, dặn dò một chút việc làm hạng mục công việc liền tan tầm rời đi. Không sai biệt lắm 8 điểm tả hữu, toàn bộ nhà bảo tàng cũng chỉ còn lại có Chu Mặc một người, trống rỗng nhà bảo tàng phảng phất đi một cây châm đều có thể nghe rõ ràng, an tĩnh dọa người. Đúng lúc này Chu Mặc cảm giác đầu óc ông, hắn vội vàng thuận kim đồng hồ dạo qua một vòng cổ, nhận nghe điện thoại. Trương Hoài An âm thanh từ trong đầu vang lên, ngươi bên đó như thế nào? Thời gian dài như vậy không gặp ngươi đi ra hẳn là nhậm chức thành công a. Chu Mặc lơ đãng liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu camera, nhẹ nói, so trong tưởng tượng thuận lợi nhiều, không nghĩ tới ta bây giờ liền bắt đầu đi làm. Trương Hoài An bên kia ân một tiếng, ngươi sớm một chút đi làm cũng tốt, dựa theo Hoàng khoa trưởng cùng cục trưởng phỏng đoán, Bạch chú bên kia nói không chừng cũng sẽ ở bên trong sắp xếp người muốn đem đồ vật trùng ra, ngươi hai ngày này chú ý một chút. Chu Mặc lại hỏi, bọn hắn bên kia còn có cái gì bố trí sao? Trương Hoài An thở dài, còn có thể có bố trí gì, bây giờ cũng chỉ có thể ẩn mà không phát, giả bộ như không có gì phát hiện một dạng tiếp tục điều tra Mã An Sơn sự tình, bây giờ cũng chỉ có ta ở đây phối hợp ngươi. Bất quá trong cục đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, ngươi ở đây một khi xảy ra bất kỳ chuyện gì, bọn hắn đều biết trước tiên chạy đến. Nghe được cái này Chu Mặc không để bụng, ngược lại hắn vẫn luôn là tại đơn đả độc đầu đúng, thế thì cũng tốt, còn có cái gì tin tức mới nhất sao? Trương Hoài An háng giọng một cái, điện thoại cho ngươi cũng là bởi vì chuyện này, Tôn Duyệt bọn hắn điều tra ra cái kia gọi là xạ hẹn người đang cùng viện bảo tàng phó quán trưởng tiến hành tư để hạ gặp mặt. Căn cứ vào không đáng tin tin tức, viện bảo tàng phó quán trưởng đang suy nghĩ biện pháp xử lý trong viện bảo tàng bộ tiềm thức quái vật, chúng ta bây giờ cũng không xác định chuyện này phải chăng cùng Bạch chú kế hoạch có liên quan. Ngươi là chuyên gia phương diện này, Hoàng khoa trưởng ý của bọn hắn là nhờ ngươi tự động quyết đoán. Chương 290, thứ một lần tuần tra chương 290, thứ một lần tuần tra ha ha. Chu Mặc cười một tiếng, ta đã biết, ta nghĩ ta đại khái giải được là chuyện gì xảy ra, chờ ta lại thu thập một chút tin tức thông báo tiếp các ngươi à. Trương Hoài An bên này nói một tiếng tốt còn chưa kịp cúp điện thoại, kết quả Chu Mặc bên này đột nhiên nghe được bên kia vang lên người khác âm thanh, lão bản bán thế nào à? 18 khối tiền một phần. Bán thế nào đắt như vậy? Không có cách nào, cái này một mảnh ngươi ngoại trừ ở đây nhìn thấy ta gian hàng này, còn có thể gặp được gian hàng khác không? Cũng đúng, cái kia trước tiên cho ta tới một phần nếm thử ăn có ngon hay không? Chu Mặc mí mắt tát hai cái, tiếp đó liền nghe được Trương Hoài An lặng lẽ nói, ta cúp trước, bên này người mua cơm chiên, bên ngoài có ta nhìn chằm chằm ngươi yên tâm. Chờ hắn điện thoại cúp máy sau đó, Chu Mặc không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, cái này tiên ở bên ngoài bày quầy bán hàng, hắn thật sự không chê lạnh không? Không suy nghĩ thêm nữa Trương Hoài An cái này trâu ngựa, Chu Mặc nghiêm túc suy tư vừa rồi thu thập được tin tức. Trong viện bảo tàng xuất hiện tiềm thức quái vật, hẳn là tế khí tạo thành. Bạch chú những người kia muốn lấy được tế khí cũng là chuyện khẳng định, Chu Mặc nhíu nhíu mày, cho nên bọn hắn đến cùng dự định như thế nào lấy đi thứ này đâu? Chu Mặc nửa khép một con mắt vừa vặn có thể từ ánh mắt trong hình chiếu nhìn thấy công trình nào gửi tới tin tức, đường ống thông gió đã kiểm tra xong, thiết bị theo dõi cũng đã kiểm tra xong, ta tùy thời có thể tiếp nhận. Óc chó bên kia cũng phát tới tin tức, 4 hào sảnh triển lãm quả thật có tiềm thức quái vật hương vị. Chu Mặc hướng về phía hình ảnh theo dõi gật đầu một cái, sau đó nhìn thời gian một cái, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, ta nên đi tuần tra. đầu óc ca cũng phát tới tin tức, ai thuê ngươi làm bảo an ai liền đã kiếm được, dù sao một mình ngươi thì tương đương với mang theo một cái đoàn đội. A Chu Mặc cười cười, mang lên trên cái kia hài hước bảo an mũ, ai nói không phải thì sao. Chu Mặc một đường đánh đèn tin, thành thành thật thật đem một hào sảnh triển lãm chuyển toàn bộ, mặc dù hắn tới làm bảo an chỉ là nội ứng mà thôi, nhưng Chu Mặc nhưng như cũng làm được tận tâm tận tụy. Chỉ có điều tại Chu Mặc đỉnh đầu, lại có một đám đầu óc mênh mông quần quần bò qua, cái kia xúc cước trên trần nhà phát ra lốp bốp âm thanh, dày đặc giống như một đống tiểu côn trùng chế tạo ra âm thanh. Nếu như cái này thường có những người khác tại chỗ, đoán chừng liền có thể nhìn thấy Chu Mặc trên đỉnh đầu kia từng cái vật cổ quái vây quanh hắn đi qua hắc ám. Nhưng phàm là người bình thường, nhìn thấy một màn này chỉ sợ đều sẽ bị dọa điên rồi đi. Chu Mặc mang theo một đám quỷ dị đầu góc mới vừa vận chuyển xong ba hào sảnh, kết quả chợt nghe trong bóng đêm chuyển đến một tiếng bạo a. Giết. Cho dù là Chu Mặc cũng bị kêu một tiếng này gọi sợ hết hồn, cảnh giác hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, nhưng đèn tin chiếu theo lại phát hiện bên kia vẫn là một vùng tăm tối, giống như là có đồ vật gì đem kia sáng thôn phệ. Nếu như ta nhớ không lầm bên kia là bốn hào môn. Mấy cái đầu góc đã từ trên trời rơi xuống chắn Chu Mặc trước mặt, loại kiến thức này chính là sức mạnh mang tới cảm giác an toàn đơn giản không gì sánh kịp. Góc chó một ngựa đi đầu hướng về phía trước bò qua, Chu Mặc lúc này mới chú ý tới phía trước không gian chẳng biết lúc nào vậy mà tràn ngập một loại không thấy được sương mù màu đen. Góc chó trôi qua về sau ngay cả thân hình đều trở nên mơ hồ. Chu Mặc cùng khác đầu góc đội vàng đuổi theo, nhưng Chu Mặc mới vừa vặn đi tới cái này sương mù màu đen bên trong, bên hai của hắn chuyển đến vô số người tiếng rên rỉ, bọn hắn trộn vào cùng một chỗ đã biến thành một loại hỗn loạn lại khiến người ta bực bội nỉ non. Ta hận a đừng có giết ta cha. Nương, ta muốn trở về nhà đau quá nếp nhiếp, cha trở về không được những người này âm thanh xen lẫn tuyệt vọng than thở, Chu Mặc cảm giác tâm tình của mình dường như đều bị điều động, không nhịn được muốn lên phía trước tìm tòi hư thực. Nhưng ngay lúc này, mấy cái đầu góc đống nhiên kéo lấy Chu Mặc ống quần, đầu góc ca cho Chu Mặc trên cầm tới một truy. Chu Mặc cái cầm kém chút bị đánh lệch, lúc này mới ngừng lại, nhưng tỉnh táo lại sau trong lòng của hắn bỗng cả kinh. Ta vừa rồi đây là chịu ảnh hưởng. Đầu góc ca nhẹ nhàng thở ra điểm điểm con mắt, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng sơ suất, ngươi nhìn phía trước. Chu Mặc nhìn về phía trước. Hắn lúc này mới nhìn thấy có một con đen như mực cánh tay cách hắn chóp mũi chỉ có ba ngón khoảng cách. Chu Mặc chẳng biết lúc nào đã tới bốn hào môn phía trước, bốn hào môn đại môn chẳng biết lúc nào đã bị mở ra, mà toàn bộ trong cửa lớn giống bị kín một tầng màu đen màng mỏng. Vô số cánh tay còn có giữ tợn mặt người đang đem hết toàn lực muốn từ trong cái kia màng mỏng lao ra, nhưng lại bởi vì có giãn duyên cớ đều bị vững vàng kẹt ở một cái khoảng cách bên trong. Chu Mặc liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, dưới chân một mực dắt Chu Mặc ống quần óc chó nhảy dựng lên liền muốn cho Chu Mặc lập tức, ngươi kém chút hủ chết chúng ta. Chu Mặc ngượng ngùng cười một tiếng, còn tốt có các ngươi. Quả nhiên đối phó những thứ này tiềm thức quái vật không thể có bất kỳ phất lờ à. Theo Chu Mặc từng bước một lùi lại, những cái kia tính toán xông phá màu đen màng mỏng đồ vật còn muốn tiến lên, nhưng vào lúc này Chu Mặc lại nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Lạch cạch. Ngay sau đó, những sương mù màu đen kia còn có cái kia màng mỏng dày cái gì cũng trong nháy mắt bị thu hồi đến trong cửa chính, bốn hào đại sảnh cái kia hai cánh cửa bành một tiếng khép lại đóng lại. Chu Mặc sợi tóc bị gió thổi dương lên, đứng ở cửa trầm tư sau một lát, lúc này mới quay đầu hướng về phát ra âm thanh phương hướng đi đến. Chờ đến lúc đó mới phát hiện phát ra âm thanh lại chính là ba hào trong sảnh Phương Tương Thị. Phương Tương Thị bên trên tán phát lấy hơi ánh sáng, giống như là trong suốt dây lụa vầng sáng hướng ra phía ngoài đời ra. Chu Mặc rất nhanh từ vừa rồi biến cố bên trong lấy lại tinh thần, hắn sờ lên cằm suy tư nói, cho nên chính là cái này Phương Tương Thị đem vừa rồi thứ kỳ quái cho chấn áp lại. Quay đầu liếc mắt nhìn khoảng cách, phát hiện Phương Tương Thị vừa vặn ở vào bốn hào môn gần nhất tụ trưng bày. Đầu góc ca đứng tại Chu Mặc trên đầu vai đánh ánh mắt, có muốn hay không chúng ta đem cái này phá ngoạn ý cho gõ. Chu Mặc suy tư một lát sau lắc đầu, cái gọi là tế khí là một đôi, liền sợ phá hủy thứ này. Ngược lại để cho bên trong cái kia vong tượng vượt qua khống chế, khi chưa có biết rõ ràng hai cái này ký thác vật sẽ làm ra loạn gì, cũng không cần loạn động hảo. Hơn nữa, đem thứ này phá hủy ta đoán chừng cũng không thường nổi a. Đầu óc ca quái dị liếc mắt nhìn Chu Mặc, ngươi có phải hay không đối với thân phận của ngươi bây giờ còn không có cái tự hiểu lấy? Chu Mặc hơi sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình còn giống như có một cái Chu Thị tập đoàn người trưởng đã thân phận. Cái này giá trị bản thân, đem toàn bộ nhà bảo tàng mua lại đều không phải là vấn đề a. Chu Mặc niết miệng, không muốn những thứ này loạn thất bát tao. Đợi ngày mai nghĩ biện pháp lại thu thập một chút tư liệu rồi nói sau. Dù sao Chu Mặc chuyến này tới mục đích thực sự không phải là vì xử lý tiềm thức quái vật, mà là vì chờ Bạch Chú cái này một số người. Bằng không thì Chu Mặc bây giờ đập vấn đề ngược lại là cũng không lớn. Tiếp xuống hai lần tuần tra bên trong, Chu Mặc quy quy củ củ đi vòng bốn hào môn, không quá thời hạn ở giữa bốn hào môn giống như bởi vì Phương Tương Thị nguyên nhân triệt để yên tĩnh trở lại, ở giữa cũng lại không có xuất hiện cái khác biến cố. Đợi đến thứ nhì sáng sớm bên trên, ca ngày bảo an sớm tới đánh dấu chuẩn bị đi làm, mà Chu Mặc bản người đối với ngủ nhu cầu cũng không phải rất lớn, cho nên đến sáng sớm hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng. Cái kia bên trên ca sớm lao đại gia liếc đội mũ đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Chu Mặc một người ở tại trong phòng theo dõi, lập tức sửng sốt một chút, người là mới tới. Đêm qua cùng ngươi cùng một chỗ nhập gánh người đâu? Chu Mặc có chút ngượng ngùng móc móc đầu, ta là mới tới, hôm qua chỉ có một mình ta đi làm. Lão đại này ra sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn Chu Mặc hai mắt không nhịn được mắng, bọn này đổ chó hoang, thật không sợ làm ra sự tình a? Để cho một người tuần tra, đây nếu là xảy ra sự tình nên làm cái gì? Tìm đến còn là một cái người trẻ tuổi. Lão đại gia liên tục mắng vài tiếng thô tục, cái này khiến Chu Mặc ý thức được đây nhất định là một cái người biết chuyện. Hắn vội vàng giả vờ một bộ dáng u mê, đại gia, nơi này có phải là có vấn đề gì à? Ta đêm qua ở đây tuần tra thời điểm, nghe được bốn hảo môn bên kia có thanh âm kỳ quái. Lão đại gia kia nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn trực tiếp đem sớm một chút bỏ lên bàn, rốt cuộc lại xuất hiện, tiểu tử ngươi không có tới gần a. Nghe ngươi đại gia một lời khuyên, công việc này không thích hợp ngươi làm, sớm một chút đem công việc này tự, đi làm cái gì không tốt. Chu Mặc thận trọng hỏi, ngài có phải hay không biết bốn hào môn bên trong có đồ vật gì? Lão đại gia đang muốn há miệng nói chuyện, thế nhưng là nghe được sau lưng vang lên giày cao gót âm thanh, hắn đột nhiên đổi sắc mặt, không nên đánh nghe cũng đừng nghe ngóng, nhớ kỹ ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói. Nói xong cũng cầm lên sớm một chút ngồi ở giám sát phía trước bắt đầu ăn. Cái kia giày cao gót âm thanh càng ngày càng gần, sau đó liền gặp được Tống Hải Yến đẩy cửa tìm kiếm lấy Chu Mặc thân ảnh, nhìn thấy Chu Mặc đang một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, Tống Hải Yến rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu Chu, làm sao đều cái điểm này ngươi còn không có tan tầm về nhà?" Trong lòng Chu Mặc hiểu rõ, xem ra vị này Tống Hải Yến cũng là người biết chuyện một trong. Trên mặt hắn giống như là không có phát sinh gì cả, xấu hổ vừa cười vừa nói, "Ta này liền chuẩn bị tan việc đâu, chủ yếu là ta cũng không gây khốn." Tống Hải Yến cẩn thận nhìn một chút Chu Mặc không nhìn ra bất đồng gì chỗ. Dứt khoát diêm rúa loẹ loẹt cười cười cầm trong tay sách theo tinh xảo sớm một chút nhét vào Chu Mặc trong tay, người trẻ tuổi có tinh thần đầu chính là hảo, nhưng ngươi cũng không thể tiêu xài như vậy, thức đêm tổn thương thân thể, đi đem những thứ này ăn mau về nhà đi. Chu Mặc gãi đầu một cái, này làm sao có ý tốt. Tống Hải Yến vô vô Chu Mặc bả vai, không có gì ngượng ngùng, nhanh lên đi về nhà a. Ngươi đừng quên buổi chiều còn phải đi làm đâu, dù sao hôm nay là ngươi thứ nhất lần tới ban, buổi chiều ngươi liền có thể tối nay tới, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ nhập gánh người cũng liền đến, không cần một mình ngươi tuần tra. Lời nói đều nói như vậy, Chu Mặc cũng không biện pháp tiếp tục ở nơi này quấn lấy lao bảo an, chỉ có thể đi trước phòng thay quần áo thay đổi chính mình thường phục rời đi nhà bảo tàng. Chu Mặc đang chuẩn bị đi sắt vách cái hẻm nhỏ lái xe của mình về nhà, kết quả lại tại phía trước cách đó không xa đường nhỏ chỗ ngặt, thấy được Trương Hoài An sạp hàng. Sạp hàng ngoại vi đầy người, cái này quán nhỏ sinh ý vậy mà hết sức nóng nảy. Chu Mặc lập tức trận to hai mắt, gia hỏa này liền sớm một chút mang bữa ăn khuya cùng một chỗ bàn a. Chương 291, Chu Mặc, miệng của ta thế nhưng là rất nghiêm. Chương 291, Chu Mặc, miệng của ta thế nhưng là rất nghiêm. Nhìn xem Trương Hoài An cái kia náo nhiệt sạp hàng, Chu Mặc suy tư rất lâu vẫn là chờ lấy mua sắm bữa ăn sáng ít người một điểm sau đó mới lên đi. Nhìn thấy Chu Mặc sau khi đến, Trương Hoài An làm bộ liếc mắt nhìn liệu ống, sau đó hướng về phía Chu Mặc người đứng phía sau nói, đều đừng xếp hàng, chỉ còn dư cuối cùng mấy người này liệu. Những cái kia xếp hàng người hùng hùng hổ hổ, trong đó còn có một vị nghe vào âm thanh có chút quen thuộc người nói, anh em tay nghề không tệ, lần sau nhiều chuẩn bị điểm liệu a, hiếm thấy có thể ở phụ cận đây tìm được một nhà ăn ngon. Nghe được thanh âm này, Chu Mặc lúc này mới nhớ tới, cái này tựa như là đêm qua cùng Trương Hoài An gọi điện thoại thời điểm nghe được cái thanh âm kia. Khá lắm. Lúc này mới một buổi tối liền có khách hàng quen. Chờ lấy người phía trước đều đi hết sạch, Trương Hoài An lúc này mới chậm rãi vì Chu Mặc chuẩn bị bữa sáng. Nhìn xem võ trang đầy đủ mặc lớn hoa áo đông Trương Hoài An, Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, ngươi thật sự đứng ở nơi này một đêm à. Đeo khẩu trang Trương Hoài An đắc ý đối với Chu Mặc nhíu nhíu mày, cũng không hẳn, ta nếu là lái xe dừng ở phụ cận ngược lại dễ dàng bị phát hiện, ngược lại là dạng này dễ dàng hơn giúp ngươi xem tình huống bên ngoài. Chu Mặc nhìn xem Trương Hoài An thân bên trên cái kia giống cầu hùng trang phục, ngươi dạng này không sợ lạnh sao? Trương Hoài An đắc ý mà cười hai tiếng, dùng ngón út khơi gợi lên quần áo phía dưới một cây dây điện, ta đem thảm điện khoác lên người, căn bản cũng không có thể lạnh. Đứng ở chỗ này ngược lại muốn so ngồi ở trong xe ấm áp nhiều, huống chi còn có thể kiếm tiền đây. Tại một khối này ta làm thế nhưng là độc môn sinh ý, căn bản sẽ không có người tới đuổi ta đi, ngươi biết ta một đêm này thêm bữa sáng kiếm bao nhiêu không? Chu Mặc nhíu mày, cũng có chút hiếu kỳ, bao nhiêu? Trương Hoài An đưa ra một ngón tay, 1500. Trong này khẳng định có chi phí, nhưng cái này cũng là tương đối đáng sợ một con số. Bất quá bây giờ Chu Mặc đối với tiền cũng không có sâu như vậy cảm xúc, bật cười lắc đầu, tốt vẫn là nói chính sự đi. Trương Hoài An cũng biến thành một mặt nghiêm mặt, xác định tả hữu không có người chú ý tới hai người bọn họ, lúc này mới hỏi, như thế nào? Đêm qua có thu hoạch sao? Chu Mặc điểm gật đầu, thu hoạch vẫn phải có, xem ra không chỉ là Bạch chú để mắt tới ở đây, cái này nhà bảo tàng tựa hồ cũng cất giấu bí mật. Ta tại viện bảo tàng số 4 sảnh phát hiện tiềm thức quái vật vết tích. Trương Hoài An động tác trên tay có chút dừng lại, sau đó gật gật đầu nói, xem ra chúng ta cẩn thận một chút là không sai, ta hiểu rồi, trở về ta liền sẽ điều tra viện bảo tàng tin tức, ta sẽ đuổi tại ngươi trước khi đi làm phát cho ngươi. Đây là ngươi bữa sáng, hết thảy 15. Chu Mặc liếc mắt, ta cũng muốn lấy tiền a. Mặc dù nói như vậy nhưng Chu Mặc trên tay vẫn là lấy điện thoại di động ra quét tiền. Trương Hoài An cười hắc hắc, quá trình hay là muốn đi đi. Chu Mặc mang đến hẻm nhỏ bên cạnh một cái địa phương không đáng chú ý khai ra chính mình đổ cổ xe sang trọng, cứ như vậy một bên ăn bữa sáng một bên trở về nhà. Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau đó, rời giường liền thấy Trương Hoài An gửi tới tin tức, bên trong chỉ là viện bảo tàng cơ bản nhân viên tin tức. Trời sinh châu ngựa, nhà bảo tàng bên kia quả nhiên có vấn đề, ta tại trong hệ thống tra được gần nhất nhà bảo tàng tựa hồ có mấy lên vụ án phát sinh, vì phòng ngừa hệ thống bị giám sát ta không có cẩn thận điều tra, quay đầu ta điều tra thêm có hay không chất giấy tư liệu. Chu Mặc liếc mắt nhìn tin tức chỉ là ngắn gọn hồi phục một chữ, hảo. Sau khi cơm nước xong, Chu Mặc lại một lần nữa lái xe đi làm bảo an. Bởi vì hôm nay Chu Mặc rất muốn đi tìm cái kia đại gia tìm hiểu một chút bốn hào môn sự tình, thế là hôm nay thật sớm liền đi ra cửa, tính ra cách hắn giờ làm việc còn có hơn 3 giờ đâu. Lúc này nhà bảo tàng còn không có tan tầm. Hôm nay Chu Mặc cũng không có từ cửa sau tiến vào, mà là lựa chọn từ cửa chính đi bốn hào môn nhìn kỹ hắn nói. Chu Mặc cương móc ra công tác chứng minh tiến nhập nhà bảo tàng, nhưng kết quả là thấy được hình người dáng người mặc tây trang tiểu đặng, đang mang theo hai cái cầm cái dương bảo tiêu cũng đi đến. Chu Mặc thầm nghĩ không ổn, vừa định muốn tìm một chỗ trốn đứng lên, kết quả là nghe được Tiểu Đặng tại sau lưng hô: "Chu Mặc tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chu Mặc đội vàng dựng lên một cái suy thủ thế: "Ta là tới ở đây tra án, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này?" Tiểu Đặng tâm linh thần hội rụt cổ một cái, một loại ai nấy đều thấy được có vấn đề biểu lộ nhìn Tả Hữu, tiếp đó thần bí hề hề nói: "Băng Thành sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta liền trở lại xử lý chuyện trong công ty. Ta tới quên đồ cổ." Chu Mặc trên đầu nhớ lại một cái dấu chấm hỏi: "Quên đồ cổ?" Lưu Hiển Long rảnh rỗi không có việc gì. Tiểu Đặng lắc đầu liên tục: "Hay là muốn giữ gìn một chút nhà mình lão bản, không phải, cái này là lấy công ty danh nghĩa quên tặng đồ cổ, là có thể giảm thuế. Khả năng giúp đỡ công ty tiết kiệm không ít tiền đâu, mấy năm này Thịnh Long tập đoàn vẫn đang làm chuyện này, quay đầu ngài đoán chừng cũng phải làm như vậy." Chu Mặc điểm gật đầu đang chuẩn bị nói chút gì, kết quả Trần Đại Hải từ trong chỗ ngoặt đi ra, vốn là một mặt ý cười hắn nhìn thấy Chu Mặc tại cùng Tiểu Đặng đứng chung một chỗ, sắc mặt của hắn lập tức bản: "Chu Thiên Thiên, ngươi ở nơi này làm gì?" Chu Mặc đội vàng giả trang ra một bộ dáng hoảng sợ: "Trần quản lý, ta cũng chỉ là tùy tiện tâm sự." Trần Đại Hải đi tới một mặt áy náy nhìn xem Tiểu Đặng: "Xin lỗi Đặng bí thư, dưới tay bảo an không hiểu chuyện, để cho ngài chê cười. Còn không mau đi, đi nguyên nên đi chỗ." Nhìn thấy Trần Đại Hải cái kia ánh mắt nghiêm nghị, Chu Mặc đội vàng bước nhanh hướng về phòng quan sát đi đến. Tiểu Đặng ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, chỉ là lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, nhưng sau đó hắn ngây dại một dạng hỏi: "Ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi cái người kia là các ngươi an ninh của nơi này?" Trần Đại Hải gật đầu một cái, một mặt xấu hổ nói: "Thật ngại, là chúng ta quản lý sai lầm." Tiểu Đặng lập tức đẩy trong đầu dấu chấm hỏi: "Đồ chơi gì? Thánh Long tập đoàn công tử ca tới nơi này làm bảo an? So Thánh Long tập đoàn còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần Chu thị tập đoàn người cầm lái ở đây làm bảo an. Liên xem như vì tra án, đây cũng quá hoang đường một điểm a." Tiểu Đặng trầm mặt thật lâu, sau đó biểu lộ trịnh trọng hỏi: "Phiền phức hỏi một chút, các ngươi cái này viện bảo tàng tài sản đại khái là bao nhiêu?" Trần Đại Hải biểu lộ biến đổi, nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại nói: "Chúng ta đây là thuộc về chính phủ, cái này giá trị cũng không tốt đánh giá a." Tiểu Đặng lại lộ ra nụ cười: "Có một số việc lúc nào cũng có thể nói đi. Vô luận là không phải là vì tra án, đoạn lịch sử đen tối này đều phải biến mất. Bởi vì hôm nay Chu Mặc đi làm sớm, vừa vặn buổi kịp ca ngày bảo an còn chưa tan sở, nhưng kỳ quái là Chu Mặc vẫn không có nhìn thấy sáng sớm nhìn thấy vị kia đại gia." Hắn cũng có nghĩ thầm hỏi một chút những người khác, nhưng tiếc là chính là ca ngày bảo an sự tình đều tương đối nhiều, để cho Chu Mặc căn bản không có cơ hội hỏi thăm. Chờ đến giờ tan ca những người an ninh này cũng không kịp chờ đợi tan tầm về nhà, cái này khiến Chu Mặc vô cùng hy vọng những người an ninh này ở giữa có thể có một cái giống Trương Hoài An người giống vậy. Nhưng mà loại nguyện vọng này quả thực là có chút tác động. Đợi đến Chu Mặc sắp lúc làm việc, sáng sớm nhìn thấy vị kia đại gia lúc này mới chậm rãi bưng phích nước ấm đi trước rót một chén trà đậm lúc này mới ngồi xuống bên người Chu Mặc. Lão đại gia hậu chi hậu giác nhìn xem Chu Mặc, có chút bất mãn nói: "Sáng sớm không phải nói cho ngươi người trẻ tuổi kia mau rời đi sao? Ngươi làm sao còn ở chỗ này?" Chu Mặc cười ha hả nói: "Gần nhất tương đối thiếu tiền, từ nơi này việc làm còn phải một lần nữa tìm, trước tiên làm hai ngày xem một chút đi. Ngược lại là ngài, ngài không phải ca ngày sao?" Lão đại gia bất đắc dĩ thở dài: "Được chưa, người tuổi trẻ bây giờ áp lực công việc chính xác lớn, nhưng phàm là có tiền cũng sẽ không tới làm một cái phá bảo an. Trần Đại Hải cái tên chó chết đó nhất định để ta thay ca đến tối, nói buổi tối một người tuần tra không an toàn, mở cho ta hai lần tiền lương ta mới đáp ứng. Ta sáng sớm lên nửa ngày ban, buổi chiều trở về bổ một giấc lại tới trực ca đêm. Hai lần tiền lương mới đáp ứng." Chu Mặc liếc mắt nhìn lão đại gia thẻ ngực, trên đó viết Trương đại bảo bà chữ to. Hắn liền vội vàng hỏi: "Trương đại gia, cái kia bốn hảo môn bên trong đến tuột cùng có cái gì à?" Trương lão đầu toát một ngụm trà đậm, nhìn thời gian một cái xác định những người khác đều đã tan việc, lúc này mới chậm rãi nói: "Nếu như ngươi dự định thời gian dài ở đây làm, vậy chuyện này ngươi chính xác cần biết rõ ràng. Cái kia bốn hảo môn bên trong có mấy thứ bẩn thỉu?" Chu Mặc đội vàng móc ra một gói thuốc lá, đưa tới đại gia trong tay: "Ngài nói nghe một chút thôi." Trương lão đầu xem xét, lại là một bao 25 khối thuốc xịt, giá tiền này nửa đời, nhưng đối với dạng này lão đầu tới nói đã tương đương với cao cấp hàng, đối với Chu Mặc bây giờ bảo an thân phận cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trương lão đầu lộ ra nụ cười, veo một tiếng liền đem khói thu vào: "Nhìn ngươi là đứa bé hiểu chuyện, các ngươi người trẻ tuổi liền ưa thích những thứ này thần thần thao thao đồ vật, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi. Phía trước ở đây còn rất tốt, cũng cho tới bây giờ không có đi ra loạn gì, cũng liền hơn một tháng trước có hai ca đêm bảo an khi về nhà bị đụng chết, trừ cái đó ra lại không có đi ra cái đại sự gì. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, cũng chính là một tuần này bên trong a, trong viện bảo tàng xuất hiện cái sự, Lý lao đầu một chiêu vô ý chết ở trong viện bảo tàng." Chu Mặc lập tức híp mắt lại: "Trên dưới một tuần sao? Cái này không vừa vặn chính là cái kia xạ hẹn xuất hiện tại viện bảo tàng thời gian." Trương lão đầu chép miệng một cái: "Chúng ta người đời trước đều nói những này là mấy thứ bẩn thỉu, giống như dùng hiện tại lời nói tới nói kêu cái gì tiềm thức quái vật, tính toán không trọng yếu. Ngày đó Lý lao đầu cũng là bởi vì ngoại ý muốn mới một người tuần tra, hắn đêm hôm khuya khoắt tuần tra một vòng lại vừa vặn đi tới ba hào sảnh, không biết thế nào cả người hắn liền bị hút tới ba hào sảnh triển lãm một cái trên tủ trưng bày, nhưng bởi vì ngày đó muộn chỉ một mình hắn, vô luận hắn thế nào kêu gọi đều không dùng. Thẳng đến thứ nhì sáng sớm bên trên, chúng ta những thứ này ca sớm bảo an theo thường lệ tuần tra thời điểm, mới phát hiện Lý lao đầu dính vào ba hào sảnh triển lãm trên tủ trưng bày, đã sớm không còn hô hấp. Lúc đó ngay từ đầu chúng ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, chỉ là kêu xe cứu thương cùng gia thuộc đem thi thể kéo đi. Về sau gia thuộc đến trong viện bảo tàng náo, đòi muốn nhìn giám sát. Trần Đại Hải cái tên chó chết đó cùng quán trưởng Tạ Thiên Vũ quả thực là đem chuyện này ép xuống, sau đó đang kiểm tra giám sát sau đó chúng ta mới biết được ở đây xảy ra chuyện quỷ dị. Trần Đại Hải cùng Tạ Thiên Vũ để chúng ta người ở chỗ này tất cả mọi người đều ký hiệp nghị bảo mật, sau tới nói sợ xảy ra vấn đề liền đem cái kia văn vật bỏ vào bốn hào trong sảnh. Nói đến chỗ này Trương lão đầu mới hậu chi hậu giác trừng mắt liếc Chu Mặc, ta cảnh cáo tiểu tử ngươi cũng không nên đem chuyện này nói ra, chứ đừng nói là ta nói. Chu Mặc vậy không tốt ý tứ cười cười, cái kia sao có thể chứ? Không có khả năng không nói a. Chương 292, đột phát sự kiện, Hải cốt vong linh đại quân. Chương 292, đột phát sự kiện, Hải cốt vong linh đại quân. Chu Mặc lại liền đội bằng hỏi, vậy cái này bốn hào môn bên trong, phía trước là làm cái gì? Phía trước trong viện bảo tàng nhưng không có náo qua tiềm thức quái vật, nhưng Chu Mặc nhìn cái này bốn hào môn giống như đã phong bế rất lâu bộ dáng, rõ ràng trong này còn có khác cố sự. Trương lão đầu lắc đầu, vậy cũng không biết, bốn hào sảnh triển lãm đã rất lâu chưa bao giờ dùng qua, từ ta tới đây lúc làm việc nơi đó liền đã phong bế, không dễ dàng để cho người ta đi vào. Bất quá nghe nói quán trưởng còn có cái kia Trần Đại Hải, có lúc buổi tối sẽ đi vào không biết làm thứ gì. Chu Mặc nhíu nhíu mày, suy tư nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Trương lão đầu nhìn thời gian một cái đứng dậy vỗ vỗ Chu Mặc bả vai, tốt, nên hai ta đi tuần tra thời gian. Chu Mặc cũng chỉ có thể vừa suy nghĩ lấy vừa đi theo Trương lão đầu tại trong viện bảo tàng tuần tra, có thể bởi vì cái này đen như mực lại đè nén hoàn cảnh hai người dọc theo đường đi đều không nói chuyện gì. Thằng đến đi tới ba hào sảnh triển lãm phía trước, Trương lão đầu mới lấy đèn tin chỉ vào phương tương thị hướng về phía Chu Mặc nỏ nỏ miệng. Phía trước Lý lao đầu chính là ở đây không có. Chu Mặc điểm gật đầu lại đưa tay điện đánh về phía bên cạnh cách đó không xa bốn hào môn. Phía trước ta nghe Trần quản lý nói đây là dùng để chữa trị văn vật, nhưng ta luôn cảm thấy ở đây có chút kỳ quái. Trương lao đầu cười nạo một tiếng, ngươi nghe hắn cái kia trương miệng chó đánh rắm. Liền trong viện bảo tàng này hiểu văn vật cũng không có mấy cái, có thể có người nào ở đây chữa trị văn vật. Bình thường ở đây ai cũng không cho vào đi, liền quét dọn vệ sinh nhân viên quét dọn cũng không có đi vào. Quỷ mới biết bọn hắn ở bên trong chơi đùa những thứ gì. Chu Mặc như có điều suy nghĩ gật đầu, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Cái này nhà bảo tàng quả nhiên có vấn đề. Cũng không biết cái này bốn hào môn sau lưng đến tột cùng cất giấu cái gì, ngược lại Chu Mặc là chắc chắn sẽ không tin tưởng Bạch chú người tới cái này nhà bảo tàng chỉ là một cái trùng hợp. Trương lão đầu gặp Chu Mặc không nói gì, liền lắc đầu hô một tiếng, đi thôi, chúng ta có thể đi trở về đánh dấu. Nhưng lại tại lúc này Chu Mặc đầu góc ông tác hưởng, góc chó điên cuồng phát ra tin tức, đừng đi về phía trước. Trước mặt trên mặt đất có minh thổ hương bị. Chu Mặc đội vàng dừng lại thân thể, giơ tay lên đang muốn nhắc nhở Trương lão đầu. Chờ đã nhưng Chu Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, Trương lão đầu phản ứng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp đi về phía trước hai bước, mà hai bước này giống như là mở ra kỳ quái nào đó chốt mở. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản đóng chặt bốn hào môn giống như là bị đồ vật gì đụng bỡ, một hồi băng lánh lại âm trầm gió thổi qua, màu đen kia sương mù trong nháy mắt liền đem nửa cái ba hào sảnh đều bao phủ. Không tốt! Công trình não! Công trình não! Giám sát bên này giao cho ta xử lý. Nghe được công trình não hồi phục, Chu Mặc cũng sẽ không lại thu liễm. Chính là muốn tiến lên thời điểm lại phát hiện Trương lão đầu giống như là không ý thức chút nào chậm rãi hướng đi phía trước. Thân thể của hắn chập chờn, giống như là tại vô ý thức mặc dù, nâng lên một cánh tay mở mịt hướng về bốn hào môn phương hướng đi đến. Cái kia bốn hào môn đại môn rộng mở, vô số cánh tay cùng mặt dữ tợn đang cố gắng xông phá tầng kia có giãn màng mỏng, mà có một bàn tay cánh tay cũng đã chộp vào Trương lão đầu trên cánh tay. Đúng lúc này, tầng kia màng mỏng ầm vang nổ tung, trực tiếp cái kia nắm lấy Trương lão đầu cánh tay cũng lộ ra ngoài. Cái kia rõ ràng là một cái người mặc rách dưới giáp da tay cầm dị sét trường đao vong linh hải cốt. Không hề nghi ngờ đây là tiềm thức quái vật. Cái kia hải cốt quái vật giơ lên trong tay trường đao hướng về phía Trương lão đầu chán liền muốn hung hăng bổ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Mặc thân hình đã bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất có minh thổ cũng ngăn cản không được Chu Mặc bước chân. Chu Mặc một cước giẫm ở bên cạnh trên vách tường, chân sau phát lực cả người đằng không mà lên tựa như một đạo lợi kiếm đi tới Trương lão đầu ngay phía trên, khống chế lực đạo đem bắp chân dán tại Trương lão đầu trên ngực, dùng sức hướng phía sau đẩy, trực tiếp đem Trương lão đầu đẩy về phía ba hào sảnh không có bị khói đen tràn ngập chỗ. Bất quá Chu Mặc khí lực vẫn như cũ rất lớn. Trương lão đầu thân hình bay ngược ra ngoài. Đầu óc ca bác sĩ não còn có óc chó đã sớm ở phía sau chờ đợi đã lâu, nhảy lên thật cao tiếp nhận Trương lão đầu, hỗ trợ tan mất lực đạo. Hữu kinh vô hiểm cứu Trương lão đầu, nhưng Chu Mặc bây giờ lại trở nên có chút nguy hiểm. Cũng may Chu Mặc cũng không phải ăn chay, thân hình đã đỉnh trệ tại trong giữa không trung, Chu Mặc quyết định thật nhanh một cước dẫm ở khô lâu đó quái vật trên thân, hai chân đột nhiên dùng sức hướng phía sau bay ngược. Một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất đi tới đầu óc nhóm bên người, mà quái vật kia lại bị Chu Mặc một cước này đạp trở về bốn hào môn bên trong. Chu Mặc thoáng thở dài một hơi lúc này mới quay đầu hỏi, như thế nào? Người không có vấn đề à? Bác sĩ não kiểm tra một chút mới quay về Chu Mặc đánh ánh mắt, nhìn trước mắt không ra có bị thương gì thế, bất quá đã lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Chu Mặc hơi nhíu mày, ta đã biết, vì cái gì minh thổ sẽ xuất hiện ở đây. Còn không đợi hốc chó trả lời, đã thấy khô lâu đó quái vật lại một lần từ bốn hào môn bên trong bỏ ra, không có chút nào dự liệu vùng lên trường đao một bộ muốn cùng Chu Mặc liều mạng tư thế. Nhưng đã có chuẩn bị Chu Mặc há lại là dễ đối phó như vậy. Chu Mặc sợ chính là minh thổ. Cũng không phải loại này, nhìn qua cũng không có cái gì sức chiến đấu quái vật. Tay từ bên hông ngai lưng bên trên rút ra suy côn, đây là cho mỗi một bảo an đều phân phối bộ dáng hàng, nhưng mà dùng để đối phó những thứ này khô lâu là đầy đủ. Khô lâu lấn người tiến lên, mà Chu Mặc cước đạp thất tinh tựa như xúc địa thành thước, trong nháy mắt liền đã đến cái này khô lâu sau lưng, suy côn vạch ra mũi kiếm đập vào cái này khô lâu cổ sống bên trên. Rõ ràng cái này khô lâu quái vật cũng không dám chắc, cái kia cổ sống bị băng côn vỡ nát mấy khối, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lảo đảo một cái liền muốn lại độ quay người huy động trường đao. Nhưng Chu Mặc động tác càng nhanh. Chu Mặc lấy gót chân làm trụ, hông eo trong nháy mắt phát lực giống như một cái con quay trợn xoay tròn, tại lực hướng tâm tác dụng hạ Chu Mặc đem suy côn trôi nắm sau quả nhiên mũi nhọn hung hăng đập vào cái này khô lâu trên đầu. Khô lâu một đao này còn chưa chặt đi xuống, đầu lại trước tiên bể nát, hóa thành vô số màu trắng đuổi rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi tiêu thất. Chu Mặc bĩu môi kinh thường, liền cái này. Nhưng lúc này góc cho ánh mắt lại hết sức cảnh giác nhìn qua bốn hào môn, cẩn thận, còn có càng nhiều khô lâu một tới. Chu Mặc dương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít mặc rách dưới giáp da cầm dị xét vũ khí khô lâu vong linh đang liên tục không ngừng từ bốn hào môn bên trong dũng mãnh tiến ra. Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, xin lỗi ta vừa rồi lừa tiếng. Đầu óc ca, xem các ngươi, đừng để những bộ xương này phá hủy trong viện bảo tàng đồ vật, bằng không thì ta ngày mai thật đúng là không tốt giảng giải a. Nếu như nói Chu Mặc cùng những thứ này khô lâu chiến đấu có thể gọi là nghiền ép, cái kia thay đổi đầu óc nhóm liền có thể gọi là chu diện. Không có một cái nào khô lâu là đầu óc ca định, một mắt cầu xuống không có 3 năm cái khô lâu căn bản ngăn không được, nho nhỏ đầu óc lại tựa như một vị cự nhân, những nơi đi qua tất cả đều là màu trắng đuổi trên không trung nổ tung. Mà óc chó giống như là một cái u linh, cho dù là Chu Mặc ánh mắt cũng rất khó bắt được óc chó bóng dáng, thậm chí ỷ vào những thứ này khô lâu dễ ức hiếp so với đầu óc ca tốc độ chỉ nhanh không chậm. Óc chó hành hạ người mới thế nhưng là có một tay. Mà công trình não cùng bác sĩ não tử phụ trách giúp hai cái này chiến đấu cùng áp trận, thanh lý những cái kia tới gần tủ trưng bày cùng vách tường khô lâu, tận lực đem quái đều tụ tập ở một chỗ để cho hai người bọn họ xử lý. Chu Mặc tác dụng lớn nhất chính là giơ đèn tin, ở phía sau hỗ trợ chiếu sáng, ngẫu nhiên bắt được một hai cái cá lọt lưới. Rất nhanh những thứ này khô lâu liền bị thanh lý không còn một mảnh, những xương mủ màu đen kia cũng dần dần biến mất. Đến lúc cuối cùng một cái khô lâu bị óc chó hủy đi thất linh bắt toái, cái kia bốn hảo môn anh một tiếng lần nữa đóng lại. Đầu óc ca sảng khoái giang ra ánh mắt, rất lâu không có như thế hành hạ người mới qua. Cắt cỏ chính là sảng khoái, a óc chó đắc ý đánh ánh mắt, ta tiêu diệt 50 cái, ngươi đây, ngươi đây, ngươi đây. Đầu óc ca cười nhạo một tiếng, đi ra chỉ ít có 200 cái, cậu vật lúc nào trở nên gà như thế. Óc chó lập tức kinh ngạc, không có khả năng, ngươi không có khả năng nhiều hơn ta. Công trình não ở bên cạnh nói câu lời công nói, chính xác óc chó nhiều một ít, nhưng ngươi cái này số học về sau cũng không cần mất mặt xấu hổ. Bác sĩ não tận chức tận trách tới Trương lão đầu trước mặt kiểm tra một phen, hướng về phía bên cạnh có chút bận tâm Chu Mặc đánh ánh mắt, tim đập nhẹ nhàng, hô hấp cũng suôn sẻ xuống dưới, vấn đề cũng không lớn. Bất quá đề nghị của ta là trở về làm tiếp kiểm tra một chút. Đầu óc ca lười nhắc cùng óc chó đi tính toán thuật, đi tới nhắc nhở, liền sợ là linh hồn xảy ra vấn đề. Chu Mặc hít sâu một hơi, ta hiểu rồi, đợi một chút lại đánh thức hắn a. Bất quá cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ở đây sẽ có minh thổ? Óc chó thật vất vả vượt trên đầu óc ca một bậc, đáp ý đi tới bốn hảo môn danh giới hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt nói, ngươi qua đây nhìn liền biết, nơi này có rất mỏng một tầng đất, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện. Chu Mặc hơi nhíu mày, cái này không đúng à? Nhân viên quét dọn tại mỗi ngày tan sở thời điểm đều biết quét sạch sẽ lại đi, ở đây làm sao lại lưu lại thổ đâu? Công trình não ra dấu ánh mắt, không nóng nảy, chờ ta trở về công ty một phần giám sát liền tốt. Chu Mặc điểm gật đầu, vậy cũng chỉ có thể dạng này, bất quá những thứ này minh thổ lưu tại nơi này sẽ không xảy ra vấn đề à? Óc chó lắc lắc ánh mắt, sẽ không, thứ này hẳn là duy nhất một lần vận dụng, dùng xong sau đó liền mất hiệu lực. Chu Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, các ngươi trước tiên đều lui ra đi, ta trước tiên đem Trương lão đầu đánh thức lại nói, để cho đầu óc nhóm toàn bộ đều ẩn giấu. Chu Mặc lúc này mới đẩy Trương lão đầu, hơn nửa ngày Trương lão đầu mới mơ mơ màng màng mở mắt, hắn có chút mở mịt nhìn xem Chu Mặc, ta đây là thế nào? Chu Mặc giả trang ra một bộ dáng hoảng sợ nói, ngươi vừa rồi giống như là mất hồn hướng về bốn hào môn đi tới, ta giống như nhìn thấy bốn hào môn được mở ra, ta liền liều mạng đem ngươi giật trở về. Trương đại gia ngươi không sao chứ? Nghe được Chu Mặc nói như vậy Trương lão đầu cả người đều thức tỉnh, ta vừa rồi hướng về bốn hào môn đi. Chu Mặc điểm gật đầu, ta gọi thế nào ngươi cũng không nghe, nhưng làm ta làm cho sợ hãi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi xe cứu thương? Trương lão đầu tại Chu Mặc nâng đỡ đứng lên, sắc mặt hắn tái nhợt liền tục khoát tay, không cần, ta không có gì đáng ngại, ngay tại lúc này cảm giác thân thể có chút hư, ngươi trước tiên đem ta nâng trở về phòng quan sát ta. Chu Mặc khôn khéo đỡ lấy Trương lão đầu một đường dẫn hắn về tới trong phòng theo dõi, Trương lão đầu chưa tỉnh hồn uống mấy miệng trà đậm lúc này mới chấn định lại. Chu Mặc diễn kỹ lại một lần nữa bộc phát, cũng vỗ bộ ngực của mình hỏi, chuyện này chúng ta muốn hay không hồi báo trước một chút? Trương lão đầu sau một hồi trầm ngâm lắc đầu, hay không, đợi sáng mai ta đi cùng bọn hắn nói đi. Hôm nay nếu không phải là ngươi đoán chừng ta cái mạng già này ngã. Chu Mặc bản tới chính là ý này, hắn chỉ sợ bởi vì sự tình hôm nay dẫn đến mình bị sát hại, hắn nhưng là muốn thật tốt biết rõ ràng bốn hào môn đằng sau đến tuột cùng có cái gì đâu. Qua một hồi lâu Trương lão đầu mới nói tiếp, ta hôm nay đoán chừng là không biện pháp tuần tra, chỉ có thể ngươi thay thế ta đi, bất quá đề nghị của ta là ngươi cũng chỉ là giả trang làm bộ làm tịch tùy tiện chuyển một chút một hào sảnh liền tốt, cũng đừng lại hướng chỗ sâu đi. Chu Mặc điểm gật đầu, thế nhưng là trong lòng của hắn lại tại tính toán, nhà bảo tàng bên này sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Bây giờ bốn hảo môn tiếp nhị liên tam bắt đầu kiếm chuyện, chỉ sợ nhà bảo tàng bên này cũng rất khó lại để đi xuống a. Nếu như bọn hắn không muốn bốn hảo môn bên trong sự tình bại lộ, khẳng định như vậy sẽ ở gần đây có hành động. Chu Mặc sờ lên cằm như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Trương lão đầu bóng lưng. Đây có lẽ là một chuyện tốt. Chương 293, trước bao táp mùi chương 293, trước bao táp mùi giống như phía trước một dạng, tiếp xuống ban đêm trở nên điều bình thường, Đến tan việc điểm sau đó, Trương lão đầu liền cùng Chu Mặc thật sớm trở về nhà. Hắn để cho Chu Mặc không cần lo lắng, sau này sự tình hắn sẽ phụ trách hướng lên phía trên hồi báo. Nhìn xem Trương lão đầu ngồi trên xe rời đi về sau, Chu Mặc đi tới Trương Hoài An bữa sáng trước sạn, giống như lần trước Trương Hoài An thông chi những người khác bữa sáng bán xong sự tình. Đợi đến Chu Mặc đi lên trước sau đó, Trương Hoài An lúc này mới tháo xuống khẩu trang nói, đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Mặc thở dài, gặp phải tiềm thức quái vật, Chu Mặc đem đại khái đi qua nói cho Trương Hoài An. Trương Hoài An gật gật đầu sau đó cũng nói, ta tra được nhà bảo tàng tại mấy tháng trước xảy ra cùng một chỗ trộm cắp sự kiện, có số lớn chân quý văn vật bị trộm. Chỉ có điều cái kia trộm đi đồ sứ kẻ trộm ngu ngốc ở trong quá trình chạy trốn đem đồ sứ toàn bộ đều đụng nát, về sau chúng ta người mời tới viện bảo tàng chuyên gia kiểm tra những cái kia đồ sứ, có thể xác định những cái kia đồ sứ tất cả đều là bị trộm đi. Mấy tháng trước. Chu Mặc sau một hồi trầm ngâm híp mắt lại, còn có cặn kẽ tin tức sao? Trương Hoài An gật gật đầu, đợi một chút ta dẹp quậy liền đem tài liệu cặn kẽ phát cho ngươi. Chu Mặc thở dài ra một hơi, quả nhiên vẫn là tại Hợp Nguyên thị phá án thuận tiện nhất, ít nhất thành vệ đội thật sự phối hợp. Hai người lại trao đổi lẫn nhau rồi một lần tình báo, Chu Mặc liền đi về nhà. Trở lại công trình não lập tức kết nối vào trong nhà phát chương trình TV sao chép được giám sát, rất nhanh công trình não đã tìm được Hắc Vệ Minh thủ kẻ cầm đầu. Trong tấm hình, một cái mang theo hình tròn mũ dạ mặc câu phục, nhưng mà biểu lộ lại hết sức để cho người ta chán ghét người ngoại quốc đứng ở phương tương thị tủ trưng bày trước mặt. Hắn nhìn như tại cẩn thận quan sát lấy tủ trưng bày, nhưng trên thực tế lại tại quan sát đang tại thúc giục nhân viên quét dọn, đợi đến nhân viên quét dọn đem tủ trưng bày phía trước vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, hắn thừa cơ cầm trong tay bình nhỏ gắn ra ngoài, tiếp đó lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhét vào trong túi rời đi. Ha ha. Thật đúng là giản dị không màu mẹ gây án Phương Thức A. Sau đó công trình não lại điều động mấy lần thời gian, phát hiện ở sau đó hướng phía trước mấy ngày bên trong cái này mang theo hình tròn mũ dạ ra hỏa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại phương tương thị tủ trưng bày phía trước. Chu Mặc sờ lên cằm, cho nên, nhà bảo tàng sẽ có nhiều như vậy quái sự, cũng là ra hỏa này đưa đến. Nhưng hắn làm như thế ý nghĩa là cái gì đây? Công trình não gãi gãi trên người khe hở, có chút ý tứ, ta phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian, buổi tối giám sát liền sẽ đột nhiên mất đi. Từ trong nhật ký có thể phát hiện những thứ này mất đi cũng là bị người xóa bỏ, nhưng mà giả tạo trở thành máy móc trục trặc hay là chương trình sai lầm. Buổi tối Chu Mặc liếm môi một cái, gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhà bảo tàng bên này hẳn là cũng sắp có phản ứng a. Ta không tin bọn hắn thật sự vô tội như vậy. Tính toán, bây giờ tin tức còn chưa đủ, cũng không biết Trương lão đầu bên kia sẽ như thế nào hồi báo chuyện buổi tối. Chu Mặc bản lấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ý nghĩ trực tiếp đi ngủ, hiện tại hắn cần phải làm là lấy bất biến ứng bất biến. Chỉ cần ngươi đi làm, lão bản của ngươi căn bản sẽ không quản ngươi có đúng hay không đang nghỉ ngơi thời gian. Thật giống như ngươi đi làm sau đó ký hợp đồng gọi là văn tự bán mình. Mới buổi chiều 2 giờ, Chu Mặc liền bị một hồi dồn dập tiếng chuông đánh thức, dùng trống rông hốc mắt xem xét phát hiện lại là Trần Đại Hải gọi điện thoại tới. Chu Mặc dùng một loại mịt mù âm thanh hỏi, uy, có chuyện gì? Trần Đại Hải âm thanh 10 phần bội vàng, chớ ngủ mau dậy, đêm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Chu Mặc đối với ngủ nhu cầu không có người bình thường lớn như vậy, nhưng trong lúc bất chợt bị người dùng loại mệnh lệnh này ngựa khí đánh thức, Chu Mặc trong lòng phá lệ khó chịu. Tiện tay cúp điện thoại đưa tay liền đến một cái thiên nga đen, đưa di động ném vào thiên nga đen trong miệng. Tiếp đó rời giường rửa mặt đi. Thằng đến Chu Mặc rửa mặt hoàn tất, đã ăn xong cơm trưa, lúc này mới đem cái kia đã chấn tê thiên nga đen túm tới lấy ra điện thoại di động. Mắt thấy đã sắp 3 giờ 30 phút, Chu Mặc lúc này mới chậm rãi nhận nghe điện thoại, "Uy, có chuyện gì không?" Bên đầu điện thoại kia Trần Đại Hải đã sắp tức nổ tung, hắn chất vấn, "Ngươi đến tụt cùng là gì tình huống?" Chu Mặc vô thanh vô tức ngáp một cái, "Ngủ, chẳng lẽ đi làm không cần người ngủ sao?" "Ngươi..." "Tính toán, ngươi nhanh chóng nói cho ta một chút đêm qua đến cùng phát sinh cái gì?" Chu Mặc chậm rãi cầm lên một ly nước trái cây ừ ngực, thẳng đến uống xong sau đó đánh một cái vang rội nước mới bắt đầu nói, đêm qua ta cùng Trương lão đầu cùng một chỗ tuần tra thời điểm hắn tại ở gần 4 hào môn vị trí đột nhiên không kiểm soát, không bị khống chế đi tới, ta liều mạng mới đem hắn kéo trở về. Trần Đại Hải bên kia trầm mặc hồi lâu sau mới dùng giọng nghi ngờ hỏi, "Không còn?" "Cứ như vậy." Chu Mặc ân một tiếng, "Chỉ đơn giản như vậy, tiếp đó Trương lão đầu liền để ta cái gì đều đừng quản, ta đem hắn dìu đến trong phòng theo dõi, kế tiếp ta liền tự mình tuần tra đi." Trần Đại Hải giống như căn bản không có tâm tình quản Chu Mặc treo hắn điện thoại sự tình. Suy tư một lát sau nói, ngươi bây giờ liền đến một chuyến nhà bảo tàng, đem nói với ta nội dung đợi một chút cùng những người khác lặp lại lần nữa, nhớ kỹ nội dung muốn giống nhau như lúc, tuyệt đối không nên cho ta thêm mắm thêm muối. Ngươi bây giờ liền nhanh chóng đến đây đi, ta cúp trước. Chu Mặc híp mắt lại, đem Trần Đại Hải cái tên này ghi tạc trong lòng trên sách vở nhỏ. Cúp điện thoại sau đó, Chu Mặc lúc này mới nhìn lên Trương Hoài An gửi tới vụ án hồ sơ, phía trên ghi lại mấy tháng trước lần kia văn vật mất đi án. Bất quá đáng tiếc là, toàn bộ hồ sơ bên trong cũng không có cái gì đáng giá chú ý chỗ, cũng chính là những thứ này sứ Thanh Hoa nhìn qua rất tinh mỹ mà thôi. Lại cùng Trương Hoài An gọi điện thoại xác định một chút chi tiết, Chu Mặc lúc này mới chậm rãi lái xe đi làm. Chờ đến nhà bảo tàng sau đó, Chu Mặc còn chưa kịp đi thay đổi đồng phục an ninh, kết quả là bị Trần Đại Hải gấp gáp lật đật kéo đến quán trưởng làm việc. Chu Mặc vừa tiến đến mới phát hiện ở đây lại có không ít người, mà cái này một số người Chu Mặc đều từng tại Trương Hoài An gửi tới trong tư liệu nhìn qua anh chụp. Tống Hải Yến, Trần Đại Hải, quán trưởng Tạ Thiên Vũ, phó quán trưởng Mã Lựa, có thể nói toàn bộ viện bảo tàng tầng quản lý đều tới. Trần Đại Hải để cho Chu Mặc đem sự tình lại tự thuật một lần. Sau khi nói xong Tống Hải Yến liền cau mày, bây giờ Trương Đại Bảo cũng từ chức, tình huống này chúng ta buổi tối nếu không thì hay không ăn bài bảo ăn đi. Trần Đại Hải cũng gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy, không bằng ở bên ngoài xây một cái trạm an ninh. Nhưng mà phó quán trưởng Mã Lượng lại lắc đầu, các ngươi quên mấy tháng trước sự tình sao? Bởi vì có Chu Mặc tại chỗ tất cả mọi người không có nói rõ, nhưng Chu Mặc vẫn là chú ý tới Trần Đại Hải cùng quán trưởng Tạ Thiên Vũ sắc mặt đúng là thay đổi. Tạ Thiên Vũ cho Trần Đại Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền nói, ba hào sảnh giám sát cũng xảy ra vấn đề, gần nhất buổi tối không thể không có người, Hải Yến đi trước mang theo cái này. Tiểu Chu đúng không? Mang theo hắn ký một bản hiệp nghị bảo mật, hai ngày này mở cho hắn hai lần tiền lương, trước hết để cho hắn khổ cực một điểm a. Tống Hải Yến chẳng biết tại sao lạnh nhạt cái khuôn mặt, lôi kéo Chu Mặc rời đi phòng làm việc, đi tới chỗ nhân sự sau đó nàng mới quay về Chu Mặc nói, "Tiểu Chu, nếu không thì ngươi vẫn là đừng làm nữa, kế tiếp có thể sẽ có chút nguy hiểm. Quan trưởng bọn hắn có thể có chút sự tình, ngươi có thể tuyệt đối không nên dính vào, vạn nhất xảy ra sự tình ngươi không trốn thoát được." Tống Hải Yến trong ngôn ngữ có chút né tránh, lại giống như nhắc nhở lại giống như đang cảnh cáo. Nhưng Chu Mặc làm sao lại đi, hắn chỉ có thể giả vờ u mê bộ dáng lắc đầu, "Ta gần nhất trong nhà rất thiếu tiền, thật sự là không có cách nào từ bỏ phần công tác này." Tống Hải Yến cau mày, người đứa nhỏ này làm sao lại nghe không hiểu lời nói đâu. Có một số việc ta không có cách nào cùng ngươi nói rõ, nhưng chuyện này không phải ngươi có thể trộn, sơ sót một cái thậm chí cũng có thể sẽ chết. Chu Mặc cố chấp lắc đầu, Tống tỷ, ta thật sự rất rất cần tiền. Tống Hải Yến muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ vô vỗ Chu Mặc bả bay, tốt à, nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận. Chờ Chu Mặc ký xong hiệp nghị bảo mật rời đi chỗ nhân sự, kết quả lại phát hiện Trần Đại Hải đã sớm chờ ở ngoài cửa. Chẳng biết tại sao Trần Đại Hải một mặt giả tạo nụ cười đi lên ôm Chu Mặc bả bay, bị dọa phát sợ à. Đi, ta mời ngươi đi ăn cơm, có một số việc muốn theo người tâm sự. Chu Mặc trong lòng hơi động, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, tốt. Muốn cho rằng Trần Đại Hải sẽ mang theo chính mình ăn cái gì tiệc, nhưng bạn bạn không nghĩ tới Trần Đại Hải hàng này vậy mà liền lựa chọn quán bên đường, hơn nữa còn là vừa mới lên công việc Trương Hoài An trên gian hàng. Trương Hoài An sinh ý tựa hồ có mở rộng ý tứ, lại còn mang tới bàn nhỏ tấm cùng ghế đầu, tùy tiện cơm chiên sau đó, Trần Đại Hải một mặt thâm ý nhìn xem Chu Mặc, "Tiểu Chu à, ta tìm ngươi chủ yếu là muốn cùng ngươi nói một sự kiện." Trương Hoài An mang theo ý cười đem hai phần cơm chiên đặt ở hai người trước mặt, Chu Mặc cầm muỗng lên nếm thử một miếng. Phát hiện hương vị bất ngờ không tệ. Ngài muốn nói gì chuyện? Trần Đại Hải cười ha ha, là như thế này, buổi tối hôm nay ngươi đúng lúc là một người tuần tra, ta cùng quán trưởng muốn đi bốn hào sảnh thu thập văn vận, buổi tối hôm nay ngươi liền giả trang làm bộ làm tịch liền tốt. Chu Mặc trong lòng hơi động, nhưng mà trên mặt lại giả vờ ra hoảng sợ bộ dáng, cái kia bốn hào sảnh không phải gặp nguy hiểm sao? Tại sao còn muốn đi? Trần Đại Hải nhãn tình sáng lên, sau đó nói, có thể có nguy hiểm gì, chẳng qua là lao đầu kia cơ thể không tốt, thường xuyên thức đêm xảy ra chút vấn đề, ngươi một cái sinh viên sẽ không thật sự cho là sẽ có đồ không sạch sẽ gì à? Ngươi gạt quỷ hả? Đừng nói là Chu Mặc, liền đang tại cơm trên Trương Hoài An đều kém chút phun tới. Đây là đem Chu Mặc xem như cái kia lừa gạt. Nhưng mà Chu Mặc cũng đã là một vị lao hí cốt, u mê gật gật đầu, ta đã biết, ta hôm nay ngay tại trong phòng theo dõi chơi điện thoại đúng không? Trần Đại Hải hài lòng gật đầu, vậy thì đúng rồi, ta nghe nói ngươi thiếu tiền, ta cho ngươi thêm 300 khối tiền, xem như ngươi hôm nay tiền làm thêm giờ. Trần Đại Hải tự cho là rất khoát khí trụ được 300 khối tiền, Chu Mặc mí mắt nhảy lên hai cái. Trần Đại Hải lập tức có chút bất mãn, như thế nào? Ngươi ngại không đủ sao? Chu Mặc đội vàng lắc đầu, không có không có, cái này 300 đã quá ta ăn được mấy ngày cơm, đa tạ Trần quản lý. Trần Đại Hải lúc này mới lại lộ ra cười, đem chính mình phần kia cơm chiên đẩy tới Chu Mặc trước mặt, cái này một phần ngươi cũng muốn mang lên, buổi tối khi đói bụng ăn chung à. Ta còn muốn đi cùng quán trưởng họp, đợi đến giờ làm việc ngươi đi là được, ta đi trước. Trần Đại Hải nói xong cũng bay người rời đi. Chu Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Đại Hải bóng lưng rời đi, xem ra hôm nay buổi tối có trò hay để nhìn, ngươi bên này cũng không cần động, hết thảy chờ chỉ thị của ta a. Trương Hoài An gật đầu một cái, không có vấn đề. Bất quá phiền phức mời ngươi đem sổ sách kết một chút. Chu Mặc trên đầu nhớ lại một cái dấu chấm hỏi, hắn không phải nói mời khách sao? Trương Hoài An chỉ trên bàn 300 khối, có thể tính toán ở trong này. Chu Mặc, rất tốt, hắn thành công để cho ta cảm thấy một tia nén giận. Hôm nay có ta ở đây, bọn hắn giao dịch cũng đừng nghĩ tiến hành tiếp. Trương Hoài An vui dạo dực từ trên bàn cầm lên 100 khối tiền bắt đầu cho Chu Mặc trả tiền thừa, nửa ngày mới phản ứng lại, giao dịch. Chu Mặc cười lạnh một tiếng đem tiền lẻ đều thu vào, để cho Trần cục trưởng sớm một chút làm chuẩn bị đi. Mặc dù Bạch chú ở đây không nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng mà ta nghĩ văn vật buôn bán còn có thể tìm được được điểm. Điểm nhỏ này mánh khóe thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Bất quá cũng làm chuẩn bị cẩn thận a, ta muốn không được bao lâu liền có thể thu lưới. Chương 294, ai nói giám sát nốt thì nhìn không đến hình ảnh. Chương 294, ai nói giám sát nốt thì nhìn không đến hình ảnh. Chu Mặc như thường lệ đi làm đánh dấu, mặc thẳng ra dặn đồng phục an ninh Chu Mặc ngồi ở trong phòng theo dõi làm linh vật. Bởi vì Trương lão đầu từ trước, điều này sẽ đưa đến hôm nay Chu Mặc lại chỉ có thể một người trực, bất quá này đối Chu Mặc tới nói là một chuyện tốt. Mãi cho đến buổi tối 9 điểm, Chu Mặc nhìn thời gian một cái đang nghĩ ngợi muốn hay không ra ngoài tuần một lần la, nhưng lúc này Chu Mặc thông qua giám sát nhìn thấy Trần Đại Hải còn có quán trưởng Tạ Thiên Vũ từ cửa sau tiến nhập nhà bảo tàng. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ đang nói, hai người liền đi tới phòng quan sát cửa chính, Trần Đại Hải đẩy cửa đi vào nhìn thấy Chu Mặc khôn khéo ngồi ở trên đế, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, tiểu Chu không ngủ nha. Chu Mặc liền vội vàng lắc đầu, thời gian làm việc không thể ngủ. Trần Đại Hải đi tới gật gật đầu, lúc khác không thể ngủ, nhưng mà hôm nay ngươi có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong Trần Đại Hải đang theo dõi bên trên chi phối mấy lần, tiếp đó chỉ thấy toàn bộ viện bảo tàng giám sát đều bị quan bế. Trần Đại Hải làm bộ nói một tiếng, xem ra giám sát lại xảy ra vấn đề, ngày mai ta lại tìm người xử lý một chút ta. Hắn như không có việc gì vỗ vỗ Chu Mặc bà bay, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay cũng không cần tuần tra. Đây là mang cho ngươi bữa ăn khuya, ăn xong liền đi ngủ sớm một chút ta. Nói xong đem một cái túi nhựa bỏ vào Chu Mặc trước mặt, chỉ thấy bên trong chỉ chứa hai bát mì tôm. Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, đa tạ Trần quản lý. Trần Đại Hải sau khi nói xong rời đi phòng quan sát, bất quá Chu Mặc có thể nghe được hắn tựa hồ lấy ra chìa khóa đem phòng quan sát đại môn cho khóa trái, thật giống như chỉ sợ Chu Mặc chạy đến. Chu Mặc cười nhẹ lắc đầu, gần nhất bị người móm số lần hơi nhiều a, bất quá thật sự cho rằng một cánh cửa liền có thể đóng ở ta sao? Tiếp đó Chu Mặc liền thư thư phục phục nằm ở trên ghế, nhắm mắt lại thấp giọng nói, đến lượt các ngươi hành động. Vẫn giấu kín tại nhà bảo tàng trên trần nhà đầu góc ca quay đầu nhìn xem mấy cái đầu góc, nên chúng ta hành động. Kết quả là một đám đầu góc mênh mông quần quật bò tới trên trần nhà, mở ra máy thu hình lỗ kim theo Trần Đại Hải cùng Tạ Thiên Vũ hai người rời đi phương hướng đi theo. Nhìn xem trong thị giác truyền đến hình ảnh, Chu Mặc khỏe miệng câu lên, để cho ta xem một chút các ngươi đến tụt cùng muốn làm thứ gì hoạt động, cũng không biết loại này hình ảnh theo dõi có thể hay không xem như chứng cứ. Trần Đại Hải cùng Tạ Thiên Vũ một đường đi tới ba hào sảnh, bọn họ đứng tại phương tương thị tủ trưng bày phía trước. Tạ Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra hỏi, tiểu tử kia sẽ không cho chúng ta gây chuyện à? Trần Đại Hải cười ha ha, xem xét chính là cái gì sinh viên, ngươi cứ yên tâm đi. Tạ Thiên Vũ cao mày, liền sợ hắn nghe con mới để không sợ cọng, vẫn là những lao đầu kia dễ đuổi một điểm, cho ít tiền bọn hắn cái gì cũng không biết nói, càng sẽ không gây chuyện. Trần Đại Hải khoát khoát tay, quán trưởng ngươi cứ yên tâm đi, nhưng phàm là cái có cốt khí sinh viên cũng sẽ không nguyện ý cúi đầu xuống làm bảo an, chớ nói chi là hắn còn là một cái học nghệ thuật. Tạ Thiên Vũ nghĩ nghĩ, nếu như lần này sinh ý có thể đàm luận thành, cái kia quay đầu tìm một cơ hội để cho những người kia đem hắn xử lý sạch ra, ta nghĩ những người kia là rất tình nguyện giúp chuyện này. Trần Đại Hải gật đầu một cái kia Tống Hải Yến cùng phó quán trưởng Tạ Thiên Vũ trầm mặc nửa ngày, cái này một số người để nói sau, bọn hắn cũng không giống như bảo an xử lý tốt như vậy. Trước tiên đem Phương Tương Thị lấy ra đi, chúng ta đi vào bọn người. Ghé vào trên trần nhà đầu góc ca ánh mắt mang theo ba phần sắc ý, hai tên khốn kiếp này thực sự là chẳng sống. Bác sĩ não lung lay con mắt, bình tĩnh, xem trước một chút bọn hắn muốn làm cái gì, hai người kia sớm muộn là muốn chịu gật đầu. Tạ Thiên Vũ cùng Trần Đại Hải mở ra tủ trưng bày phía dưới tấm ngăn, sau đó đem bên trong Phương Tương Thị lấy ra ôm vào trong ngực, cái này mới đi đem bốn hảo môn mở ra. Đầu góc nhóm thừa dịp hai người không có chú ý, bác sĩ não cùng công trình não lặng lẽ chạy đi vào làm camera giám sát. Cái này bốn hào trong sảnh bày đầy nhiều loại văn vật, phía trên vô luận là hoa văn tinh tế trình độ vẫn là tạo hình đều nhìn qua càng thêm cổ phác cùng chân quý, rõ ràng toàn bộ nhà bảo tàng chân chính có giá trị văn vật toàn bộ đều đặt ở đây. Nhất là Chu Mặc còn tại xó xỉnh vị trí thấy được, những cái kia vốn hẳn nên bị kẻ trộm ngu ngốc trộm đi hơn nữa làm hỏng đồ sứ. Ta liền biết. Chu Mặc cười lạnh một tiếng, chỉ là để cho bác sĩ não tìm thêm mấy cái góc độ đem trong phòng này văn vật đều chụp tinh tường. Đúng lúc này Tạ Thiên Vũ điện thoại tựa hồ vang lên chừng mấy tiếng, hắn cầm lên xem xét rồi mới hướng Trần Đại Hải gật gật đầu, đi đón người à, bọn hắn người tới. Trần Đại Hải vội vàng rời đi bốn hào sảnh, lão tử ca cùng óc chó một đường đi theo hắn đi tới cửa sau vị trí. Trần Đại Hải mở cửa sau, chỉ thấy cái kia xạ hẹt mang theo hai cái khủng vũ hữu lực ngoại quốc bảo tiêu đi đến, xạ hẹt cười ha ha, Trần quản lý, chúng ta lại gặp mặt. Trần Đại Hải cũng gật đầu một cái, mời vào bên trong, quán trưởng đã đợi chờ đã lâu. Đầu óc ca còn nghĩ cùng phải gần một điểm, nhưng mà óc chó lại lặng lẽ đánh ánh mắt, kéo ra điểm khoảng cách, hai cái này cũng không phải cái gì bảo tiêu, rất rõ ràng cùng ta là đồng hành, hơn nữa nhìn qua tương đương không tầm thường. Lý do an toàn đầu góc ca cùng óc chó đều kéo mở một chút khoảng cách, lúc này mới lặng lẽ đi theo Trần Đại Hải bọn hắn lại trở về bốn hào sảnh. Đi tới bốn hào sảnh sau đó xạ hẹt mười phần ngạc nhiên nhìn xem cái này một phòng văn vật, trời ạ, những thứ này đều là tương đương chân quý văn vật, đây đều là có thể tiến hành mua bán sao? Tạ Thiên Vũ cười rất đắc ý, đương nhiên, những thứ này văn vật dấu vết cũng đã xử lý sạch sẽ, bởi vì đây đều là trước tiên mất đi sau đó mới bắt đầu mua bán, cho nên người khác vô luận như thế nào đều tra không được bọn chúng đi hướng, chỉ cần rời đi quốc gia này, đây đều là nghiêm chỉnh văn vật. Xạ hẹt gật gật đầu lại lắc đầu. Hắn tiếp rẻ thở dài, mặc dù ta rất muốn đem những bảo bối này toàn bộ đều mua lại, nhưng lần này mục đích của ta cũng không phải bỏ chúng. Quán trưởng tiên sinh, vong tượng cũng nên lấy ra để cho ta nhìn một chút đi. Tạ Thiên Vũ mặt lộ vẻ khó xử, cũng không biết hắn có phải hay không đang diễn trò, vậy vẫn là ôm Phương Tương Thị đi mở tủ sắt ra từ bên trong đem một cái khác màu đỏ thấm thạch điêu lấy ra. Cái này thạch điêu là kỳ quái nào đó quái vật, miệng rõ ràng mọc ra đủ loại răng nanh sắc bén thế nhưng là cái mũi của hắn giống như là voi dài. Cái này thạch điêu trên người màu đỏ dường như là sống đồ vật, ở dưới ánh đèn chiếu rọi có loại giống như là đang chạy tựa như. Quá mỹ diệu, đây chính là ta tha thiết ước mơ bà bối. Sa Hẹt sợ hai thán phục mà vỗ tay, ánh mắt của hắn vô cùng cực nóng đội vàng đeo bao tay vào liền muốn thưởng thức vong tượng. Nhưng mà quán trưởng Tạ Thiên Vũ nhưng có chút khó khăn nói, Sa Hẹt tiên sinh, còn xin ngài nhất thiết phải chú ý, nếu như thứ này đánh nát, phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Sa Hẹt khoát tay áo, ta so ngươi hiểu, nhanh để cho ta nhìn một chút bảo bối này. Tạ Thiên Vũ đem vong tượng đặt ở phủ lên vải nhung trên bàn dài, Sa Hẹt cẩn thận cầm lên xem xét cẩn thận lấy, thậm chí còn phóng tới chóp mũi người một cái. Nam ở bên ngoài nơi xa nhìn qua góc chó bỗng nhiên đánh ánh mắt, cái này người nước ngoài con mắt không quá bình thường. Chu Mặc hơi sững sờ, như thế nào? Lúc này tại bốn hào trong sảnh bác sĩ nào cùng công trình nào đánh ánh mắt nói, trong ánh mắt của hắn có ngọn lửa màu xanh lam, nhìn qua khá là quái dị. A Chu Mặc cao mày, ngọn lửa màu xanh lam chẳng lẽ nói, đây chính là cái kia cái gọi là đặc thù kỹ xảo? Có thể là bởi vì từ máy thu hình lỗ kim nhìn nguyên nhân, Chu Mặc căn bản không nhìn thấy xa hẹn ánh mắt bên trong có đồ vật gì, bất quá Chu Mặc lại cảm thấy tư thái của hắn có chút kỳ quái, cùng nói như là tại nhìn văn vật. Không bằng nói càng giống là nghi thức nào đó bên trên động tác. không nói ra được khó chịu cùng cái gì. Tạ Thiên Vũ cũng không nhìn ra Sa Hẹt trong mắt hỏa diễm, chỉ là cười ha hả nói, như thế nào? Là chính phẩm a? Sa Hẹt trọng trọng gật đầu, không tệ, là thứ ta muốn, 800 vạn. Sa Hẹt trực tiếp lái ra giá cả. Nhưng mà nghe được cái giá tiền này, Tạ Thiên Vũ cười lắc đầu, đưa tay qua từ Sa Hẹt trong tay đem vong tượng cầm trở về, Sa Hẹt tiên sinh, hôm nay ta tất nhiên mở cửa liền đã cho đủ thành ý, cái giá tiền này ngài là coi ta là làm ngu ngốc rồi sao? Sa Hẹt lưu luyến không rời lắc đầu, ta nói không phải một cái, ta nói chính là một đôi, vong tượng cùng phương tương thị mỗi một cái đều 800 vạn. Tạ Thiên Vũ vẫn như cũ lắc đầu, Sa Hẹt tiên sinh, cái này ngay cả ta tâm lý giá một nửa cũng chưa tới à, đã như vậy liền thỉnh trở về à. Sa Hẹt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tạ Thiên Vũ, xem ra quán trưởng khẩu vị rất lớn à, đã như vậy vậy thì 1.800 vạn như thế nào? Tạ Thiên Vũ đầu lông mày nhướng một chút, bên cạnh giả vờ người gỗ Trần Đại Hải hô hấp trở nên rồn rập lên. Một cái 1.800 vạn. Sa Hẹt lắc đầu, hai cái hết thảy. Tạ Thiên Vũ lập tức nhíu lông mày lại, cái giá tiền này vẫn là thấp một chút, Sa Hẹt tiên sinh, ngươi nên biết đây chính là tương đương quý giá văn vật, hơn nữa nó đối với nhà này nhà bảo tàng tới nói có ý nghĩa không giống bình thường. Chính là bởi vì cái này hai cái văn vật giúp chúng ta che lấp, lúc này mới có thể để chúng ta đường hoàng đem văn vật buôn bán ra ngoài, nếu như chỉ là như vậy giá cả, rất xin lỗi chúng ta không có cách nào đáp ứng. Sa Hẹt sắc mặt trở nên có chút khó coi, Tạ quán trưởng, cái này có thể cùng chúng ta ngay từ đầu nói tiếp không giống nhau. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi cái này hai cái vật phẩm gần nhất càng khó lấy khống chế sao? Thế nhưng là Tạ Thiên Vũ trên mặt cũng lộ ra gian trá biểu lộ, ta biết, nhưng hắn càng như vậy, lại càng lời thuyết minh đối với các ngươi hữu dụng không phải sao? Sa Hẹt lạnh rên một tiếng, ngươi đây là đang cố định lên giá. Tạ Thiên Vũ cười cười, ngươi có thể không cần. Sa Hẹt hít sâu một hơi, lấy xuống thủ sáo hung hăng nhét vào trên mặt bàn, vậy chúng ta không có gì để nói, chỉ có thể chúc Tạ quán trưởng tài nguyên sung túc tiến vào. Nói xong Sa Hẹt liền muốn mang theo hai cái bảo tiêu rời đi, Trần Đại Hải có chút oán trách nhìn xem Tạ Thiên Vũ, cả Tạ Thiên Vũ lại cho cái an tâm biểu lộ, tiếp đó hướng về phía bên ngoài nọ nọ miệng. Trần Đại Hải vội vàng đi qua tiễn khách. Đợi đến người sau khi đi, Tạ Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, mặc dù ta không biết gần nhất đây là cái tình huống gì, nhưng mà thật sự cho rằng ta không nhìn ra được gần nhất những phiền toái này là các ngươi làm ra. Không cho ta cả gốc lẫn lại phun ra, ta lão Tạ dễ ức hiếp. Ta nhổ vào. Cái quái gì? Đầu óc ca đánh ánh mắt, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Óc chó vội vàng phát tới tin tức, để cho ta theo sau xem, ta biến thành thiên nga đen bọn hắn ai cũng không phát hiện được. Nam ở trong phòng theo dõi Chu Mặc không chút do dự, óc chó cho ta theo sau, xem bọn hắn đến tuột cùng ở nơi nào. Óc chó hướng về phía đầu óc ca trên người camera chào một cái, tiếp đó liền từ đường ống thông gió lặng lẽ chạy ra ngoài, biến thành thiên nga đen một đường đi theo Sa Hẹt. Chu Mặc liếm môi một cái, để cho ta xem một chút các ngươi trốn ở địa phương nào. Chương 295, 3 ngày. Chương 295, 3 ngày. Óc chó biến thành thiên nga đen một đường đi theo đám bọn hắn cố xe, cơ hồ vòng quanh thành thị bay tầm vài vòng mới rốt cục tại trung tâm thành phố một cái hoa viên khách sạn dừng lại. Óc chó một đường lẹ vào, nhìn xem bọn hắn đi tới tầng cao nhất sau đó rồi mới từ đường ống thông gió bên trong đã biến thành thiên nga đen ngồi xổm ở cửa sổ. Bởi vì mái nhà chỉ có cái này một cái phòng, óc chó đều không cần tìm kiếm. Bất quá khi óc chó đi tới bệ cửa sổ, lại phát hiện cái này phòng lại có 7-8 người đều ở tại cái này. Bọn hắn không phải tóc vàng mắt xanh, chính là đen như mực, có thể nói mỗi người đều thân hình cao lớn bắp thịt cả người. Bạch chú, óc chó hưng phấn đều muốn vung cổ, bất quá vẫn là rất tốt kềm chế cảm giác kích động này, thành thành thật thật ngồi xổm ở ban công xó xỉnh, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu chim ngả vào pha lê góc dưới cùng nhìn trộm. Từ óc chó góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy căn này phòng đại môn, rất nhanh đại môn mở ra. Phía trước tại trong viện bảo tàng bên vang đắc ý Sa Hẹt, tại sau khi vào cửa giống như một cái chim cút tựa như rụt cổ lại không dám nhìn tới trong phòng những người này khuôn mặt. Cái kia ngồi ở trên ghế salon một cái lông tóc thịnh vượng người da trắng đang ngậm xì gà, hắn chậm rãi nhìn một chút Sa Hẹt dùng một loại thanh âm trầm thấp hỏi, nói thế nào? Sa Hẹt nghe được thanh âm này thân thể đều mềm nhũn một nửa, hắn run rẩy nói, cái kia viện bảo tàng quán trưởng trả giá, ta cảm giác hắn cần 2000 vạn trở lên mới nguyện ý bán. Giờ dạ kệ, ta thật sự đã lấy ra thành ý của ta. Được xưng giờ dạ kệ nam nhân âm trầm cười một tiếng, phải không? Đã như vậy vậy thì không quan trọng, vốn còn muốn điệu thấp một điểm giải quyết, nhưng hiện tại xem ra vẫn là đắc lực chúng ta am hiểu nhất phương thức tới a. Sa Hẹt sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn hèn mọn cầu khẩn nói, giờ dạ kệ, coi như ta vằn người được không? Chúng ta vẫn là nói lại à, quốc gia này cũng không phải các ngươi quen thuộc những địa phương kia, một khi làm loạn chúng ta rất có thể ai cũng không trốn thoát được. Nhưng mà giờ dạ kệ cũng không cái gọi là hút một hơi xì gà, Sa Hẹt, ta làm việc không cần dùng ngươi tới chỉ điểm. Ngươi phải biết ta cũng không thích quốc gia này, nó thực sự quá an tĩnh, cũng thực sự quá hòa bình. Ngươi nhìn phía ngoài những cái kia nhà cao tầng, đem cái này một số người nhét vào kia từng cái xi măng trong hộp, ở đây để cho ta cảm thấy ngạt thở. Ngươi phải biết chúng ta việc làm cũng không phải tại phá hư, mà là trọng chỉnh thế giới này trật tự. Vốn là ta là muốn điệu thấp một điểm, dù sao Bạch Tiên Sinh bọn hắn còn có càng quan trọng hơn kế hoạch muốn tiến hành, nhưng tất nhiên người nơi này không tuân theo quy củ không biết lễ phép, vậy chúng ta cũng chỉ phải trọng thao cựu nghiệp. Giờ giả kệ nói xong, trong phòng những lính đánh thuê kia toàn bộ đều do kêu reo họ, tựa hồ cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Bọn hắn từng cái trên mặt cuồng nhiệt nhìn xem Sa Hẹt, thật giống như hận không thể bắt hắn tế cờ. Thủ lĩnh ngươi có thể quá tuyệt vời. Ta đã sớm không chờ được, ta mấy ngày nay đều nhanh quên đi thuốc nổ là mùi vị gì, trời ạ các ngươi dám tin tưởng tại dạng này mềm mại trên giường lớn ta vậy mà mất ngủ. Đừng nói nữa bằng hữu của ta, ta hai ngày này nhìn những cái kia mỗi ngày đi vào tiễn đưa bữa ăn phục vụ viên, nhiều lần đều nhanh sắp nhịn không được bẻ gãy cổ của bọn hắn. Nghe những thứ này lời nói điên cuồng, Sa Hẹ hoảng sợ trợn to hai mắt, thế nhưng là các ngươi làm như vậy ta liền nguy hiểm, ta cũng không giống như các ngươi là lén qua tới, các ngươi nếu là như thế làm ẩu ta nhưng là sẽ bại lộ. Sa Hẹ lời nói vẫn chưa nói xong, đã thấy một đạo hàn quang thoáng qua, trên gương mặt của hắn liền xuất hiện một đạo vết máu. Một cây chùy thủ tại Sa Hẹ bên cạnh thân ông tác hưởng, mũi dao hoàn toàn chui vào trong cửa gỗ. Sa Hẹ nuốt nước miếng một cái, hắn lúc này mới ý thức được chính mình giống như có chút cuồng vọng. Dở dạ kẻ cười ha ha, Sa Hẹ, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng thân phận của mình. Ngươi chẳng qua là một học thuật lừa đảo mà thôi, chỉ là trùng hợp thời đại thay đổi nhờ ngươi có mới kinh ngộ, mới từ một cái lừa đảo biến thành bây giờ thuật sĩ. Nếu như không có tiềm thức sức mạnh, ngươi chẳng qua là một chơi trò lừa bịp đầu đường nghệ nhân. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy nếu như không phối hợp chúng ta, ngươi còn có thể sống sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng sau khi trở về, Bạch chú có thể để ngươi an toàn rời đi. Sa Hẹ chân mềm nhũn trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi bị gió lạnh thổi hỏng đầu óc. Bên cạnh Bảo Tiêu giống như là thấy được tôm tép nhại nhép cười ha ha lấy, tiếp đó một cái tát đập vào Sa Hẹ sau, thật đúng là một cái phế vật a. Sa Hẹ cắn răng nắm chặt nắm đấm, nhưng mà cũng chỉ có thể biệt khuất nhắm mắt lại. Dở dạ kẻ nhéo nhéo cổ, tất nhiên cái kia nhà bảo tàng quán trưởng không muốn phối hợp, vậy chúng ta liền dùng phương thức của mình đem đồ vật nắm bắt tới tay. Ngày mai chúng ta vận dụng hai cái tiểu đội đem đồ vật cướp về, nói không chừng tiện đường còn có thể mang đi một chút chân quý văn vật lấy về bán lấy tiền đâu. Nói đến đây Dở dạ kẻ không khỏi thở dài, đáng tiếc Lý Kiện tên ngu ngốc kia bại lộ, đưa tới ở đây quan phương chú ý, bằng không thì chúng ta còn có thể chơi lại lớn một điểm. Nghe được Lý Kiện cái tên này, óc chó bản năng liền muốn lại nghe rõ ràng một chút, nhưng hắn chỉ là hướng về phía trước hơi hơi bước ra một bước nga trường, cái kia Dở dạ kẻ đông nhiên quay đầu, ai ở đó? Cơ hồ là trong nháy mắt trong cả căn phòng dòng binh toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, cửa sổ lập tức móc súng chỉ ra ngoài cửa sổ, đứng tại ban công ranh giới trực tiếp đẩy cửa ra mở ra đèn tin. Óc chó thấy tình thế không ổn đội vàng huy động cánh, nhanh chóng biến mất ở trên bầu trời. Một cái dòng binh nhìn xem óc chó cái kia vụng về thân ảnh không nhịn được mắng một câu, cứ chó, thủ lĩnh chỉ là một cái béo điều mà thôi. Như thế mập thân thể, đây nếu là ở khác chỗ ta chắc chắn một thương đem hắn đánh xuống. Nhưng mà giờ dạ kẽ lại hít mắt, thật là điều sao? Ta như thế nào có loại cảm giác kỳ quái, vừa rồi đạo ánh mắt kia cũng không giống như là điều có thể có. Một cái dòng binh khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, chẳng lẽ nói là tiềm thức quái vật? Giờ dạ kẽ lắc đầu, càng giống là ánh mắt của người. Tính toán, cái này cũng không trọng yếu. Nếu như là địch nhân chúng ta liền giết ra ngoài, nếu như là những người khác cũng không cần quản. Sa Hẹ có chút khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, không phải là đặc an khoa hay là thành vệ đội người a? Dở dạ kẻ cười nhạo một tiếng lắc đầu, mạng lưới tình báo của chúng ta thế nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm hai cái này quan phương tổ chức đâu, nếu như bọn hắn có bất kỳ động tĩnh ta đều sẽ biết. Vẫn như cũ theo kế hoạch tiến hành. Cách Lôi Khắc quay đầu nhìn Sa Hẹ, ngươi ngày mai tiếp lấy liên lạc với bọn họ, liền nói tối mai ngươi muốn đi bái phòng. Sa Hẹ cười khổ gật gật đầu, ta hiểu rồi. Dở dạ kẻ ngậm si gà đi tới trên ban công, hắn mắt thấy thành thị bóng đêm lẩm bẩm nói, là thời điểm cho thành phố này tới một điểm khói lửa. Chu Mặc ngồi ở trong phòng theo dõi, nhìn xem óc chó chuyển đến hình ảnh không khỏi trong lòng cả kinh, xem ra cái này một số người không dễ đối phó à. Chu Mặc rất rõ ràng, lấy óc chó theo dõi trình độ không thể lại bị người dễ như trở bàn tay phát hiện, cơ thể của óc chó thoáng di động một chút liền bị người tìm đến, hơn nữa từ vừa rồi phản ứng của đối phương đến xem tất cả đều là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa tương đương có bản lĩnh ra hỏa. Tất cả đều là thâm tiềm giả sao? Chu Mặc thật dài phun ra một hơi, bắt đầu nghiêm túc suy tư tối mai phải làm như thế nào ứng đối. Trần Đại Hải cùng Tạ Thiên Vũ Chu Mặc ngay từ đầu liền không có coi ở trong mắt qua. Hai người kia còn không đáng phải Chu Mặc xem trọng, đến lúc đó xử lý chẳng qua là thuận tay sự tình. Thế nhưng là cái này một nhóm người lại làm cho Chu Mặc cũng cảm thấy một tia khó giải quyết, vẹn vẹn vừa rồi cái này một ánh mắt giao phong, Chu Mặc liền ý thức được ít nhất cái kia gọi là dở dạ kẻ người liền tương đương khó đối phó. Quả nhiên vẫn là phải động não à, nhiều người như vậy liền xem như ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đến lúc đó trước tiên chắc chắn là không có cách nào trông cậy vào thành vệ đội cùng đặc căn khoa, cho nên vẫn là không thể quá lãng. Cũng không phải nói Chu Mặc không tin bây giờ thành vệ đội năng lực, chủ yếu là hắn không tốt giảng giải tin tức này nơi phát ra, dù sao quá cặn kẽ, giống như là tận mắt thấy. Chu Mặc bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia tiểu thám tử, không ai quan tâm con đường tin tức của hắn là cái gì. Nhưng bây giờ Chu Mặc đã biến thành một cái danh nhân, vẫn là hết khả năng giúp đầu góc nhóm ẩn tàng tốt hơn. Đang suy tư, Chu Mặc liền nghe được giam không thất môn chuyển đến âm thanh, ngay sau đó Trần Đại Hải mở ra đại môn nhìn thấy Chu Mặc mơ hồ mở mắt ra, hắn mới thốt ra một nụ cười nói, tốt chưa chuyện gì. Ta cùng quán trưởng đem sự tình xong xuôi, sự tình hôm nay nhớ kỹ không cho phép nói ra, ngươi nghe rõ chưa? Chu Mặc liên tục gật đầu, ta biết, hơn nữa ta cũng cái gì cũng không thấy. Trần Đại Hải lại cảnh cáo nói, ngươi biết liền tốt, nếu như ta ở bên ngoài nghe được bất cứ tin tức gì, ta bảo đảm ngươi về sau cũng tìm không được nữa việc làm. Có thể thấy được không thể hoàn thành giao dịch để cho Trần Đại Hải tâm tình rất tồi tệ, kết quả là liền phát tiết đến trên thân Chu Mặc, sau khi nói xong liền mở ra giám sát tiếp đó giữ cửa phanh đóng lại. Chu Mặc chỉ là cười nhẹ lắc đầu liền nhắm mắt lại. Thứ hai thiên trước kia Chu Mặc chuẩn bị bình thường tan tầm, vừa mới từ cửa sau rời đi chuẩn bị đi tìm Trương Hoài An tâm sự chuyện tối ngày hôm qua, nhưng kết quả lại bị Tống Hải Yến chặn lại môn. "Tiểu Chu, ngươi qua đây ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Tống Hải Yến treo lên hai cái mắt quần thầm, lôi kéo Chu Mặc đi tới nhà bảo tàng hậu phương xó xỉnh. Chu Mặc tò mò hỏi, "Tống tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Tống Hải Yến biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Chu Mặc hỏi, ngươi nói cho ta biết hôm qua trong viện bảo tàng chuyện gì xảy ra, có phải hay không quán trưởng cùng Trần Đại Hải tới? Trong lòng Chu Mặc run lên, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ dáng u mê, ta cái gì cũng không biết ta. Tống Hải Yến tiếp đó đông nhiên trở nên băng lãnh chán ghét, ngươi đối với ta còn muốn nói dối, phía trước ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi bọn hắn không có làm chuyện tốt, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang phạm tội. Trong lòng Chu Mặc thở dài, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Tống Hải Yến vậy mà cũng biết. Xem ra đây là nội bộ phát hiện có người ở đầu cơ trục lợi văn vật. Như thế nào hết lần này tới lần khác là giờ phút quan trọng này. Phải biết ngày mai những cái kia kẻ liều mạng sẽ phải tới làm phá hủy, Chu Mặc cũng không muốn đem người vô tội liên lụy vào. Tống tỷ, ngươi nói ta thật sự không biết. Tống Hải Yến căm tức nhìn Chu Mặc, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nếu như ngươi còn cùng ta nói dối, cũng đừng trách ta buổi tối hôm nay liền để ngươi rời đi. Tiểu Chu, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nếu như ngươi sẽ giúp bọn hắn làm sằng làm bậy mà nói, đến lúc đó ai cũng không giúp được ngươi. Mắt thấy Tống Hải Yến cảm xúc có chút kích động, Chu Mặc nghĩ nghĩ liền lộ ra một cái biểu tình ủy khuất, ta là thực sự không biết, hôm qua Trần quản lý đem giám sát nhốt sau đó còn giữ cửa khóa, trong viện bảo tàng xảy ra chuyện gì ta cũng không nhìn thấy à. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, Tống Hải Yến lúc này mới bình tĩnh lại, bất quá nàng lạnh lùng như cũng trừng mắt liếc Chu Mặc, ta đã biết, ngươi có thể trở về nhà đi nghỉ, buổi tối nhớ kỹ sớm một chút đi làm. Nói xong cũng không quay đầu lại tiến nhập nhà bảo tàng, chỉ có điều cuối cùng cái nhìn kia bên trong viết đầy thất vọng. Chu Mặc khẽ lắc đầu đi tới Trương Hoài An bên này, đem ngày hôm qua buổi tối phát sinh sự tình đại khái nói ra. Đại khái chính là cái tình huống như vậy, mặc dù đêm qua ta không có ra ngoài, nhưng mà ta bố trí bí mật camera thấy được cái kia xạ hẹt cùng Trần Đại Hải Tạ Thiên Vũ đến bốn hào trong phòng triển lãm vụng trộm giao dịch. Bọn hắn hẳn là buồn bã chia tay, nhưng ta cảm thấy Bạch Chú những người kia sẽ không như thế đơn giản từ bỏ, có thể liền tại đây hai ngày liền sẽ có động tác. Trương Hoài An trên tay không ngừng, thế nhưng là biểu lộ lại trước nay chưa có ngưng trọng, ta hiểu rồi, ta sẽ để cho bên kia coi trọng, hai ngày này ta sẽ để cho trong đội buổi tối nhiều tới mấy cái giả tạo hành động, tùy thời chuẩn bị trợ giúp ngươi. Chu Mặc điểm gật đầu. Dạng này tốt nhất, bất quá cũng không cần phản ứng quá độ. Trương Hoài An liếc mắt nhìn Chu Mặc, chỉ là nặng nề gật đầu. Trương Hoài An hòa Chu Mặc hợp tác số lần đã không ít, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Chu Mặc tuyệt không phải tùy tiện nhắc tới tỉnh, chắc chắn là có xác thực tin tức mới có thể nói với hắn như vậy. Rời đi Trương Hoài An sạc hàng, Chu Mặc lại đi lái xe trên đường chớ có nghĩ lên Tống Hải Yến cái kia viết đầy thất vọng một lần cuối cùng. Nhớ lại cái này hai bay vạ gió, Chu Mặc bất đắc dĩ thở dài, hy vọng đừng ra chuyện rắc rối gì à. Chương 296, xin các ngươi chết tập trung một điểm. Chương 296, xin các ngươi chết tập trung một điểm. Về nhà thật tốt ngủ một giấc. Sau đó Chu Mặc đứng lên liền để chết đầu góc giúp mình thu thập xong đòn bẩy súng săn còn có đạn dược, liền xà beng đều để công trình não chuẩn bị một cái mới hợp kim tiểu. Chu Mặc vung mới xà beng hài lòng gật đầu một cái, trọng lượng rất tiện tay nên sắc bén chỗ cũng rất sắc bén. Công trình não ánh mắt giật giật, trên đời này đoán chừng trừ ngươi ở ngoài không ai có thể đem xà beng cái đồ chơi này xem như vật tiêu hao đến sử dụng, nhưng nói thật thứ này một khi có thể động tay đơn giản liền không có so với nó càng thích hợp vũ khí. Chu Mặc đem xà beng cũng bước xuống bên cạnh màu đen túi xách tay bên trong, rồi mới hướng đầu góc nhóm nói, tốt, đều cùng lúc xuất phát ta. Lại là một lần tập thể xuất động, này liền có thể thấy được Chu Mặc đối với nhiệm vụ lần này xem trọng. Đem xe dừng lại xong, Chu Mặc xách theo túi xách tay chuẩn bị đi đi làm, bất quá khi đi ngang qua đầu đường thời điểm lại nhìn thấy Trương Hoài An viễn xa mà vẫy vẫy tay. Chu Mặc đi tới sau đó, Trương Hoài An đem một cái trầm trọng màu đỏ túi nhựa đưa cho hắn, thứ này ngươi cầm, tiến vào sau đó tìm một cơ hội thay đổi. Chu Mặc hướng về trong túi nhựa xem xét, trong này vậy mà trang là một kiện áo chống đạn. Chu Mặc trên đầu tràn đầy gân xanh, ngươi vậy mà dùng túi nhựa trang cái đồ chơi này. Trương Hoài An nói bay, ta bây giờ chính là một cái ông chủ sạp nhỏ, mang đồ vật dù sao cũng phải tiếp địa khí một điểm. Đạo lý mặc dù là đạo lý như vậy, nhưng Chu Mặc tổng cảm thấy màu đỏ túi nhựa ngược lại càng thêm chói mắt một điểm. Chu Mặc quay đầu nhìn Trương Hoài An cái kia bày ra mấy cái bàn nhỏ tấm, khoe miệng của hắn giật giật hỏi, ngươi bây giờ sinh ý cũng làm phải như thế phát hỏa sao? Trương Hoài An thở dài, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Chỉ có thể cầu nguyện nhiệm vụ lần này có thể nhanh lên kết thúc, bằng không thì liền phải đem mưa nhỏ kêu đến hỗ trợ mới được. Chu Mặc nghe chỉ cảm thấy hơi chút đau răng, được chưa, ngươi bên này tùy thời chờ ta tin tức, ta liền đi đi làm. Đội vã cáo biệt Trương Hoài An, Chu Mặc đợi đến khác bảo an đều đi sau đó, lúc này mới thay đổi đồng phục an ninh quét thẻ đi làm. Đưa tay túi sách phóng tới không đáng chú ý xóa xỉnh, áo chống đạn cũng đã mặc ở đồng phục an ninh phía dưới. Chu Mặc mới vừa vặn hoàn thành đăng ký kết quả Trần Đại Hải ngay sau đó liền đẩy ra phòng quan sát đại môn, Trần Đại Hải nhìn lướt qua Chu Mặc, buổi tối hôm nay ngươi cũng có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn xem Trần Đại Hải ánh mắt kích động kia, Chu Mặc cười ha ha, tốt Trần quản lý. Không biết vì cái gì Trần Đại Hải nghe được Chu Mặc một tiếng này, tiếng cười giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, hắn sợ run cả người cao mày, ngươi hôm nay là thế nào? Chu Mặc cười lắc đầu, không chút a. Trần Đại Hải không hiểu gãi đầu một cái, hắn luôn cảm thấy hôm nay Chu Thiên Thiên biến phải không đồng dạng, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười lễ phép, nhưng lại không hiểu để người có một loại cảm giác sợ hãi. Thật giống như cái này tiểu bảo an khí chất trở nên hoàn toàn biến thành một người khác tựa như. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức liền có thể bán ra giá trị 2000 vạn văn vật, Trần Đại Hải cũng lười suy nghĩ một cái tiểu trên người an ninh sự tình. Hắn hắng giọng một cái đi tới đem giám sát đóng lại, đi chơi điện thoại à, ta thời điểm ra đi sẽ đến gọi ngươi. Phòng quan sát đại môn lại bị khóa trái, mà Chu Mặc lại là từ dưới đáy bàn lấy ra màu đen cái túi, đem xà beng lấy ra ngoài, mau lại đây à, ta không chờ được nữa. Các ngươi riêng phần mình trở thành. Đầu góc nhóm, thu đến. Rạng sáng 2 giờ. Trương Hoài An quán nhỏ bốc lửa dị thường, Mặc dù mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng là những cái kêu bàn nhỏ trên bảng lại ngồi đầy người, nóng bỏng gà tây mặt lại phối hợp ấm áp trứng gà rượu nếp than canh, ở bên ngoài ăn một bữa ngược lại sẽ để cho người ta mồ hôi đầm đìa. Lão bản, một phần gà tây mặt, một phần hỏa diễm thịt bò cơm chiên. Trương Hoài An cười ha hả gật gật đầu, sau đó thuần thục mở nồi sôi bốc cháy. Cái kia khách hàng nhìn xem Trương Hoài An cái kia cảnh đẹp ý vui động tác không khỏi gật gật đầu, không hưởng công hắn cái này trời đang rất lạnh xuống lầu tới ăn một bữa. Bất quá rất nhanh cái này khách hàng liền nhìn trong quán cái kia tấm phẳng bên trong hình ảnh tò mò hỏi, lão bản ngươi đây là cái gì? Làm sao nhìn tựa như là nhà bảo tàng cửa sau đầu đường giám sát? Trương Hoài An cười hắc hắc, dùng chút ít thủ đoạn, chuyên môn trốn giữ trật tự đô thị. Cái kia khách hàng nghe trực tiếp đưa ra ngón tay cái, ngư bức, đáng đời ngươi kiếm tiền à, đều đánh lên du kích chiến. Trương Hoài An động tác gọn gàng đem cơm chiên cùng gà tây diện chắc hảo. Tốt nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy trong hình ảnh theo dõi có một chiếc màu đen xe mini van đứng tại viện bảo tàng hậu phương cửa vào bãi đậu xe phía trước. Cái kia xạ hẹn từ trong xe tải đi ra, rất nhanh liền tiến vào đến trong viện bảo tàng. Nhưng rất nhanh, Trương Hoài An liền thấy có một đám võ trang đầy đủ người đang từ trong bóng tối quỷ quỷ túy túy tiếp cận nhà bảo tàng. Trương Hoài An hít sâu một hơi, tại tên kia khách hàng trong con mắt kinh ngạc hắn trực tiếp cởi xuống áo khoác ngoài trên người nhét vào trên mặt đất, lộ ra quần áo phía dưới in thành vệ đội y phục tác chiến. Hết thảy 35, chính mình quét mã, tất cả mọi người đều lui lại rời đi khu phố này. Gọi trụ sở chính, thỉnh cầu trợ giúp. Cá xuất thủy. Tất cả khách hàng đều khiếp sợ nhìn xem Trương Hoài An, hiển nhiên là không nghĩ tới vị này chủ quán lại là thành vệ đội người. Trương Hoài An hướng về phía tất cả mọi người phất tay, ăn nhanh lên một chút xong rời đi à, đợi một chút có thể sẽ có phần tử khủng bố tập kích. Tiếp đó cũng không để ý những cái kia ánh mắt kinh ngạc cho Chu Mặc phát đi tin tức, bọn hắn tới. Bất quá ngay tại Trương Hoài An đuổi đi đám người sau đó, từ xe đẩy nhỏ bên trên giám sát nhìn thấy lại có một cái lén lén lút lút thân ảnh đang hướng về nhà bảo tàng tới gần. Nhìn kỹ, đó lại là viện bảo tàng giám đốc nhân sự. Nhưng là làm Trương Hoài An muốn cho Chu Mặc hồi báo tin tức này, lại phát hiện phụ cận tín hiệu giống như bị che giấu. Sa Hét lại một lần nữa được mời vào bốn hào trong phòng triển lãm, nét mặt của hắn cũng không đẹp mắt như vậy. Bất quá quán trưởng Tạ Thiên Vũ lại một mặt tươi cười đắc ý nhìn xem Sa Hét, "Sa Hét tiên sinh, sắc mặt không cần thiết khó coi như vậy, mặc dù ta chỗ này đổ bật giá tiền là cao một điểm, nhưng dù sao đây là địa phương khác cũng không có đồ tốt không phải sao?" Sa Hét dùng một loại thương hại nhìn xem Tạ Thiên Vũ, "Bằng hữu của ta, để cho đầu ta đau cũng không phải giá cả. Tính toán, cùng ngươi nói những thứ này cũng vô dụng." Còn xin làm phiền ngươi giúp ta đem hai cái này bảo bối bao vây lại à? Trần Đại Hải nụ cười trên mặt đã triệt để không che giấu được, Tạ Thiên Vũ cũng lộ ra nụ cười, nhưng mà hắn vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngài không có ý định nói lại giá tiền? Sa Hẹt dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn xem Tạ Thiên Vũ, giá cả? Đó là vật gì? Tạ Thiên Vũ cùng Trần Đại Hải sắc mặt đổi biến, hai người đều chú ý tới cái kia hai cái ngoại quốc bảo tiêu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trần Đại Hải gặp chuyện không ổn liền muốn hưởng về ngoài cửa chạy tới, nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng có chút sắc bén súng vang lên, một viên đạn tinh chuẩn trúng đích Trần Đại Hải đùi. A, chân của ta. Trần Đại Hải tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên không đãng trong viện bảo tàng quân quân, nhưng lại là hai tiếng súng vang lên sau, Trần Đại Hải tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nguyên bản còn muốn phản kháng Tạ Thiên Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nuốt nước miếng một cái, các ngươi làm sao dám? Đây chính là Hạ Quốc, các ngươi làm lại như vậy sẽ ba. Lại là một tiếng súng vang trực tiếp đánh vào Tạ Thiên Vũ trên bàn chân, còn không đợi Tạ Thiên Vũ kêu thảm cái kia nóng rực nóng súng liền đã nhét vào trong miệng của hắn. Cái kia ngụy trang thành xạ hẹn bảo tiêu khắc lôi đứt xé trên mặt ngụy trang, hắn rỗi ra một ngón tay đặt ở bờ môi phía trước, đóng lại chó của ngươi miệng, sau đó đem két sắt mở ra, bằng không thì cũng đừng trách ta đem ngươi cùng cái này rách dưới nhà bảo tàng cùng một chỗ đưa lên điên. Tạ Thiên Vũ đã triệt để tuyệt vọng, ở đây người chết vô luận hắn chết hay không cũng sẽ không có cái gì tốt xuống tràng, nhà bảo tàng nhất định sẽ bị trọng điểm điều tra, hắn làm sự tình liền sẽ không có cách nào che đậy. Nhìn thấy Tạ Thiên Vũ tựa hồ còn muốn kéo dài thời gian, giờ dạ kẻ trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, vậy xem ra ta phải cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi xem một chút đây là cái gì. Dơ dạ kẻ từ trong lồng ngực móc ra một cái cho nổ trang bị tại trước mặt Tạ Thiên Vũ lung lay, có muốn xem hay không tháo hòa. Nói xong hắn lộ ra giữ tận lại vặn bèo đủ cười, cũng không để ý Tạ Thiên Vũ cái kia thần sắc kinh khủng liền trực tiếp đè xuống. Giang giác. Ấn. Không có phát sinh gì cả. Dơ dạ kẻ lại ấn mấy lần, hắn theo dự liệu tiếng nổ cũng chưa có đến tới. Một loại lúng túng cảm xúc trong không khí lan tràn, xa hẹt cùng một người hô vệ khác đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem dơ dạ kẻ. Dơ dạ kẻ sắc mặt xanh xám, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Để các ngươi tại cửa chính lắp đặt thuốc nổ đâu? Trong bóng tối một cái lính đánh thuê đi ra sắc mặt có chút mờ mịt nói, vừa rồi đã phái người đi cài đặt, động tác của bọn hắn hẳn là không chậm như vậy. Có lẽ là thuốc nổ xảy ra vấn đề, ta để cho người ta đi kiểm tra một chút. Dơ dạ kẻ cái mũi khẽ nhăn một cái, sau đó nét mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn cùng hưng phấn, không đúng, có mùi máu tươi. Tất cả mọi người cảnh giới. Địch tập. Đây là một cái cạm bẫy. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả dòng binh đều làm ra phản ứng. Dơ dạ kẻ dùng một loại biến thái cuồng nóng biểu lộ nhìn xem đắt kẻ ra quần Tạ Thiên Vũ, bảo bối của ta. Ngươi thật là biết cho ta kinh hỉ. Các ngươi những người địa phương này thật sự quá không nói lễ phép, mau nói cho ta biết ngươi ở nơi này ẩn giấu người nào. Dơ dạ kẻ dùng nóng lên nòng súng tại trong miệng Tạ Thiên Vũ hung hăng rào động một phen mới rút ra. Tạ Thiên Vũ tại thời gian ngắn ngủi này bên trong đã nhận lấy quá nhiều, hắn con ngươi run rẩy, dùng bị bỏng xương đầu lưỡi mơ hồ không rõ rên gì, ta không biết ở đây hẳn là chỉ có một cái bảo an mới đúng ba. Một viên đạn trực tiếp đánh xuyên Tạ Thiên Vũ đầu, ân hồng huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ mặt tường, dơ dạ kẻ bĩu môi khinh thường, bảo an. ở đâu ra bảo an có thể giết ta người? Các ngươi ở đây đem két sắt làm cho ta mở, nhớ kỹ đừng phá hư bên trong văn vật. Mà lúc này, Dở Dạ Kệ trên bả vai bộ đàm cũng vang lên, đội trưởng tổng chết, đối phương là cao thủ. Dở Dạ Kệ cười gần liếm môi một cái, xem ra là chúng ta coi thường thành phố này, chúng ta còn chưa kịp cho tòa thành thị này đưa lên đại lễ, kết quả trước tiên bị tới một hạ mã huy sao? Chúng ta bao lâu còn chưa bắt đầu chiến đấu liền xuất hiện giảm quân số. Ta chỉ cấp các ngươi 10 phút, đem cái kia rác rưởi tìm ra cho ta, bằng không thì các ngươi liền cùng cái này nhà bảo tàng cùng một chỗ biến thành pháo hoa xoẹt xẹt rồi. Âm thanh chói tai từ Dở Dạ Kệ trên bả vai trong bộ đàm truyền ra, ngắt lời hắn. "Uy, xin hỏi có thể nghe được sao? Ta là viện bảo tàng bảo an, còn xin các vị lưu manh có thứ tự ra khỏi nhà bảo tàng, bằng không thì ta liền muốn thanh tràng. Nếu như có thể mà nói muốn mời các ngươi có thể chết hay không tập trung một điểm, như vậy ta xử lý thi thể thời điểm còn có thể thuận tiện một chút. Cảm tạ ngài phối hợp công việc của ta."